Chương 356, bà con xa chị họ. Chương 356, bà con xa chị họ. Kỳ thật có đôi khi không thể không thừa nhận, có ít người tại học tập nắm giữ phương diện trời sinh liền có vượt qua thường nhân thiên phú. Loại người này bình thường được xưng là thiên tài. Hắn phát hiện Alyn chính là trong đó điển lệ. Nhìn xem ngồi trước máy vi tính mang theo một bộ kính gọng đen, đập bàn phím nữ nhân. Mặc dù động tác còn không phải rất nhuần nhuyễn, đầu ngón tay tại trên bàn phím thỉnh thoảng sẽ ngừng lại một chút, thậm chí muốn túi đầu nhìn hai mắt ấn phím. Nhưng bây giờ nàng đã có thể tinh chuẩn dùng động cơ lục soát mình muốn biết rõ chuyện. Hắn thu hồi ánh mắt, đưa trong tay còn hiện ra nhiệt khí nhưng có thể đặt ở góc bàn, đứng dậy bước đi thong thả đến phòng bếp ban công phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nửa tan tuyết rơi chính vụn vặt lẻ tẻ tung bay, rơi vào bệ cửa sổ liền biến thành một bãi nhỏ nước đọng. Tính được, hắn trở lại đến thế giới này đã tính toán đâu ra đấy một tháng. Thời gian trôi qua dị thường bình ổn, phần này gần như thông thường yên tĩnh, trong lúc vô tình cũng làm cho thần kinh căng thẳng của hắn lưới lòng chút. Chỉ là liên quan tới trở lại một cái kia thế giới phương pháp, mặc dù hai người thủy chung không dừng lại tìm kiếm bước chân, nhưng đến nay không tìm được dù là một chút đầu mối hữu dụng. Cái này khiến hắn không khỏi có chút bận tâm thế giới kia tình huống. Nhà tợ sĩ bạn hiện tại là tình huống như thế nào? Mặc dù có ở hỗ trợ tọa trấn mà Lilina cũng đáp ứng hỗ trợ lưu ý phần ngoài tình huống, nhưng là tại hoàn toàn mất liên lạc tình huống dưới vẫn là không khỏi sinh lòng lo lắng. Tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, sau lưng truyền đến nhàn nhạt tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại phát hiện là Alins đi đến. Đối phương không nhìn thẳng hắn, mà là buộc lên treo ở trên khung cửa tạm dề đi thẳng tới tủ lạnh trước. Thuần thục mở ra cửa tủ lạnh, ánh mắt tại trên kệ tầng quét một chút, thản nhiên nói, "Không có thức ăn." Hắn gật đầu, "Chờ một chút đi, ta điểm bên ngoài đường, tính toán thời gian cũng sắp đến." Đối phương không tiếp tục nói cái gì, mà là từ bên trong xuất ra mấy quả trứng gà, sau đó thuần thục nhóm lửa bếp gas, lên nồi, đốt dầu. Nhìn xem Alins cái kia một bộ động tác nước chảy mây trôi, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong ấn tượng nàng luôn mang theo xa xôi băng lãnh cảm giác. Giờ phút này đứng tại trước bếp lò, ống tay áo kéo lên lộ ra mảnh khảnh cổ tay, chăm chú nhìn chằm chằm chảo dầu bộ dáng, ngược lại thêm một chút khói lửa, cùng trước kia trong ấn tượng tưởng như hai người. Mỗi đến lúc này hắn đều sẽ nghĩ, nếu như không có sinh ở loại kia hoàn cảnh dưới, không có như thế trải qua đối phương có phải hay không cũng biết như cái người bình thường sinh hoạt. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Có thể là bên ngoài đưa đồ ăn đến, ta đi xem một chút. Hắn đứng dậy đi hướng cửa ra vào, tay vừa đụng phải lạnh buốt tay cầm cái cửa, còn có thể nghe thấy ngoài cửa mơ hồ tiếng bước chân. Rời đi chỗ khác nắm tay đem cửa kéo ra, ngoài cửa lại không xuất hiện quen thuộc nhân viên giao thức ăn ngoài bóng dáng. Thay vào đó, là cái cao gầy nam nhân. Đối phương lưng có chút cung, giống như là luôn thói quen hóc ngực túi đầu, một kiện rộng lớn áo lông lỏng lẻo khoác lên người, khóa kéo không có kéo đến đỉnh, lộ ra bên trong rúm gió áo len cổ áo, trong tay mang theo một cái màu đỏ túi nhựa. Nhưng nhất chói mắt hay là hắn trên chân cặp kia giày dép đông, mũi giày dính lấy vòng ướt lạnh tuyết nước đọng, xem xét chính là từ trong nhà trực tiếp đi ra, giờ phút này đối phương đang đứng ở ngoài cửa bị động không ngừng dậm chân. Làm sao mở cửa đều chấm như vậy? Đối phương dường như nhịn không được phàn nàn, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến mặt của hắn lúc đột nhiên sửng sốt một chút. Không phải, người cạo râu. Đối phương nhếch miệng, đánh giá, trà sát râu ria ngược lại là dạng chó hình người nha, đi nhanh nhanh nhanh, để cho ta đi vào trước, ngươi là dự định chết cóng ta sau đó kế thừa tài khoản của ta sao? Nói xong, đối phương liền trực tiếp để phòng chui. Hắn vô ý thức nghiêng người tránh ra, còn chưa kịp mở miệng, Tào Hiên liền bọc lấy cả người hàn khí chen lấn tiến đến, trên chân giày dép đông tại cửa trước trên sàn nhà cọ ra hai đạo vết ướt. Đối phương vừa đưa tay xoa cóng đến biến thành hồng lỗ thai, vừa vẫn không quên trầm trọng, ngươi lầu này đường hơi ấm cũng quá không tác dụng, ta đi tới đều nhanh đông thành băng côn. Nói xong ánh mắt đảo qua phòng khách, tiện tay đem trong tay túi nhựa bỏ lên trên bàn, sau đó trên vai áo lông hướng xuống trượt đi, trực tiếp khoác lên ghế sofa trên lan can, rất quen giống như là tại nhà chính mình. Nhìn đối phương cái kia quen thuộc động tác, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Đối phương chính là trước đó cùng mình thông qua điện thoại cày thuê mối nối. Tào Hiên. Chỉ là đối phương vừa lúc tại đối diện khu chung cư ở lại, hai người ngẫu nhiên cũng biết thông cửa cùng uống chút rượu, nhìn bộ dạng này hẳn là không có chào hỏi trực tiếp chạy tới. Ta nói với ngươi, gần nhất ngươi không có nhận riêng là không biết, hiện tại lao bản là thật không tốt hầu hạ, lá gan cái tờ đơn lại yêu cầu cái này lại yêu cầu cái kia, thuần đem người tốt làm hắc nô hô hố. Tào Hiên như thường ngày bình thường oán trách, tận lực ít tại bí mật tiếp sống. Ta có biện pháp nào, đại, câu lạc bộ cái nào không cần rút thành. Đối phương nhếch miệng, một mặt oán giận. Nói xong, hắn đưa tay từ trong túi nhựa thuần thục móc ra hai bình hàng rời rượu sái, ngươi nơi này còn có hay không đồ nhắm cũng có, tiểu khu chúng ta dưới lầu thịt kho trải quan môn qua mùa đông đi. Nói xong, đối phương trực tiếp đứng dậy, đè lên eo thoải mái hướng phía phòng bếp đi đến. Nhìn đối phương bóng lưng, thẳng đến đối phương đẩy cửa đi vào. Phút chốc, hắn đột nhiên quay đầu đột nhiên đứng dậy. Vội vàng đứng dậy hướng phía phòng bếp phóng đi. Trong phòng bếp, hai người trầm mặc nhìn nhau. Alins nắm cái xẻng tay dừng ở giữa không trung, trong nồi trứng gà còn bốc hơi nóng, nàng giơ lên mắt, ánh mắt bình tĩnh đến giống một cái đầm nước sâu, không có chút nào gợn sóng. Ngược lại là đúng mặt Tào Hiên dại ra tại chỗ, nhìn qua nữ nhân trước mặt, lúc trước cố kia cả lơ phất phơ sức lực mất giáo, thân thể cứng tại chỗ, ánh mắt bên trong lộ ra một loại nguyên thủy dại ra cùng mờ mịt. Dần dần, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Alins, tiếp lấy con ngươi không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên, khóe miệng giật giật, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, "Idi." Một bàn bốc hơi nóng trưng trắng đặt tới trước mặt hai người. Sau đó Alins liền trực tiếp cởi tạp dề treo ở cửa phòng bếp, sau đó hướng phía buồng trong đi đến. Trên ghế salon, hai nam nhân trầm mặc ngồi đối diện. Cảm nhận được đối phương cái kia tràn ngập dò xét cùng mơ màng ánh mắt, hắn chậm rãi thở dài. Đối phương chậm rãi mở miệng đánh vỡ trầm mặc, giọng nói mang vẻ một loại phức tạp cảm xúc, thời gian dài như vậy không thấy ngươi tại trong nhóm tiếp đơn, vốn là còn điểm lo lắng, cho nên liền muốn tới nhìn một cái, bất quá. Tào Hiên ánh mắt lườm liếc trong phòng trước máy vi tính nữ nhân, quay đầu hướng về phía nàng nhíu mày. Vị kia là? Hắn trầm mặc một hồi. Nông thôn đến chị họ, chưa từng thấy cái gì việc đời, tới này ở nhờ một đoạn thời gian. Hắn mượt mà gắn một cái lão. Vốn là muốn nói em gái họ tới, nhưng là ngẫm lại tựa hồ vô luận cái nào thế giới đối phương tựa hồ cũng lớn tuổi chính mình. Nhất là đối phương trên thân lộ ra cố kia băng lãnh xa cách cảm xúc, vô luận là chân thật tuổi tác vẫn là tán phát khí chất tựa hồ cũng không cách nào đem nó coi là em gái. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 357, có chút liệt chương 357, có chút liệt Tào Hiên bận ra hàng rời rượu sái rót cho hắn một chén rượu, quay đầu lại rót cho mình tràn đầy một chén. Nói thật, một cái người lá gan tờ đơn xác thực không có gì sức mạnh, Tào Hiên miết miệng, ngươi dự định nghỉ tới khi nào? Vẫn là nói cân nhắc đổi nghề. Ta nhớ được ngươi trước kia là làm hình cảnh đúng không hả? Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức cho ra chính xác trả lời chắc chắn, xem trước một chút đi. Nói xong, hắn khỏe mắt vô ý thức liếc nhìn trong phòng đập bàn phím không ngừng tìm kiếm gì đó Alins. Gần nhất hắn xác thực không có cái gì tâm tình nhặt lại người cũ, với lại máy tính cũng một mực bị Alins chiếm lấy. Mặc dù mặt ngoài cũng không có toát ra cái gì sốt ruột lo nghĩ cảm xúc, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được nàng xác thực hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới trở về phương pháp. Thuận hắn ánh mắt của đối phương rơi vào trong phòng ngồi tại trước bàn máy vi tính Alins, ở tại trên thân nhìn chằm chằm nửa ngày, đưa tay sờ xoa râu ria sồm soàm cái cằm, điều kiện không sai, cái này khí chất thật sự là nông thôn đến. Ân. Hắn nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, đối phương đột nhiên quay đầu lại, cao mày hỏi vấn đề mấu chốt nhất, có quan hệ máu mủ sao? Hắn. Gặp hắn không nói lời nào, Tào Hiên đẹp lại nói cái gì, chỉ là cho hắn một cái hiểu rõ ánh mắt. Một bình rượu vào trong bụng, Tào Hiên mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận hơn phất lên, dần dần rượu mạnh nóng nổi, hắn cũng mắt trần có thể thấy có thêm lên. Nhưng trong đó đa số một chút nhằm vào gần nhất sinh hoạt vụn vặt phàn nàn, còn có một số chính là ba hoa trích trẻ, thẳng đến đối phương nói tới được mời tham gia một trò chơi họ phờ lìn thử chơi. Đối phương bình thường có trực tiếp lá gan tờ đơn thói quen, ngay từ đầu chỉ là vì thuận tiện lao bản tùy thời giám sát tiến trình, nhưng là dần dần, phòng trực tiếp bên trong nhiều chút nguyện ý ngồi chờ nhìn hắn thao tác người xem, ngẫu nhiên có người soát một ít lễ vật, nói vài câu trò chơi công lược, chậm rãi liền để giành được chút cố định người hâm mộ. Về sau thậm chí có người chuyên môn vì nhìn hắn lá gan hy hữu đạo cụ đến chú ý, vốn chỉ là làm việc trực tiếp, hiện tại tài khoản tại hắn xử lý bên dưới thậm chí có không nhỏ người hâm mộ số lượng. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lần nữa xác nhận tựa như hỏi, lần trước ta cùng nói cái kia trò chơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Dứt lời, đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ là rõ ràng nàng nói là cái gì, lắc đầu chậm rãi thở dài, ta không giống ngươi cái gì đa dạng trò chơi tờ đơn đều tiếp, cho nên cơ bản ta chơi qua trò chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ấn tượng. Tào Hiên ánh mắt bên trong mang theo gần như chắc chắn, cho nên ta dám khẳng định ta không có chơi qua ngươi nói cái kia trò chơi, thậm chí thấy đều chưa thấy qua. Dạng này à? Nói đến ngươi đến cùng là thế nào? Tào Hiên nhíu mày lại, lần trước ở trong điện thoại hỏi ta thời điểm ta đã cảm thấy không được bình thường, ngươi vì sao á như thế chấp nhất tại cái kia trò chơi? Tại trong ấn tượng ta chơi qua như thế một trò chơi, nhưng là trong hiện thực cái kia trò chơi vết tích biến mất. Ngươi xác định không phải nằm mơ mơ tới? Hắn lắc đầu, ta thậm chí rõ ràng nhớ kỹ trong trò chơi mỗi một chỗ chi tiết. Hắn cũng không có nói thẳng trong trò chơi nhân vật trọng yếu hiện tại liền ngồi tại trong phòng gõ bàn phím. Thật muốn nói như vậy đoán chừng sẽ bị đối phương coi như nói là mê sảng tên điên a. Có thể là đi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngượng ngùng nói ra. Trong mâm, Alin xào trứng gà đã ăn xong, hai bình rượu cũng chỉ còn lại non nửa bình nguồn. Đúng lúc gặp lúc này hắn trên điện thoại di động gọi phân phối rau quả cũng đến. Tào Hiên thân thể có chút lung lay đứng dậy, cũng chuẩn bị rời đi. Hắn vừa đưa tay đi đủ khoác lên trên ghế salon áo lông, vừa hàm hồ lẩm bẩm hẹn lại lần sau lấy chơi game bước chân phủ phiếm hướng cửa ra vào chuyện. Nhìn đối phương cái dạng này, hắn thực sự có chút lo lắng đối phương đối trạng thái, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng. Đúng rồi. Tào Hiên tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhưng lại tại hắn nghiêng người quay đầu trong nháy mắt, vẻ mặt trên mặt đột nhiên thay đổi. Vừa rồi còn mang theo ý cười mặt cấp tốc và mẹo, ngũ quan giống như là bị vô hình tay vò thành một cục. Quen thuộc hình dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó đúng là xạ hịt tấm kia mang theo hung ác nham hiểm mặt, trong ánh mắt ác ý cơ hồ muốn tràn đi ra. Một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, một cây dao găm từ đối phương ống tay áo chui ra, tinh chuẩn đâm về cái hông của hắn. Băng lãnh phong mang phảng phất đã chạm đến vải áo, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, vô ý thức muốn làm ra cử động. Nhưng một giây sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên giống miệng thủy tinh vỡ ra, xạ hịt mặt đâm tới dao găm trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Uy, uy, Tào Hiên tiếng kêu để hắn ý thức bỗng nhiên hấp lại, hắn có một vẻ bối rối nhìn xung quanh bốn phía. Mình như cũng đứng tại trước của phòng, mà giờ khắc này Tào Hiên nhìn xem mình cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong phản chiếu lấy bóng dáng của mình, làm sao vậy? Tiếp lấy a, thất thần làm cái gì đây? Hắn lấy lại tinh thần, vô ý thức đưa tay tiếp nhận đối phương đưa tới hai tấm vé vào cửa. Đây là vé vào cửa. Tào Hiên nhún nhún vai, ta đã nói rồi không, bọn hắn mời ta đi tham gia họ phở lỉn thử chơi hội, thuận tiện cũng nhiều cho mấy trường vé vào cửa, có rảnh rỗi có thể đi nhìn xem, thời gian cùng địa chỉ đều in ở phía trên. Nói xong, thẳng đến Tào Hiên rời đi, hắn nhìn xem trong tay hai tấm vé vào cửa. Thời khắc này như cũng không có từ vừa mới tình huống bên trong hoàn toàn chậm tới. Vừa mới hết thệ trước mắt. Là mình uống nhiều quá sinh ra hào rất sao? Vẫn là. ngay tại hắn suy tư quay người, khóe mắt lại thoáng nhìn một thân ảnh đứng ở bên cạnh bàn. Alins chẳng biết lúc nào đi tới, đang đứng tại trước bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn ly kia còn không động tới chén rượu chén trên vách, đem nó bưng lên. Rượu này số độ vô cùng. Hắn vừa định nhắc nhở, sau một giây mới nhớ tới đây đối với Alins tới nói tựa hồ dâu ria. Đối phương cũng không có vị giác, cũng không có chờ hắn đem lời nuốt xong, chỉ thấy Alins đưa tay đem trọn chén rượu tiến đến bên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tại hắn nhìn chăm chú trong ánh mắt, đối phương cái kia trắng non nhất hầu theo nuốt động tác nhẹ nhàng nhấp nô, rượu trong ly rất nhanh cũng đã thấy đáy. Alins liền đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay tùy ý cọ qua khóe môi, đem lưu lại vết rượu xóa đi. Một giây sau, nàng có chút nhíu mày, cái kia bôi nếp vốn tại nàng xưa nay bình tĩnh trên mặt phá lệ rõ ràng. Có chút liệt. Người nói cái gì? Hắn sửng sốt một chút. Lời này vừa nói ra, chính Alins trên mặt cũng lập tức lướt qua một chút kinh ngạc. Nàng cầm chén rượu lên, ánh mắt gắt gao nhìn xem đáy chén cái kia lưu lại tinh thể bóng ánh chất lỏng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 358, trò chơi nghi thức khai mạc. Chương 358, trò chơi nghi thức khai mạc. Trong không khí hỗn tạp đồ ăn vặt mảnh vụn ngọt ngào, thiết bị điện tử hơi nóng cùng đám người dậy đặt buồn bực vị, chướng mắt đèn màu tại từng cái thử chơi trên màn hình nhanh chóng lấp lóe, đem một tấm trương hưng phấn mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Xếp hàng người dáng người, nhân viên công tác rắc cuống họng duy trì trật tự tiếng la bay lên truyền ra, nhưng là rất nhanh bị tiếng hò hét nuốt hết, liền hô hấp cũng giống như bị chen lấn có chút vướng víu. Tại sao phải lãng phí thời gian tới chỗ như thế? Alins nhíu mày, tựa hồ cực kỳ phản cảm loại này chen chúc lại tràn đầy ồn ào hoàn cảnh, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt tùy thân dây túi, ánh mắt đảo qua phía trước xô đẩy lấy hướng phía trước đụng đám người, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Nhất là có thể rõ ràng cảm nhận được người chung quanh tỉnh thoảng hướng mình đưa tới ánh mắt cùng ánh mắt. Dù sao ở trong nhà cũng không có việc gì không phải sao? Coi như là đi ra hít thở không khí. Hắn nhún nhún vai nói ra, thuận tiện móc ra một cái mũ lưỡi chai đặt ở Alins trên đầu. Vành nón khó khăn lắm che khuất nàng trên trán tóc rối, lại không ngăn trở cặp mắt kia đôi khẽ nết hai con người. Đồng tử là thâm thúy màu đỏ sậm, chớp mắt lúc lông mi run rẩy độ cong vẫn lộ ra cô hứng hở lưỡi biếng khí tức. Lấy Alins cái kia mô hình hóa nhan trị, đứng tại loại này tràn ngập tử trạch khí tức nơi trốn, xác thực rất khó không làm cho chú ý tựa hồ là cảm thấy có chút bực bội. Alins đầu ngón tay tại túi đeo chéo bên cạnh trong túi dừng một chút, móc ra cái kính mở bình nước. Thân bình không tính lớn, dáng trương không có cái gì đồ án màu trắng nhãn hiệu. Nàng vặn ra nắp bình lúc, một cỗ mát lạnh lại dẫn điểm cay độc mùi rượu lặng lẽ bay ra, sau đó nàng trực tiếp ngửa đầu uống. Alins không để ý người bên ngoài ánh mắt, ngửa đầu nhàn nhạt uống một ngụm, hầu kết nhẹ lăn một cái, sờ lên vẹn miệng, mới đem nắp bình vặn trở về thăm dò về trong túi. Trong bình giả vờ là hàng rời rượu đế, số độ không tính thấp, nhưng trên mặt nàng không có nửa điểm dị dạng. Ngoại trừ rượu, cái khác đồ ăn như cũ từng không ra hương vị sao? Alins gật đầu, với lại cũng chỉ có cái này một loại rượu. Do ngoại ý muốn phát hiện Alins lại có thể từng ra loại độ cao này hàng rời rượu đế hương vị về sau, vợ là kẻ kỳ thật tự mình thử qua không ít biện pháp. Từ cửa hàng giá rẻ thường thấy nhất bình chứa thanh rượu, đến bạn trong tay muốn tới thủ công rượu trái cây, thậm chí vụng trộm tại bò của nàng sữa bên trong thêm qua lượng nhỏ thấp độ rượu ngọt. Nhưng mỗi lần Alins cũng chỉ là lắc đầu, nói ngoại trừ lạnh buốt xúc cảm, từng không đến bất luận cái gì tư vị. Nhưng là loại rượu này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nói cứng đặc biệt địa phương, ngoại trừ tiện nghi bên ngoài liền so cái khác danh tiểu càng dữ dội hơn một chút. Hắn suy tư một hồi, có phải hay không là bởi vì thế giới này cũng không có ma lực nguyên nhân, cho nên hắc ma pháp mang tới phản vệ có chỗ suy yếu. Có khả năng. Về sau có thể lại hơi thử một chút cái khác kích thích loại đồ ăn thử một chút. Hắn đưa ra nói. Alins vừa muốn lên tiếng trả lời, ánh mắt chợt ngừng lại tại cách đó không xa. Góc rẽ bám lấy cái màu hồng xe đẩy nhỏ, màu trắng đông bọc lấy màu sắc rực rỡ hạt đường, tại vàng ấm ngọn đèn nhỏ dưới đáy nhẹ nhàng lắc. Nàng lông mày cau lại, nhìn xem trước sạp đứa nhỏ đem bông keo xuống nhét vào trong miệng, trong ánh mắt của nàng mang theo rõ ràng nghi hoặc, vô ý thức hướng bên kia lườm hai mắt, các ngươi thế giới này đồng đã phát dục đến có thể dùng ăn trình độ sao? Hắn thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, nhịn không được cười cười, đó là keo đường, không phải thật sự đồng, là dùng đường làm, cửa vào xe hóa. Hắn dừng một chút, gặp Alins trong mắt nghi hoặc không có tiêu, lại bổ sung, ngọt, thiếu kỳ lời nói nếu không mua một cái nếm thử. Mỗi loại đồ ăn đều thử một chút, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Alins không nói gì, nhưng là cứ như vậy không động đậy đứng tại chỗ. Hắn cười cười, ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi mua. Alins không có điện thoại di động, hiện trường cái này dòng người lui tới, nếu quả thật tẩu tán sẽ tương đương phiền phức. Gian hàng trước sắp xếp nhỏ hàng dài, hắn đi vào đội ngũ sau cùng, thừa dịp thời gian này lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên là Tào Hiên mười mấy phút trước gửi tới tin tức. Có thể là bởi vì hiện trường quá mức ồn ào chật ních nguyên nhân, hắn cũng không có phát giác được. Các ngươi đến chưa? Nếu như không có cũng nhanh chút, ta bên này đã bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, mở ra xét vé sau một giờ liền sẽ đóng quán, các ngươi tốt nhất nhanh lên. Nhìn đối phương gửi tới tin tức, ngón tay hắn sao động đơn giản trở về cái tin tức, nhưng tin tức lại cắm ở gửi đi giao diện, có thể là bởi vì nơi này quá nhiều người mạng lưới bận rộn nguyên nhân. Đại khái sau mười mấy phút, hắn cầm trong tay kẹo đường chuẩn bị đi trở về tìm Alins. Nhưng đúng lúc này, khi hắn ánh mắt xuyên qua tới lui đám người nhìn về phía vừa mới Alins đứng đấy vị trí lúc lại đột nhiên sử sốt. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có Alins một người đứng thẳng vị trí giờ phút này lại tụ tập một đám người. Ánh mắt rơi vào bị vây quanh ở trung ương Alins, nàng ôm nghi ngờ, cánh tay trùng điệp lúc nổi bật lên vài giây càng lưu loát, mặt mày của nàng ở giữa giống ngưng tầng sương lạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia phần không che giấu chút nào không kiên nhẫn. Nhưng ba cái kia nam nhân như là không có đọc hiểu nàng kháng cự, ngược lại hướng phía trước tiếp cận nửa bước, cầm đầu cái kia còn cố ý lung lay trong tay trò chơi xung quanh, giọng điệu mang theo ngả lớn ý cười, mỹ nữ, một cái người à. Chúng ta vừa xếp tới hạn định thử chơi vị, muốn hay không cùng một chỗ. Mặt khác hai cái cũng đi theo phụ họa, ánh mắt tại nàng bị vành nón che khuất hé mở trên mặt đỏ quanh, hoàn toàn không có chú ý tới Alins thời khắc này trên mặt đã nhanh muốn đóng thành băng. Không có ý tứ, đợi lâu. Hắn gạt mở vây xem đám người, bước nhanh đi đến Alins bên người, tự nhiên đưa nàng hướng sau lưng bảo vệ hộ, ngăn tại ba nam nhân cùng Alins ở giữa. Hắn không có để ý tới ba người, mà là đưa trong tay kẹo đường nhét vào Alins trong tay, sau đó cấp tốc quay người nhìn về phía ba cái kia nam nhân. Không có ý tứ, chúng ta thời gian đang gấp. Nói xong liền trực tiếp kéo Alins cổ tay, mang theo nàng đẩy ra đám người nhanh chóng đi về phía trước. Giản thật, hắn là thật sợ a. Thật sợ dưới cơn nóng giận Alins sẽ trực tiếp đối đôi kia ba tên kia độc thủ. Lần này tay nếu là không nhẹ không nặng trực tiếp cho đối diện làm báo hỏng vậy thì phiền toái. Khi hắn mang theo Alins đi vào ra trận cửa chính lúc, vừa lúc gặp phải bắt đầu xếp vé. Trải qua dài dằng dặc đội ngũ, cuối cùng đã tới thử chơi khu cửa vào, mặc màu lam công phục nhân viên công tác chính xoay người thẩm tra đối chiếu mỗi người ra trận bằng chứng, trước mặt quét mã khí lóe lên lạnh ánh sáng trắng. Hắn đưa tay từ trong túi lấy ra Tảo Hiên cho hai tấm vé vào cửa, đầu ngón tay nắm luốt cạnh góc đưa tới. Nhân viên công tác tiếp nhận phiếu lướt qua phía trên mã, màn hình giọt mà vang lên một tiếng, lúc ngẩng đầu dưới ánh mắt ý thức hướng bên cạnh hắn Alins quét mắt, sau đó đem phiếu đưa trả trở về. Hai người đi theo dòng người chạy về đi vào trong, xuyên qua bảy đẩy thử chơi máy móc phòng lớn, thuận cầu thang hướng khán đài phương hướng đi. Vốn cho là chỉ là phổ thông chỗ ngồi, không có nghĩ rằng càng đi càng tới gần sân khấu, người chung quanh cũng dần dần ít, cuối cùng đi đến một mảnh phủ lên màu nâu thảm khu vực. Để hắn không có nghĩ tới là Tào Hiên cho thế mà còn là bên trong trận VIP khu được phiếu. Uy, nơi này. Tìm thanh âm nhìn lại, Tào Hiên đang đứng tại cách đó không xa hướng phía bọn hắn chào hỏi. Giờ phút này hắn mặc áo khoác bên trên còn in một cái to lớn logo cùng một đám tài trợ nhãn hiệu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 359, xuống dốc quý tộc quật khởi. Chương 359, xuống dốc quý tộc quật khởi. Người không nói trước đi chuẩn bị điều chỉnh thử máy móc sao? Tào Hiên lắc đầu, giao cho nhân viên công tác đi kiểm tra xong. Dù sao xảy ra vấn đề gì với ta mà nói cũng không có tổn thất gì, chỉ cần tính chất tượng trưng chơi một chút, sau khi trở về tại tài khoản bên trên phát cái hướng dẫn tính video là có thể. Lúc đầu thư mời chính là dựa theo lượng người hâm mộ đến phân phát, nói cho cùng cũng bất quá là làm một đợt tuyên truyền. Tào Hiên nghĩ đến cái gì, nhưng nói thật, đối với lần này thử chơi trò chơi ta vẫn là có chút hiếu kỳ. Làm sao vậy? Ừm, cái này. Tào Hiên ánh mắt tại bốn phía nhân viên công tác trên thân liếc trộm một hồi, cuối cùng thở dài coi như thôi, được rồi, đến lúc đó chính ngươi xem đi, ta cũng không tốt sớm lộ ra. Sau đó đơn giản hàn huyên sau khi Tào Hiên liền vẫy tay tạm biệt rời đi. Hai người ở cạnh phía sau chỗ ngồi xuống. Thế nào? Alins lắc đầu, sau đó trực tiếp đưa trong tay kẹo đường ném cho hắn. Hắn tiếp được kẹo đường, vừa định mở miệng hỏi, nhà thi đấu bên trong ánh đèn đột nhiên tối xuống, chỉ có chính giữa sân khấu đèn tụ quang sáng lên. Người dẫn chương trình cầm mịt rộ phồn đi lên này, thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng chuyển khắp toàn trường, hoan nên các vị đến lần này xuống dốc quý tộc quật khởi họ phờ lìn thử chơi hội. Tiếp đó, chúng ta sẽ vì mọi người biểu hiện ra trò chơi hạch tâm cách chơi cùng phim chính kịch đoạn. Vừa dứt lời, sân khấu hai bên màn hình lớn trong nháy mắt sáng lên, trò chơi mở màn hoạt hình tùy theo phát ra. Cổ kính Tây Phương gia tộc phủ đệ tại trong chiến hỏa đổ sụp, tuổi trẻ nhân vật chính nắm chặt gia tộc lệnh bài tại phế tích bên trong ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay, Alins nguyên bản không có gì biểu lộ mặt, lại bỗng nhiên bị trên màn hình hình tượng hấp dẫn, có chút giơ lên cái cằm, dưới ánh mắt ý thức rơi vào cái kia không ngừng biến hóa cảnh tượng bên trên. Mở màn hoạt hình kết thúc, đèn tụ quang một lần nữa sáng lên, người dẫn chương trình đưa tay ra hiệu sân khấu bên cạnh, tiếp đó, để cho chúng ta hoan nghênh mấy vị trò chơi lĩnh vực lòng, vì mọi người mang đến hiện trường thử chơi. Vừa dứt lời, hơn 20 tên cầm tay cầm chơi game block theo thứ tự đi lên đài, tại chuẩn bị từ trước tốt thiết bị trước ngồi xuống. Trong đó liền bao quát Tào Hiên. Cái này vừa giờ phút này chính mặc hoạt động phân phát định chế áo len, cố ý đem mũ áo nỉ sau này vén, lộ ra xử lý cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc. Ngồi xuống trước, hắn còn đối dưới đài phất phất tay, trên cổ tay màu bạc vòng tay đong đưa mắt người choáng, khóe môi nết lên trương dương cười, rất giống sợ người khác chú ý không đến hắn. Dưới đài lập tức vang lên một trận reo hò, còn có người giơ tiếp ứng bài hô hào block lên. Người dẫn chương trình đợi tiếng hoan hô hơi dừng, cầm ống nói lên cao giọng tuyên bố, hiện tại thử chơi giai đoạn chính thức bắt đầu. Các vị blog đem dẫn đầu chúng ta trải nghiệm xuống dốc quý tộc quật khởi hạch tâm nội dung cốt truyện cùng chiến đấu hệ thống. Lời còn chưa dứt, trên đài hơn 20 đài thiết bị đồng thời sáng lên, gặp nhóm nhau nhau đè xuống tay cầm, màn hình trong nháy mắt cắt vào cửa sổ trò chơi. Tào Hiên dẫn đầu điều khiển nhân vật tiến vào rừng rậm phó bản, đầu ngón tay nhanh chóng đánh tay cầm ấn phím, nhân vật chính cầm trong tay trường kiếm tránh đi dây leo bấy dập, động tác trôi chảy đến dẫn tới dưới đài từng trận kêu lên. Tuy nhiên cái này gia hỏa bình thường nói chuyện làm việc có chút không đứng đắn, nhưng là không thể không thừa nhận hắn xác thực vẫn là có nhất định tiêu chuẩn. Nếu như có thể có chuyên nghiệp đoàn đội vận hành, tài khoản của hắn hẳn là sẽ không chỉ có trước mắt quy mô. Cái khác blog cũng đều có thiên bề, có người chăm chú thăm dò ẩn tàng chi nhánh, có người thì khiêu chiến độ khó cao buồn, hiện trường tràn đầy tay cầm ấn phím trong trẻo tiếng vang cùng blog nhóm thời gian thực giải thích. Trên màn hình lớn, đạo truyền bá màn ảnh tại từng cái người chơi trò chơi hình tượng ở giữa không ngừng hoán đổi, khi thì tập trung nhân vật lưu loát chiến đấu động tác, khi thì dừng lại tại tinh tế tỉ mỉ cảnh tượng mô hình hóa bên trên. Nhìn xem trên màn hình lớn hình chiếu đi ra tình hình thực tế hình tượng, lông mày của nàng lại dần dần nhăn lại rơi vào trầm mặc. Cái trò chơi này vô luận là họa chất mô hình hóa, vẫn là trò chơi hiện ra thả tính cùng thao tác loại hình, ẩn ẩn đều có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mà một bên Alin giờ phút này cũng thu hồi trước đó thái độ lười biếng, ánh mắt chăm chú tập trung tại trong hội trường trên màn hình lớn. Thử chơi giai đoạn nội dung chính tuyến chỉ có chương 1, nhưng bởi vì có đông đảo chi nhánh tồn tại cùng cao độ tự do tham dò tính, toàn bộ biểu thị thử chơi giai đoạn rất nhanh vượt qua đại khái 2 giờ chiều dài. Cho dù dạng này, hơn 20 cái thử chơi người bên trong, cho đến trước mắt cũng không có một người thông qua chương 1. Thậm chí đều không có người thành công đi vào chương 1, chương cuối nhất. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên màn hình hình tượng. Hắn từ trò chơi nội dung cốt truyện bên trong hiểu được đại khái nội dung cốt truyện mạch lạc. Toàn bộ trò chơi đại khái giảng thuật nội dung chính là thân là tiền triều xuống dốc quý tộc nhân vật chính tại trải qua các loại gặp chắc trở sau đó dẫn đầu gia tộc một lần nữa đi hướng phục hưng cố sự. Có blog thậm chí tại chương 1 gia tộc mật thất cửa khẩu thể xác. Điều khiển nhân vật chính lặp đi lặp lại nếm thử phá giải cơ quan, lại luôn tại một bước cuối cùng bị bẫy dập nháy mắt giết, cuối cùng chỉ có thể gãi đầu đối mịt rộ phồn cười gượng, cơ quan này thiết kế cũng quá hung ác, không có điểm tư duy logic căn bản qua không được. Cái khác blog cũng phần lớn kẹt tại cùng loại chỗ khó, có người đối chương tiết một chiến lặp đi lặp lại làm lại, có người tại bản đồ thăm dò bên trong lạc đường. Hiện trường thỉnh thoảng chuyển đến ảo não thở dài cùng bất đắc dĩ tiếng cười. Thì Tào Hiên thì đem trọng điểm phóng tới tiến lên chủ tuyến bên trên, cái này cũng khiến cho miễn cưỡng trước một bước đi tới chương 1, chương thứ 3. Bất quá đối với có thể khiến người chơi tiếp tục mất máu cự mãng khuyết thiếu chi nhánh kinh nghiệm cùng đạo cụ hắn cuối cùng cũng là không có cách bị thua xuống tới. Mà còn lại block cũng là gặp phải đủ loại ngăn trở cùng vấn đề khó khăn. Theo vị cuối cùng block nhân vật bị bột đánh bại, thử chơi thời gian cũng vừa lúc kết thúc. Người dẫn chương trình đi lên này, cười trêu chọc, xem ra chúng ta xuống dốc quý tộc vật khởi vẫn rất có tính khiêu chiến mà. Thẳng đến thử chơi bộ phận kết thúc. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, xen lẫn các người chơi hưng phấn tiếng thảo luận. Có người giơ trò chơi xung quanh reo hò, còn có người đối sân khấu hô to lúc nào ổn bệ tạ nguyên bản hơi có vẻ yên tĩnh nhà thi đấu trong nháy mắt lại náo nhiệt lên. Uy, hiện trường hỗn loạn bên trong, một bên Alin đột nhiên mở miệng, bình thản trong giọng nói hiếm thấy mang theo một chút ngưng trọng. Người cảm thấy sao? Ân. Thân xác hắn ngưng trọng gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên đế, nếu như chỉ là trùng hợp, không khỏi cũng quá gượng ép. Alin sắc mặt không nói ra được câm trầm. Không nói đến bên trong kiến trúc cấu tạo cùng sửa sang chi tiết đều cùng thế giới kia kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất như thế, với lại bên trong rất nhiều nội dung cốt truyện đều cùng ta trải qua có độ cao chỗ tương tự. Hắn thanh âm trầm thấp trong mang theo một chút không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 360, hợp đồng chương 360, hợp đồng theo tất cả được mời block đều kết thúc trò chơi thử chơi về sau, nhân viên công tác bắt đầu theo bản thu về thử chơi thiết bị. Hội trường nơi hẻo lánh tuyên truyền bình phong cũng hoán đổi thành cảm ơn tham dự nhấp nhô quảng cáo, thử chơi sẽ cũng coi là chính thức hạ màn. Do người thuận xuất khẩu bảng hướng dẫn chậm rãi đi ra ngoài, hiện trường lần nữa lâm vào một mảnh chen chúc cục diện. Trên đài, không ít lúc còn tụ cùng một chỗ thảo luận vừa rồi nội dung trò chơi, có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với xuống dốc quý tộc quật khởi có khá cao đánh giá. Ngược lại là Tào Hiên cong tay mãi, thành hơi tự tại đi vào VIP khu, trực tiếp ở bên cạnh hắn chỗ ngồi chống ngồi xuống, chật chật lưỡi, sách, hôm nay thực sự không có gì xúc cảm. Tâm hắn không tại chỗ này an ủi, sự tiến bộ của ngươi tại tất cả tuyển thủ bên trong đã coi như là rất nhanh. Có làm được cái gì? Tào Hiên nhếch miệng, không phải là bị ngược thành chó. Cảm giác nếu như không làm chi nhánh cầm một chút kinh nghiệm hoặc là đặc thù đạo cụ lời nói căn bản không đẩy được chủ tuyến. Đúng rồi, chị họ đâu? Tào Hiên nhìn về phía hắn một bên chỗ ngồi trống. Đi nhà vệ sinh. Trên thực tế, thử chơi sẽ vừa lúc kết thúc cả Linh liền im lặng không lên tiếng rời đi, cho nên hiện tại hắn cũng không có lập tức rời đi. A, dạng này a. Tào Hiên gật đầu. Ngươi, đối cái trò chơi này hiểu bao nhiêu? Hắn nhịn không được hỏi. Có bao nhiêu hiểu rõ? Tào Hiên sửng sốt một chút, làm sao? Ngươi đối cái trò chơi này cảm thấy rất hứng thú. Cái trò chơi này qua sang năm đâu đầu năm liền sẽ lọt dịn. Ân, ngươi biết cái trò chơi này nhà đầu tư là nhà ai công ty sao? Ta vừa mới nhìn tuyên truyền giao diện tựa hồ cũng không có nâng lên. Hắn hỏi. À, ngươi nói cái này à, Tào Hiên bừng tỉnh hiểu ra, liên quan tới điểm này ta ngay từ đầu xác thực cũng có chút hiếu kỳ, cố ý hỏi qua kết nối người. Tào Hiên ánh mắt liếc nhìn hội trường, kỳ thật chúng ta bây giờ thấy được cái này chút tuyên truyền, bao quát lần này thử chơi biết tổ chức, tất cả đều là bao bên ngoài cho nhà máy lớn đang phụ trách, bọn hắn một mực thay vận hành cùng mở rộng. Hắn hướng chung quanh quét mắt, hạ giọng bổ sung, chân chính nhà đầu tư nghe nói đặc biệt địa thấp, tên đều không đối ngoại tiết lộ qua. Ta nghe nói là cái vừa thành lập không bao lâu tiểu đoàn đội, hạch tâm thành viên ngược lại là từ uy tín lâu năm tổ hạng mục đi ra, nghe nói còn đáo chút làm qua bạo khoản động tác trò chơi nhân viên kỹ thuật, điểm này từ trò chơi chất lượng bên trên liền có thể nhìn xem đi ra. Tào Hiên suy đoán, ta đoán chừng là muốn đợi trò chơi lọ dỉn danh tiếng đi lên, lại chính thức công khai thân phận đi, hiện tại liền im lặng ở tại phía sau màn rèn luyện nội dung. Như vậy phải không? Hắn cau mày. Càng là như thế này càng là đáng giá nghi ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, không muốn từ bỏ, như vậy ngươi cầm tới trong tin tức, có hay không đề cập qua cái này tiểu đoàn đội tên, hoặc là bất luận cái gì có thể chỉ hướng bọn hắn thân phận manh mối. Ví dụ như khai phát địa điểm, hạch tâm thành viên danh hiệu loại hình. Cái này coi như ngươi hỏi ta ta cũng không biết, ta chính là cái thử chơi, chính là cầm cái phí tuyên truyền mà thôi, cái nào quan tâm những vật kia. Tào Hiên nhún nhún vai, chỉ bất quá trước khi tới xác thực cầm tới một bộ phận trò chơi nội bộ tư liệu, không chỉ là ta, cơ hồ tất cả được mời tới thử chơi blog đều có, nhưng đều là ký hiệp nghị bảo mật, ta cũng không tốt nói cho ngươi. Nhưng giảng thật, trò chơi này cũng là thật khó, Tào Hiên miết miệng, trâm trọng, rõ ràng đều sớm đọc tương quan công lược, nhưng là thao tác vào tay vẫn là có nhất định độ khó. Nhất là cái kia chương thứ 34, không chỉ có trị số cao, với lại cơ chế còn trộn buồn luôn. Chờ xem, đừng nhìn hiện tại cái này chút người xem kích động mong đợi, độ khó nếu như không điều, các loại chính thức lên kệ sau tuyệt đối phải bị người chơi lưới bạo, cũng không phải là người chơi. Nghe lấy đối phương phàn nàn, hắn không nói gì. Tào Hiên đoán trách một hồi, thẳng đến hắn cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, sau đó đội vàng đem ba lô vung ra trên bay, đứng dậy nói ra, ta phải tiến đến kế tiếp quay chủ điểm, quay đầu lại cùng ngươi làm nhảm. Nói xong đối phương vội vã rời đi. Qua không có vài phút, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại Alins từ thông đạo một bên khác đi trở về, ánh mắt quét mắt đã trống không hơn phân nửa hội trường, không nói gì. Làm sao vậy? Không có gì. Alins thu tầm mắt lại, đi trước đi. Có tin tức hữu dụng sao? Hắn lắc đầu, một giây sau một cái túi hồ sơ bị đưa tới trước mặt mình. Đây là cái gì? Hắn sửng sốt một chút, từ đối phương trong tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến miệng túi đương thời ý thức dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng rút ra bên trong trang giấy. Đập vào mắt, phía trên nhất tờ giấy kia tiêu đề để hắn hô hấp chỉ trệ xuống dốc quý tộc quật khởi thay mặt vận doanh hợp tác bổ sung nhiệm nghị. Hắn nhanh chóng hướng xuống quét, điều khoản bên trong sáng loáng viết bên B, thay mặt vận doanh nhà máy lớn, cần toàn quyền phụ trách hạng mục đối ngoại tuyên truyền, không được chủ động công bố bên A, nhà đầu tư, chân thật tên cùng bối cảnh tin tức. Thậm chí tiêu chú như bởi vì bên B tiết lộ tin tức dẫn đến bên A bị tổn thất, cần bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp 5 triệu đồng nguyên. Nhìn thấy cái này, con ngươi của hắn khẽ run quay đầu nhìn về phía Alins, đây là cái nào đến? Vừa rồi thuận đi ra. Alins thuận miệng nói. Không phải, cái này hơi hợt giọng điệu là chuyện gì xảy ra? Có bất kỳ người chú ý tới ngươi sao? Hắn vô ý thức khẩn trương lên. Phải biết, mặc dù chỉ là tạm thời dựng nơi trốn, nhưng là nếu như hậu trường bố trí giám sát lời nói. Không có. Alins nói ra, lúc ấy đằng sau rất loạn, ta thừa cơ tiến vào mấy cái gian phòng. Hắn suy tư, lúc ấy hẳn là đúng lúc gặp thử chơi sẽ kết thúc, nhân viên công tác tất cả đều bận rộn chỉnh lý hiện trường cùng thu dọn đồ đạc, lúc này mới không có lưu ý đến Alins. Căn phòng kia không ai trông coi. Alins hiển nhiên không có để ý mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn còn muốn nói gì nữa, nhưng ngẫm lại sau lại ngừng lại. Nàng lúc này mới nhớ tới, Alins bản thân ngay tại đây cái thế giới không có bất kỳ cái gì thân phận, cho nên cho dù bọn hắn muốn tìm cũng sẽ không đạt được bất luận manh mối. Với lại phần này hợp đồng hiển nhiên chỉ là một phần bản photocopy, nguyên kiện hẳn là còn tại trong tay bọn họ, cho nên nếu như chỉ là thiếu đi cái này một phần, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát hiện. Nghĩ đến cái này hắn nỗi lòng lo lắng hơi buông lỏng một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục xem trong tay hợp đồng. Phần này hợp đồng bên trong, ngoại trừ trước đó nhìn thấy thay mặt vận doanh phương cần giấu giếm nhà đầu tư thân phận điều khoản, còn có không ít đáng giá để ý địa phương, ví dụ như nhà đầu tư cần ở trên dây trước hướng thay mặt vận doanh nhà máy lớn thanh toán 3 triệu giai đoạn trước mở rộng phí, như trò chơi tháng đầu tiên nước chạy chưa đạt 50 triệu, đến tiếp sau mở rộng tài nguyên sẽ trực tiếp giảm phân nửa. Thậm chí còn có một đầu kèm theo khoản, quy định nhà đầu tư không thể một mình tiếp xúc thử chơi blog, tất cả tin tức cần thông qua thay mặt vận doanh phương truyền đạt. Ngón tay hắn vạch qua cái kia chút lít nha lít nhít điều khoản, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Thật đáng giá đem giữ bí mật làm việc làm đến loại tình trạng này sao? Thằng đến lật đến một trang cuối cùng ký kết cột, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, cuối cùng vững vàng rơi xuống bên A ký tên cái kia một cột, một cái xinh đẹp ký tên rơi vào nơi đó. Lâm Thiên Thư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 361, Alins hẳn là tại bên cạnh ngươi a. Chương 361, Alins hẳn là tại bên cạnh ngươi a. Alins đem một bàn cắt gọn hoa quả phóng tới bàn máy tính bên cạnh, sau đó không hề rời đi mà là cứ như vậy đứng ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem tại võng hiệt thượng không ngừng lục soát xem nam nhân. Nửa ngày qua đi, hắn thở dài ra một hơi, bảy nát tựa như dựa vào ghế đem con chuột lắc tại một bên. Alins nhíu nhíu mày, thế nào? Đạt được đáp lại là hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn tại trên mạng lục soát liên quan tới Lâm Thiên Thư tin tức, mà có hạn tin tức chỉ nói là nàng từng tại mấy cái trò chơi nhà máy lớn nhậm chức qua nhân viên kỹ thuật. Sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 5 năm trước một đầu ngành nghề động thái, đề câu nàng tham dự qua nào đó khoản võ hiệp trò chơi động cơ ưu hóa, lại về sau liền không có công khai ghi chép. Lật khắp diễn đàn, cơ sở dữ liệu ngành thậm chí nền tảng mạng xã hội đều không tìm tới nàng rời trước phía sau động tĩnh, liền trương công khai ảnh chụp đều không có. Ngược lại là có mấy đầu giải rác thảo luận, nói nào đó nhà máy lớn mấy năm trước có cái hoạch tâm kỹ thuật tổ đột nhiên tập thể rời trước, người dẫn đầu không có lộ ra họ và tên, chỉ biết là vị nữ tính. Dòng thời gian vừa vặn cùng Lâm Thiên Thư từ công khai tin tức bên trong biến mất nút đối đầu. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình chỉ có mấy hàng chữ, ngón tay gõ bàn một cái, chỉ nhắc tới kỹ thuật nhậm chức trải qua, liền rời trước nguyên nhân đều không nói, cũng quá sạch sẽ. Một bên Alins ôm ngực nhìn xem. Bất quá, chân chính đáng giá để ý địa phương là ngươi. Alins ánh mắt từ trên màn hình rơi xuống trên người hắn, đối phương vì sao lại đối ngươi đã trải qua giải như thế kỹ càng. Alins lời nói khiến cho trong lòng của hắn siết chặt. Trên thực tế điểm này từ hôm qua trở về lúc vẫn quanh quẩn trong lòng của hắn khốn nhiều hắn. Không nói đến đối phương tại sao phải lấy mình làm nguyên mẫu đến tiến hành nội dung cốt truyện triển khai. Với lại cho dù tất cả trải qua cũng đều là phát sinh ở thế giới kia. Thế giới này người lẽ ra cũng càng không có đạo lý giải được mới đúng. Đối phương rất có thể là, bên kia, người. Alins cho ra phán đoán của mình. Hắn nhíu mày, ý của ngươi là. Alins trầm giọng, vô luận là đối với kiến trúc chi tiết điều khiển, vẫn là bên trong duy nhất thuộc về bên kia mới có đồ ăn. Cái này chút đồ vật, không có thời gian dài ở bên kia sinh hoạt qua người không có khả năng hoàn chỉnh phục khắc đi ra. Alins lời nói xác thực có đạo lý, mà cái này cũng ân chứng chính hắn suy đoán. Chẳng qua trước mắt mới thôi duy nhất điểm đáng ngờ ở chỗ thời gian. Chương 1, nội dung rõ ràng đối chiếu đúng là hắn lúc ấy tại đối mặt, tự xa thêm đến, trải qua, mà lấy bên kia dòng thời gian tới nói, đều chẳng qua chỉ là hơn một năm trước chuyện. liền muốn lần nữa cân nhắc đến hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Phải biết, mình tại bên kia đã trải qua gần như thời gian 2 năm, nhưng mà đối hắn trở về tới nói, thế giới này thời gian tựa hồ cũng không có lưu động. Điểm này rất kỳ quái, nhưng ngược lại là có một chút là có thể khẳng định. Đối phương khẳng định biết liên hệ hai thế giới phương thức. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức gõ lan can, trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, nhưng nàng tại sao phải làm như thế? Đem bên kia chuyện làm thành trò chơi, còn nhìn ta chằm chằm trải qua. Là muốn dẫn ta chú ý, vẫn là có khác mục đích. Lần này Alins cũng không có lập tức cho ra đáp án. Ngay tại cục diện một lần lâm vào cháy bỏng thời điểm, máy tính dưới góc phải đột nhiên bắn ra một đầu tin tức nhắc nhở, là trước hắn gia nhập một cái trò chơi ngành nghề giao lưu bầy, ảnh chân dung xa lạ tài khoản phát tới một câu nói chuyện riêng, liên quan tới xuống dốc quý tộc quật khởi, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều. Nhìn thấy tin tức trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, ngón tay treo tại trên bàn phím dừng một chút, vô ý thức nhìn về phía Alins. Alins cũng bu lại, trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Hắn cũng không có sốt ruột hồi phục, mà là trước ấn mở tài khoản trang chủ, phát hiện ngoại trừ một cái ngầm thừa nhận màu xám ảnh chân dung, người giới thiệu vắn tắt chỉ biết lấy trò chơi người hành nghề động thái trông rỗng, xem ra như cái vừa đăng ký tiểu hảo. Hắn cau mày đánh xuống hồi phục, ngươi là ai? Gửi đi cái nút vừa điểm xuống đi, đối phương cơ hồ dây về, á Linh hẳn là tại bên cạnh ngươi đi. Lời này vừa nói ra, hắn đặt tại trên bàn phím đang muốn đánh chữ tay run lên bần bật, ngay cả một bên á Linh giờ phút này cũng đông nhiên đổi sắc mặt. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, nhanh chóng gõ chữ, ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì? Lần này đối phương không có dây về, trên màn hình đưa vào khung lấp loé mấy giây, mới nhảy ra một hàng chữ, chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Ngày mai buổi chiều 3 điểm, quán cà phê Thập Quang, địa chỉ ta phát người, các ngươi cùng một chỗ tới, nhưng khác mang người khác. Không chắc bên trong ngay sau đó bắn ra một nhóm định vị kết nối, hắn còn chưa kịp điểm vào đi, đối phương màu xám ảnh chân dung liền trong nháy mắt biến thành đen trắng, thanh trạng thái cũng nhảy thành nhỏ phơ lìn trạng thái, tái phát tin tức đi qua, chỉ biểu hiện đối phương chưa đọc. Đối phương trực tiếp lọ gặp. Hắn cùng Alin liếc nhau một cái, nhìn nhau không nói gì. Ngày hôm sau 2 giờ trưa 50, bọn hắn sớm 10 phút đồng hồ đến đối phương ước định quán cà phê. Căn này quán cà phê giấu ở hai tòa nhà lâu cũng ở giữa, chung quanh tất cả đều là cư dân viện, xem ra không giống sẽ có bấy dập địa phương, nhưng cũng chính là bởi vì vắng vẻ, ngược lại càng khiến người ta trong lòng không chắc. Nhưng là giờ phút này bọn hắn vẫn là càng muốn làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Sau đó đẩy ra cửa thủy tinh, vang ấm ánh đèn bọc lấy hạt cà phê mùi thơm đập vào mặt, trong cửa hàng người không nhiều, lẻ tẻ mấy bàn khách nhân đều đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào gần cửa sổ nơi hẻo lánh một bàn. Bàn kia chỉ ngồi một cái mặc màu xám đậm liền mũ áo người. Đối phương bành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt, trong tay để đó một cái không có mở ra laptop. Alins đi theo sau hắn, đưa cho hắn một ánh mắt, ra hiệu hắn lưu ý xung quanh. Hai người đi đến nơi hẻo lánh trước bàn, liền mũ áo nhân tài chậm rãi hơi ngẩng đầu, lộ ra hé mở hình dáng rõ ràng mặt. Nhìn qua ước chừng là cái hơn 30 tuổi nam nhân, khóe mắt có một đạo nhạt nheo tê băn, trên sống mũi mang lấy một bộ mảnh gọng kính. Hắn không đợi hai người mở miệng, trước đưa tay đem mũ áo khóa kéo hướng xuống kéo điểm, thanh âm ẩn ẩn mang theo một loại khàn khàn cảm xúc, lại mang theo một chút căng cứng, chớ khẩn trương, ngồi trước đi. Nói xong đưa tay đưa tới nhân viên phục vụ, cho hắn cùng Alins một người điểm một chén cà phê. Các loại nhân viên phục vụ rời đi sau đó, tựa hồ là phát giác được đối diện bằng tới hai đạo ánh mắt cảnh giác, nam nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát chén xuôi theo, mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, không cần dùng cái ánh mắt này nhìn ta, ta đối với các ngươi không có ác ý, với lại, đối phương khẽ mỉm cười, tại bên này, ta cũng không dám làm ra nguy hiểm gì cử động đến, không phải sao? Dứt lời, lập tức đưa tới cảnh giác của hai người. Thời khắc này Alins mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng dưới bàn tay đã cầm chất sắt cà phê môi. Cái này xem ra cũng không sắc bén đồ vật, ở trong tay nàng cũng hoàn toàn có thể lấy được đối phương tính mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 362, cũng không chỉ là dấu hiệu chương 362, cũng không chỉ là dấu hiệu ta có thể hiểu được các ngươi thời khắc này nghi ngờ, nhưng là với tư cách lễ phép căn bản, ta đến thuyết minh sơ qua một cái đi. Nhìn xem hai người ánh mắt cảnh giác, nam nhân chủ động lấy lòng, phương diện nào đó tới nói, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ô Sở. Nhìn xem nam nhân rỗi ra tay, hai người đều không có muốn nắm lấy đi ý tứ. Mà Ô Sở tựa hồ cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là yên lặng đưa tay thu hồi lại. Nói chuyện liền miễn đi, hắn trực tiếp cho thấy ý đồ đến, so với ngươi tự giới thiệu chúng ta vẫn là càng muốn biết ngươi gọi chúng ta đến căn bản mục đích. Mà chúng ta cũng biết từ câu trả lời của ngươi bên trong cân nhắc ngươi là có hay không là cái khả nghi ra hỏa. Đối với cái này, Ô Sở khẽ gật đầu, "Ừm, ngươi ý tứ biểu đạt tương đương sáng tỏ, như vậy dạng này xem ra ta nhất định phải biểu hiện ra nhất định thành ý." Nhưng ở trước đó, Alins tiểu thư, tạm thời trước đem trong tay thìa bông xuống, được không? Ô Sơ nhìn xem một bên thần sắc bình tĩnh Alins, ngươi dạng này sẽ làm cho ta có chút khẩn trương. Đương nhiên, ta cũng không có muốn uy hiếp ngươi ý tứ, nhưng nói thực ra, nếu như ở chỗ này động thủ sẽ cho hắn tăng thêm không cần thiết phiền phức. Alins nhìn bên cạnh nam nhân một chút, sau đó đem thìa lệch cạch một tiếng bỏ lên trên bàn. Ngươi biết nàng? Lông mày của hắn quá chặt. Ô Sơ khẽ miệng ôm lấy cười khẽ, tự nhiên, ta rõ ràng, bên kia, hết thảy. Alins tiểu thư thế nhưng là vai diễn lấy không thể thiếu nhân vật. Phản diện cùng nhân vật chính như thế, đều là chèo chống nội dung cốt truyện cơ bản yếu tố. Đối phương để trong lòng của hắn lột bột một vang, cơ hồ là vô ý thức dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía một bên Alins. Alins hiện tại hẳn là còn không thể lý giải nàng là cái nhân vật trò chơi đồng thời cũng là mệnh trung chú định phản diện cái này phía sau hàng nghĩa. Nhưng ngoài ý liệu là, nàng biểu hiện được vẫn là tương đối bình tĩnh. Như vậy, hắn lúc này mới quay đầu lại một lần nữa nhìn đối phương, trực tiếp hỏi, ngươi vừa mới nâng lên, bên kia, cùng, bên này, là có ý gì? Chính là ngươi hiểu hàng nghĩa. Ô Sở cười cười, không cần thăm dò ta, đã ta chủ động đem bọn ngươi gọi vào nơi này, như vậy tất nhiên là mang theo thẳng thắn lộ hết thể dự định, ngươi nói đúng đi. Tiên sinh bợ lạc ẻ. Hắn hít thật sâu một hơi, cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy lên cà phê, như vậy trở lại chính đề, ngươi tại xã giao phần mềm nâng lên đến. Ngươi biết liên quan tới xuống dốc quý tộc quật khởi một chút tình báo nội bộ, đúng không? Ô Sở gật đầu, không sai, vô luận ngươi là muốn biết xuống dốc quý tộc quật khởi vẫn là dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh sĩ ạt đều có thể. Hắn quấy cà phê tay đột nhiên một trận, ngươi nhớ kỹ dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh sĩ ạt. Ô Sở gật đầu, bởi vì trên bản chất bọn hắn vốn là cùng một sự vật. Chẳng qua là từ khác biệt góc độ nhìn thấy khác biệt thiết diện mà thôi. Hắn trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, một lúc lâu sau chậm rãi hỏi, "Như vậy, vì sao A hiện tại không có bất kỳ người nào nhớ kỹ dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh sĩ ạt?" Đối với cái này, Ô Sở chỉ là treo một vòng cười mịn, ánh mắt bình tĩnh mà có khác ý vị mà nhìn xem hắn. Bởi vì đây là ngươi thị giác. Nói cách khác, ngươi là cái này cố sự, nhân vật chính. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu đối phương ý tứ. Bất quá đối phương lại chỉ là lắc đầu, cái này cần chính ngươi đi tìm hiểu, ta không cách nào hướng ngươi giải thích. Bất quá, hắn vươn tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, chậm rãi đem cái gì đồ vật đẩy tới. Khi hắn rời, hắn cùng Alins lúc này mới thấy rõ bị đối phương đẩy tới đồ vật. Đó là một cái kim loại USB. Đây là, bên kia, một cái góc độ khác. Dùng, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat, đến xưng hô nó có lẽ đối với ngươi mà nói càng thêm quen thuộc. Hắn trầm mặc nhìn xem trên bàn USB. Ô Sở bưng lên cà phê đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi đi cái chén toát ra nhiệt khí, câu lên một vòng cười, muốn tìm được trở về, bên kia, phương pháp, xin mời mình đi tìm kiếm đi. Suy tư một lát sau, hắn đưa tay đem USB nhận lấy, sau đó lại hỏi một vấn đề khác, ngươi biết Lâm Thiên Tư sao? Lời này vừa nói ra, đối phương cúi đầu trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang nghiêm túc hồi ức. Cuối cùng lắc đầu. Xin lỗi, ta đối với danh tự này cũng không có ấn tượng. Ánh mắt của hắn thủy chung khóa tại đối phương trên mặt, giống như chuẩn đèn pha bắt lấy mỗi một tia nhỏ xíu biểu lộ. Từ vấn đề xuất khẩu trong ngay mắt, hắn nhìn thấy đối phương lông mày đầu tiên là cực nhẹ nhíu lên, không phải ngụy trang do dự, mà là ký ức kiểm tra lúc bản năng suy tư. Từ hắn nhiều năm đối mặt người hiểm nghi, phá án hình sự trinh sát kinh nghiệm đến xem, đối phương xác thực không có nói sai. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đúng lúc này, Ô Sở túi đầu mắt nhìn thời gian, xin lỗi, ta một hồi còn có sự tình cho nên có thể muốn rời đi trước. Sự thật tựa hồ xác thực như hắn nói như vậy, vừa mới tại nói chuyện với nhau lúc hắn ánh mắt liền thỉnh thoảng liếc về phía tay mình trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Nếu như còn có cái gì nghi vấn có thể trực tiếp thông qua xã giao phần mềm liên hệ ta, coi ta lọ dịn sau khi thấy ngay lập tức sẽ hồi phục. Hắn thu hồi USB gật đầu, đưa cho Alins một ánh mắt, sau đó hai người đứng dậy rời đi. Ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc, Ô Sở đột nhiên gọi hắn lại. Hắn dừng lại, quay đầu lại. Chỉ thấy Ô Sở ánh mắt phức tạp nhìn xem mình, sau đó mỉm cười nói ra một câu ý vị không rõ lời nói, ngươi còn nhớ rõ mình là ai chăng? Gió lạnh thổi đến ven đường khô héo láng lô đồng vang xào xạc, cuốn lên trên mặt đất vài miếng giấy vụn mảnh đánh lấy xoáy mà bay xa. Hai người sóng vai dọc theo ven đường, chỉ có đế giày cọ qua đường mặt nhẹ văng lên, tại không khí lạnh bên trong chậm rãi tản ra. Cho nên, kỳ thật bên kia thế giới trên bản chất là một cái trò chơi, đúng không? Bất thình lình dứt lời trong ngay mắt, thân thể của hắn bị dòng điện đánh trúng đột ngột dừng lại. Alins đem hắn trong chớp nhoáng này cứng ngắc thu hết vào mắt, đôi mắt câu lên một vòng hiểu rõ độ cong, phản phất đã cầm tới nhất đáp án xác thực. Nguyên bản ta coi là cái kia trò chơi bất quá là tại phục khắc bên kia thế giới, nhưng từ hai người các ngươi đối thoại, lời giải thích này tựa hồ càng thêm hợp lý. Hắn duy trì trầm mặc. Tình huống trước mắt đến xem xác thực như thế, cho nên nàng không biết nên nói gì. Ngươi rất sớm trước kia liền chơi qua cái kia trò chơi. Alins chính nhìn xem mình, bình tĩnh màu đỏ sẫm trong đôi mắt để lộ ra một cỗ chắc chắn, cho nên ngươi mới sẽ nhìn rõ rất nhiều, tương lai mới sẽ chuyện đã xảy ra. Trình độ nào đó bên trên tới nói, ngươi đúng là thiên tri. Đại khái tình huống thật là dạng này, có thể. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, có một chút không đúng. Đúng lúc gặp gió lạnh thổi qua, Alins thân thể hơi chạm một cái, dừng lại bộ pháp ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta cũng không phải là cái gì cái gọi là tiên tri, càng không pháp thấy rõ tương lai tất cả khả năng. Bước chân hắn cũng đi theo dừng lại, quay đầu nhìn về phía Alins lúc, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái, nguyên bản căng cứng cầm dây nhu hòa một chút, nhìn qua xanh lam bầu trời. Trong mắt ta, thế giới kia xưa nay không là từng chuỗi băng lãnh dấu hiệu, các ngươi cũng không chỉ là mấy tổ đơn bạc số liệu. Trên cái thế giới kia, có người vì mình giấc mơ không tiếc vứt bỏ hết thảy tiến lên, có người để chứng minh giá trị của mình mà không từ thủ đoạn cố gắng, có người từng thân hãm mơ màng, nhưng cuối cùng vì tìm mình lý do sống mà ương ngạnh dãy rủa, càng là có người bất mãn tương lai, mà ương ngạnh mà cố chấp lựa chọn cùng vận mệnh cùng chết. Vô luận là bên kia vẫn là bên này, đều là giàu có vô hạn khả năng thế giới. Giọng điệu một trận, hắn dương mắt nhìn về phía Alins, thanh âm vừa chậm chìm, ngươi bây giờ có thể đứng ở nơi này, chính là chứng minh tốt nhất. Alins nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, trong ánh mắt không phân rõ được cảm xúc, sau đó chậm rãi thu tầm mắt lại. Gió thổi qua lúc, khoe miệng của nàng cực nhẹ hướng cong lên cong, cái kia bôi đường cong nhạt đến giống rơi vào mặt hồ cái bóng, chớp mắt là qua, nhưng lại chân thật tồn tại qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 363, Nhà tợ sĩ bản đã không có chương 363, nhà tợ sĩ bản đã không có sau bữa cơm chiều, hắn đem USB cắm vào máy tính tiếp lời, nhỏ xíu thanh âm nhắc nhở vừa rước, cỡ lắc nút chuột ô biểu tượng, thanh tiến độ chậm rãi đi đến. Cuối cùng, trên màn hình bắn ra quả nhiên là cái kia quen thuộc cửa sổ trò chơi. Màu đậm đối cảnh bên trong nhấp nhô ngân lam sắc tinh vân đường vân, chính giữa, dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh sĩ ạt vài cái chữ to hiện ra lênh quang, cùng hắn trong trí nhớ mỗi một lần khởi động đều không sai chút nào. Chỉ là lần này, làm con chuột lơ lửng tại tiếp tục trò chơi cái nút bên trên lúc, đầu ngón tay của hắn dừng một chút. Rất kỳ quái. Trước mắt đến xem cái trò chơi này rất rõ ràng đang đứng ở còn có lưu trữ trạng thái. Nhưng là hắn chỉ là vừa mới đem trò chơi lao loạn tốt, lẽ ra hẳn là cũng không có bất luận cái gì tương quan lưu trữ số liệu mới đúng. Duy nhất giải thích hợp lý chính là đối phương giao cho mình lúc trò chơi bao quát bên trong số liệu cũng đã là sớm đao loạn tốt đồng thời bảo tồn lại. Hắn ánh mắt nhìn xem tiếp tục trò chơi một cột, ánh mắt có chút phát chìm. Chẳng qua nếu như không phải là bởi vì đối phương chỗ sơ suất, như vậy thì nói rõ đây là đối phương tận lực lưu lại. Hắn quay đầu mắt nhìn một bên Alins, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Răng rác một tiếng, mũi tên tại bắt đầu trò chơi một cột vững vàng rơi xuống. Cơ hồ tại đầu ngón tay đụng đáy trong nháy mắt, trong màn hình tiếp tục trò chơi cái nút đột nhiên bắn ra chướng mắt ánh sáng trắng, giống như là có vô số đạo tia sáng từ trong màn hình dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt lấp kín cả phòng. Hắn vô ý thức nghĩ đưa tay ngăn trở đôi mắt, lại phát hiện tia sáng bọc lấy một cô ấm áp lại không cách nào tránh thoát lực lượng, chính thuận đầu ngón tay hướng trong thân thể chui. Bên cạnh Alins lông mày đột nhiên nhăn lại, ý thức được không đúng, nàng đột nhiên đưa tay kéo trước máy vi tính nam nhân. Một giây sau, mảnh kia ánh sáng trắng liền tràn ngập gian phòng, triệt để nuốt sống bóng dáng của hai người. Ánh sáng trắng dần dần tan đi, trên màn ảnh máy vi tính tinh vân đường vân như cũ còn tại lưu động, nhưng nguyên bản ngồi người cái ghế đã trống không. Trong phòng chỉ còn lại có trong không khí còn không tan hết, cùng loại dòng điện rất nhỏ bù bù. Ý thức hấp lại lúc, chóp mũi trước quanh quẩn lên một cỗ xa lạ khí tức, hôn tạp ướt át bùn đất vị, nơi xa đống lửa mùi thơm cháy xém, còn có một loại nào đó không biết tên hoa dại mùi hương thoang thoảng, cũng không phải trong phòng thiết bị điện tử lạnh lẽo cứng rắn hương vị. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt không phải quen thuộc trần nhà, mà là suýt lấy nhỏ vụn mây sợi thô xanh thẳm mặt trời. Bên tai truyền đến thanh thúy chim hót gió nhẹ thổi qua lá cây tuôn rơi âm thanh. Chống lên thân thể khi, bàn tay chạm đến chính là mềm mại bãi cỏ, đầu ngón tay còn có thể vê lên vài miếng mang theo hạt xương cây cỏ. Nơi này là? Bên cạnh truyền đến Alins thanh âm, mang theo một chút không dễ dàng phát giác hoảng hốt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Alins đã đứng người lên, ánh mắt đảo qua xung quanh. Cách đó không xa là liên miên đá xây phong ốc, đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp dưới ánh mặt trời hiện ra màu xám cho nhạt ánh sáng, mặc vải thô quần áo người đi đường dẫn theo rổ từ đường lát đá bên trên chạy qua. Xem ra là trở về. Hắn đi đến Alins bên người, cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại là nhíu nhíu mày cẩn thận ngắm nhìn một phía. Hết thảy tựa hồ so trong dự liệu muốn nhẹ nhõm. Alins nhìn xem tay của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng cuộn mình lại triển khai. Lúc trước không cách nào cảm giác được ma lực, giờ phút này giống như ấm áp như suối chảy tại trong huyết mạch chậm chậm lưu động, đưa tay lúc, thậm chí có thể nhìn thấy một sợi màu lam nhạt ánh sáng nhạt tại giữa ngón tay chợt lóe lên. Vỡ là cái ánh mắt đảo qua nơi xa đứng thẳng làm từ gỗ cột mốc đường, phía trên khắc lấy tợ sĩ vạn lãnh địa chữ tuy có chút phai màu, lại đầy đủ rõ ràng. Hai người lại vừa lúc đứng tại lãnh địa biên giới. Để phòng trường hợp bất chắc, không bằng đi trước nhà tợ sĩ vạn nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Hắn vừa dứt lời, Alins liền gật đầu đáp ứng, đầu ngón tay lam nhạt ánh sáng nhạt lặng yên biến mất, hai người lập tức dọc theo đường đá hướng lãnh địa chỗ sâu đi. Cứ như vậy, theo hai người dọc theo tuyến đường hướng nhà tợ sĩ vạn đi, hai người dần dần ý thức được một chút không đúng, dọc đường nhà đá dần dần thưa thớt, có thể vượt tới gần chỗ cần đến, quanh mình không khí liền càng quặn cu é hơn. Hết thảy lộ ra quá mức yên tĩnh hoang vu. Thẳng đến mảnh kia quen thuộc kiến trúc hình dáng xuất hiện tại trong tầm mắt, còn chưa đến gần hai người đều sửng sốt. Nguyên bản nên vây quanh khắc hoa hàng rào sắt đình viện, giờ phút này chỉ còn tường đổ. Cháy đen xà nhà gỗ cong mẹo khoác lên đổ sụp trên tường đá, mặt đất mọc đầy cỏ hoang, liền đã từng trước cửa hai bên già cây rồi, đều chỉ còn lại hai đoạn chùi lùi gốc cây. Chuyện gì xảy ra? Hắn bước nhanh đi lên trước, ngồi xổm người xuống sờ lên trên tường đá vết rách, đầu ngón tay chạm đến vết tích còn mang theo vài phần cổ xưa cảm xúc, hiển nhiên không phải vừa hủy hoại. Alins cũng nhíu chặt lông mày, đưa tay phóng xuất ra một sợi yêu ớt ma lực dò xét, lại chỉ cảm thấy biết đến trong không khí lưu lại, sớm đã tiêu tán hơn phân nửa hỗn loạn năng lượng ba động. Ngay tại hai người thua lỗ lúc, cách đó không xa trên bờ ruộng đi tới một cái khiêng cái quốc nông phu dẫn tới hai người chú ý, hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Ngài khỏe chứ, chúng ta muốn nghe được một cái, nơi này nhà tợ sĩ bạn. Xảy ra chuyện gì? Vỡ là kẻ tận lực để giọng điệu lộ ra bình thản. Nhà tợ sĩ bạn. Nông phu đông nhiên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt quái dị phải xem hai người một chút, các ngươi là từ bên ngoài đến. Hai người liếc nhau, sau đó vỡ là kẻ nhẹ gật đầu, ân, chúng ta bởi vì có một số việc vụ cần đến thăm nhà tợ sĩ bạn, nhưng tự hồ. Nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi. Ai, như vậy các ngươi khả năng đến quá muộn. Ngược lại là nông phu thăm thẳm thở dài, thư giãn mà nói ra để cho hai người làm việc đó rung lên một cái, gia tộc kia đã sớm không có. Lời này vừa nói ra, không chỉ là bợ lạ kẻ, ngay cả một bên ạ lìn lông mày cũng chăm chú nhữ lên. Không có. Có ý tứ gì? Chính là nghĩa đen, không tồn tại nữa a, nghe nói là gặp phải một trận ghê gớm hạo kiếp. Bợ lạ kẻ vẻ mặt nghiêm túc, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại nửa tháng trước. Nông phu dùng cái cuốc chống đỡ thân thể, nói rông dài lấy, cơ hồ ngay tại trong vòng một đêm, cụ thể phát sinh cái gì ta cũng không biết. Dù sao thật sự là quá đột nhiên, đơn giản ánh lửa ngút trời, đốt đi dòng dã một ngày một đêm. Các loại đến ngày hôm sau nơi đó cũng chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nghe lấy đối phương giải thích, vợ lạ kệ thời khắc này hoàn toàn ở vào một loại không thể nào hiểu được trạng thái. Từ mình trước khi đi hướng vùng thung lũng kia, dựa theo lấy mình làm chủ xem thời gian mà tính cũng bất quá vẹn vẹn hơn một tháng. Nói cách khác, tại mình rời đi vẹn vẹn một tháng sau, nhà vợ sĩ vạn liền gặp phải tai họa ngập đầu. Hiện tại hắn tâm lập tức lâm vào đáy cốc. Như vậy ở đi đâu? Lina bên kia lại là cái gì tình huống? Nghĩ đến cái này, hắn nhanh chóng mang theo Alin tiến về sát vách quận huyện, cũng chính là nhà mồ rột lãnh địa. Mà kết quả, thời khắc này nhà mồ rột nghiệp gặp phải đồng dạng thảm trạng sự thật bày ở trước mặt, chỉ là trước mặt phế tích lung lay sắp đổ. Cuối cùng là, thời khắc này bợ lạ kẻ cũng hoàn toàn không biết rõ là tình huống như thế nào, nơi này tại ngắn ngủi trong một tháng rốt cuộc là phát sinh cái gì sẽ để cho trước mắt hết thảy không còn sót lại chút gì. Hắn quay người nhìn về phía Alin, trầm thấp giọng điệu mang theo vài phần gấp rút cùng bất an, không thể lại tại cái này hao tổn, đi hoàn thành. Loại tình huống này, chỉ có tìm tới hoàng thất người bên kia mới có thể biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà khi bọn hắn đuổi tới hoàng thành lúc, hai người lại một lần nữa bị một màn trước mắt làm chấn kinh đến. Nguyên bản nên ở trong game lóng lánh mạ vàng rực rỡ tường thành, giờ phút này bỏ đầy màu nâu đen vết rách, mấy chỗ lô châu mai đã đổ sụp, lộ ra bên trong đứt gãy xà nhà gỗ cùng đá vụn. Trước cửa thành trên quảng trường tán lạc dị xét binh khí, tổn hại tâm chắn, thậm chí còn có mấy cỗ che lại vải thô thi thể, bị qua loa chồng chất tại nơi hẻo lánh, trong không khí tràn ngập khói lửa cùng huyết tinh hỗn hợp gây mũi mùi. Trên tường thành, mặc tàn phá áo giáp binh sĩ chính cắn răng ra cố phòng tuyến, có dùng dây thừng buộc chặt đứt gãy của gỗ, có ngồi xổm ở lỗ châu mai sau lau trường kiếm, còn có người dơ cung tiễn cảnh giác nhìn về phía phương xa, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều dính lấy bụi đất cùng vết máu. Ngẫu nhiên có người mang tin tức cơi lấy quái mã từ cửa thành xuống tới, trên lưng ngựa cờ sĩ bị gió thổi đến bay phất phới, cạnh góc lại đã sớm bị xé rách, nhuộm màu đầm vết bẩn. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên gọi lại một tên mới từ trên tường thành đi xuống, chính hướng trong túi đựng tên bổ tiễn binh sĩ. Binh sĩ kia nghe được tiếng vang, đột nhiên xoay người, tay trong nháy mắt đặt tại bội kiếm bên hông bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi là ai? Nói xong, đối phương trên dưới quan sát một chút bợ lạc kẻ, sau đó đem ánh mắt hướng về bên cạnh hắn hất lên áo choàng che đến kín mít ra hỏa, trong ánh mắt đề phòng không chút nào che lấp. Không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý. Bợ lạc kẻ vội vàng đưa tay ra hiệu mình không có ác ý, thanh âm thả nhẹ nhàng, chúng ta là theo bên ngoài đến người lữ hành, muốn vào thành tìm chút tiếp tế. Bợ lạc kẻ nhặt tầm thường nhất lý do nói, ánh mắt thản nhiên nên tiếp binh sĩ ánh mắt, trên đường nghe nói hoàng thành bên này không yên ổn, vốn định tiến đến tránh một chút, không nghĩ tới. Lời này vừa nói ra, đối phương lúc này nuốt bay, tại loại này nuốt bên trên, du lịch đi tới nơi này loại địa phương cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thừa dịp hiện tại còn kịp, có bao xa liền chạy bao xa đi, bởi vì phòng tuyến đã quá sức có thể chống cự lần tiếp theo tiến công, tiếp tế gì đó càng là đừng nghĩ, hiện tại trong thành tình huống căn bản không có dư thừa vật tư có thể cung cấp cho các ngươi. Cái kia ác ma đáng sợ không biết lúc nào liền sẽ khởi xướng lần tiếp theo tiến công. Thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy đi. Nói xong, đối phương liền quay người lần nữa leo lên thành lâu xung làm phòng tuyến một bộ phận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 364, một cái khác đầu dòng thời gian chương 364, một cái khác đầu dòng thời gian đi vào vết rách loang lổ đồng theo cửa thành, gió lạnh bọc lấy cát sỏi rót vào cổ áo, đem trong trí nhớ mạ vàng ngói út bỏng mắt tia sáng triệt để thổi tan. Từng dùng tuyết trắng đá cẩm thạch lát thành ngự đạo nước lấy giống mạng nhện khẽ hở, nhìn ra nơi này từng một lần tao nộ qua to lớn náo động. Hắn một thân một mình khắp hành tại rách nát trên đường phố, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bên trái kỵ sĩ pho tượng bị chặn ngang chặt đứt, mạ vàng trôi kiếm rơi tại đống đá vụn bên trong, trên lưỡi kiếm còn khảm một nửa mang màu tấm vải. Hai bên cửa hàng sớm đã thiêu đến chỉ còn đen xì giá gỗ, nguyên bản treo ở trên đầu cửa tơ lụa nguy trang, giờ phút này chỉ còn cháy đen tàn sừng trong gió đảo quanh. Bởi vì nó thân phận nguyên nhân, Alin lựa chọn tạm thời trước gần nấp từ một nơi bí mật gần đó. Lần này chỉ để lại bờ là kẹ một thân một mình. Hắn quyết định trước nếm thử hỏi thăm một chút tình huống hiện tại. Nhưng là tựa hồ tất cả mọi người núp ở trong phòng, cho dù mình gõ cửa đối phương cũng chỉ là rộng mở một khe hở dùng cảnh giới ánh mắt nhìn chính mình. Hắn cũng ý đồ đi tìm trong thành binh sĩ, nhưng là đối phương bận rộn bốn phía chạy nhanh căn bản là không nhìn thẳng chính mình. Nhìn ra được, hiện tại hoàng thành đã hoàn toàn ở vào một loại trật tự sụp đổ tình huống, loại tình huống này muốn nhìn thấy Sophia căn bản là khó như lên trời. Tại liên tiếp vấp phải chắc trở về sau, hắn túi đầu xuống suy tư một hồi. Cuối cùng tựa hồ là quyết định một loại nào đó, chú ý hít sâu một hơi. Chỉ thấy hắn đưa tay mở ra áo choàng dây buộc, đầu ngón tay nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Một giây sau, to lớn ma lực tựa như thủy triều từ quanh người hắn tuôn ra, cuốn lên mặt đất đá vụn cùng cát bụi, liền cách đó không xa nghiêng lệch giá gỗ đều phát ra rất nhỏ rung động. Một lát sau, hắn nhìn xem đem mình bao bọc vây quanh hơn 10 người cầm đao cầm thương hộ vệ, tham thẳm thở dài. Quả nhiên vẫn là loại phương thức này trực tiếp. Sau 5 phút hắn liền bị mời đến một cái tạm thời dựng trong lều vải. Nam nhân nhìn xem bị trói trên ghế thiếu niên, đưa tay ra hiệu những người còn lại đi cửa ra vào chờ lấy. Người rốt cuộc là ai? Trên cánh tay cuốn lấy băng vải nam nhân hướng phía trước đạp một bước. Băng vải biên giới còn thấm lấy mới mẹ vết máu. Tay hắn đặt tại bội kiếm bên hông bên trên, ánh mắt giống tôi sương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên. Tại loại này thế cục, thế mà tại trước mặt mọi người như thế rêu rao, ngươi mục đích là cái gì? Ta cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là muốn gặp đến Sophia điện hạ, hoặc là đơn giản giải một cái tình huống hiện tại mà thôi. Dứt lời, trên cổ một trận gió đông nhiên lướt qua, hàn ý trong nháy mắt dán làn da lan tràn ra. Một thanh hiện ra lãnh quang trường kiếm đã vững vàng gác ở bên gáy của hắn. Cuồng vọng, Sophia điện hạ tục danh, cũng là ngươi có thể tùy ý đề cập. Trên cánh tay cuốn lấy băng vải nam nhân chẳng biết lúc nào đã rút ra bộ kiếm, hô hấp thô trọng, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. Bây giờ hoàng thành giới nghiêm, ngươi không rõ lai lịch, còn dám gọi thẳng điện hạ tên, ta nhìn ngươi căn bản chính là Alins phái tới mật thám.
Alins?
Vỡ là kẻ khẽ cho mày. Tựa hồ là đạt được cái gì mang tính then chốt manh mối. Nhưng là không đợi hắn trả lời, nam nhân tựa hồ đã nhận định hắn hiểm nghi, chuẩn bị trực tiếp kết hắn. Thế nhưng là một giây sau hắn lại ngạc nhiên phát hiện, gắt ở trên cổ đối phương lưỡi dao nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Vô hình phong lưu cuốn tại trên lưỡi kiếm, giống có song bàn tay vô hình nắm lấy thân kiếm, đang tại ép buộc nam nhân cánh tay chậm rãi rời. Nam nhân sầm mặt lại, cắn răng tăng thêm lực đạo, trên cánh tay băng vải bị căng đến trắng bệnh, đốt ngón tay bóp tái xanh. Nhưng chuôi kiếm này lại như bị đính tại giữa không trung, vô luận như thế nào đều chặt không đi xuống, thậm chí còn tại phong lưu dẫn dắt dưới, từng điểm hướng phía rời xa đối phương cái cổ phương hướng trên chết. Theo trường kiếm trong tay bị một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn bay, cổ tay người đàn ông ngăn không được run rẩy, hắn dùng kinh ngạc mà kinh ngạc ánh mắt nhìn Bợ Lạc Kệ. Trước mắt thiếu niên chẳng biết lúc nào đã tránh thoát buộc chặt trói buộc. "Xin yên tâm, ngươi hẳn là cũng thấy được, ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ địch ý nào." Bợ Lạc Kệ hoạt động cổ tay, "Nếu quả thật muốn động thủ, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, ta có tại không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết giải quyết ngươi." Nam nhân nhìn xem bị thổi bay cắm ở một bên bội kiếm, lại cúi đầu mắt nhìn còn tại không ngừng tay run rẩy, lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá đến trước mắt thiếu niên. "Đội trưởng, cần trợ giúp sao?" Tựa hồ là nghe được động tĩnh bên trong, canh giữ ở phía ngoài hộ vệ lên tiếng hỏi. Hộ vệ trưởng mắt nhìn Bợ Lạc Kệ, ánh mắt ở trên người hắn quan sát một hồi, sau đó hướng về phía cửa ra và hô. "Không cần." Nam nhân sâu kín thở dài, chỉ trước mặt cái ghế, "Ngồi trước đi, nhưng là không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cũng thấy đấy. Một khi có cái gì động tĩnh, người bên ngoài liền sẽ lập tức xuống tới." Bợ Lạc Kệ gật đầu, tại trên ghế ngồi, chỉ bất quá lần này không có dây thừng trói buộc. "Ta là đóng giữ đội hộ vệ đội trưởng Sanilen, chí ít đầu tiên cho thấy thân phận của mình đi." Bợ Lạc Kệ tự xì bạn. Vỡ Lạc Kệ nói ra. "Chưa nghe nói qua." Nam nhân nhìn hắn chằm chằm một hồi, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, "Nhưng lấy thực lực của ngươi không phải là hạng người vô danh." Sanilen đã mắt thấy đến Vỡ Lạc Kệ tại hai tay bị trói buộc tình huống dưới sử dụng ma pháp, với lại cũng không có bất luận cái gì ngâm sướng vết tích. Điểm này cho dù một chút đỉnh tiêm trung cấp ma pháp sư cũng rất khó làm đến. "Ta một mực đang học viện sĩ ạt học tập." "A, nguyên lai là học sinh của học viện sĩ ạt a." "Cái này cũng có trách." Sanilen gật đầu, sau đó đôi mắt đột nhiên xuất hiện ngôi sao, mắt trần có thể thấy hưng phấn lên. "Như vậy ngươi chính là học viện sĩ ạt phái tới trợ giúp, đúng không?" "Những người khác đâu?" "Học viện sĩ ạt tới bao nhiêu người?" "Có học viện trợ giúp nhất định có thể." Nhìn xem kích động nam nhân, Bợ Lạc Kệ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu vẫn là đánh gây hắn. "Rất xin lỗi, mặc dù không biết ngươi hiểu lầm cái gì, nhưng là hẳn là cũng không phải là ngươi kỳ vọng như thế." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Sanilen mắt trần có thể thấy có chút thất lạc, nguyên lai không phải sao. "Cái kia, ở trước đó có thể hay không nói cho ta biết trước đến cùng phát sinh cái gì?" Dứt lời, Sanilen thoáng có chút kinh ngạc nhìn Bợ Lạc Kệ một chút, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà cái gì cũng không biết. "Bởi vì ta một mực đang nơi khác nghiên tu, gần nhất mới vừa trở lại, cho nên đối với hoàng thành tình huống cũng không hiểu rõ." "Nguyên lai là dạng này." Sanilen gật đầu. "Như vậy nghe ta khuyên cáo, vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Lấy tài năng của ngươi không nên bao phủ ở chỗ này." "Vì sao a nói như vậy?" Bợ Lạc Kệ nhíu mày. Sanilen thở dài, chậm rãi nói ra. Nghe đối phương giảng thuật đồng thời, khiến cho Bợ Lạc Kệ càng phát ra xác nhận một điểm. Đó cũng không phải bọn hắn nguyên bản biết rõ dòng thời gian, hoặc là nói hẳn là nguyên bản cố sự dây. Từ Sanilen trong miệng, Bợ Lạc Kệ cũng biết chuyện toàn cảnh. Vì hướng hoàng thất khởi xướng báo thủ, Alins hướng hoàng thành khởi xướng một trận mưu đồ đã lâu tập kích. Mặc dù tạm thời đem nó thế công đánh lui, nhưng là hoàng thành cũng bỏ ra khó mà lường được đại giới. Đầu tiên là trong vòng một đêm, ba tên cung đình ma pháp sư lần lượt gặp phải đối phương ám sát. Ngay cả trước đó bởi vì phản loạn mà thân ở trong ngục mị dạn đi cũng bao hàm trong đó. Sự kiện này trong nháy mắt oanh động toàn bộ hoàng thành. Tại lòng người bảng hoàng thời khắc, khôi phục toàn bộ thực lực về sau, Alins dẫn đầu cái chết của hắn tùy tùng đội hướng hoàng thành phát động tập kích. Mà tại nó sắc bén thế công dưới, cung đình vệ quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Trận này thảm thiết chiến đấu trước sau liên tiếp kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm. Hoàng đế cỡ lập tại đội bảo vệ hộ tống rút lui đến mật đạo lúc, gặp phải Alins tự mình thiết kế chăn giết. Cuối cùng bị Alins bộ hạ một mũi tên bắn thủ bay, tại ánh lửa cùng truy binh gào thét bên trong, cùng cả đoạn mật đạo cùng nhau đổ sụp, liền thi cốt đều không thể lưu lại. Mà Ố Nhĩ Phỉ ạ cũng ngã ở yểm hộ cỡ lão rút lui quá trình bên trong cùng nhau vùi lấp tại trong thông đạo. Nguy nan thời khắc, cả sản giờ ra nhận lấy quyền chỉ huy, mang theo còn sót lại quân đội cùng bình dân tạo thành tạm thời đội ngũ phản kích. Mang theo hãm vòng vây của đối phương tình huống dưới, dẫn đầu đội thân vệ ra sức chém giết Alins tử thị đội ba người sau chiến tử, nhưng cuối cùng thành công đem đối phương tạm thời bức lui. Hiện tại chỉ còn lại có duy nhất may mắn còn sống sót hoàng nữ Sophia dẫn theo một phần nhỏ may mắn miễn đi khó khăn cung đình thành viên cố gắng duy trì lấy hết thảy. Nghe xong tình huống hiện tại về sau, Vỡ Lạc Kệ lập tức ý thức được bọn hắn tựa hồ đi tới nguyên bản nội dung cốt truyện cuối cùng màn, đồng thời đang đứng ở chương 4, cùng chương 5, điểm giới hạn. "Cái kia, có thể hay không dẫn ta đi gặp một cái Sophia điện hạ?" Vỡ Lạc Kệ đưa ra. Đối phương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, ngươi chẳng lẽ là nghe không hiểu thế cục bây giờ sao? Hiện tại hoàng thành rất nguy hiểm, với lại lúc nào cũng có thể đối mặt với đối phương lần nữa tập kích. Vỡ Lạc Kệ gật đầu, chậm rãi nói, "Đúng là như thế, ta không cách nào làm đến không nhìn." Nói thực ra, tại học viện Sĩ Át lúc ta từng có may mắn cùng điện hạ kết giao qua một chút giao tình, cho nên thật sự là không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Lại là điện hạ quen biết cũ sao? Sunny lên ánh mắt tại trên người bợ lạ kẻ quan sát một chút, cuối cùng lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc, sau đó đáp ứng dẫn hắn đi gặp Sophia. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 365, đồng thời đối mặt hai cái Alins. Chương 365, đồng thời đối mặt hai cái Alins. Bên trái đại thính nghị sự sập hơn phân nửa, nguyên bản trèo chống mái vòm khắc hoa cột đá cắt thành hai đoạn, to lớn hòn đá đện ở tổn hại gỗ cao su trên bàn dài, đem mặt bàn ép tới chia 5 x 7. Góc bàn còn mang theo nửa khối thêu lên hoàng gia vân trang trí tàn phá khăn trải bàn, trong gió vô lực lay động. Sạn Nghị Lên mang theo hắn xuyên qua mảnh này trước kia huy hoàng phế tích, cuối cùng đi vào một đỉnh đồng dạng tạm thời dựng lều vải, chỉ bất quá cái này lều vải đang bị cảnh giới hộ vệ chăm chú bao quanh. Đang chờ đợi canh giữ ở cửa ra vào thị vệ đi vào sau khi thông báo, Sạn Nghị Lên liền dẫn hắn đi vào. Đơn sơ trên mặt bàn chất đống lấy gần như thành núi văn bản tài liệu cùng hồ sơ, không bông ra cũng đều chồng chất trên mặt đất, toàn bộ lều vải ngoại trừ cái này, một cái bàn bên ngoài cũng chỉ có một tấm bày ở trong góc giường gỗ. Điện hạ, có người tìm ngài. Trước bàn cẩn thận đọc văn bản tài liệu, nữ nhân buông xuống nhìn thấy một nửa văn bản tài liệu chậm rãi ngẩng đầu. Bỡ là kẻ lập tức chú ý tới Sophia cái kia mọi mệnh tần ẩn bao hàm tơ máu đôi mắt. Thời khắc này nàng rút đi ngày thường cung đình lễ phục, một thân huyền thiết sắc liền giáp dán chặt lấy thân hình, giáp phiến biên giới còn dính lấy chưa lau sạch sẽ bụi đất cùng đỏ sẫm vết máu, tại pha tạm sắc trời bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Nàng nguyên bản đến eo tóc vàng bị đơn giản dùng một cây làm bằng da dây cột tóc buộc ở sau, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại trên trán, dính lấy mỏng mồ hôi dán tại mặt tái nhợt trên má. Sophia nhìn bỡ là kẻ một chút, sau đó nhìn về phía Sunny Len ra hiệu hắn lui xuống trước đi. Sunny Len gật đầu lui ra ngoài. Điện hạ, vỡ là kẻ chủ động hành lễ. Trong lều vải lâm vào một mảnh yên lặng, Sophia trong mắt màu xanh lam trừng lên nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Sau đó chậm rãi mở miệng, "Ta biết ngươi, vỡ là kẻ tợ xì bạn." Lời này vừa nói ra, vỡ là kẻ thân thể có chút một trận. Ngay tại hắn mang một chút may mắn lúc, đối phương trong đôi mắt để lộ ra xa lánh để phòng băng lãnh. "Nhưng là ta tựa hồ cũng không nhớ kỹ cùng ngươi ở giữa có cái gì nói được giao tình." Vỡ là kẻ không chút biến sắc, dù sao vẫn cần có cái lý do mới có thể nhìn thấy ngài, không phải sao? "Ngươi ngược lại là thẳng thắn." Sophia nhíu mày, cho nên ngươi như thế tốn công tốn sức, muốn gặp được ta mục đích là cái gì? Sophia mặt mày nhắm lại, với lại ta nhớ được ngươi rất sớm trước đó liền đã bị nhà tợ sĩ bạn xóa tên, lại bị học viện khai trừ, hiện tại vì sao lại xuất hiện ở đây? Như ngài nhìn thấy như thế, ta là vì tị nạn mà đến, nếu như có thể mà nói, tự nhiên cũng nguyện ý cống hiến một phần sức mọn. Nếu như đã rõ ràng hiện tại thế giới cũng không phải là nguyên bản dòng thời gian, như vậy thì muốn hơi thay đổi một cái ngôn từ. A, cống hiến sức mọn. Sophia phảng phất nghe được cái gì cho cười, ngươi vì sao ai cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Có lẽ ta càng hẳn là truy cứu trách nhiệm của ngươi. Với tư cách tợ sĩ vạn nhà duy nhất may mắn còn sống sót hậu duệ, Alins chính là tại gia tộc ngươi che chở cho ấp ủ đến nay. Vỡ là kẻ cũng không có bối rối. Ngài cũng đã nói, ta đã sớm bị gia tộc xóa tên, cho nên gia tộc trách nhiệm cũng không có đạo lý rơi xuống trên đầu của ta. Đương nhiên, nếu như ngài kiên trì cho là ta hẳn là vì cái này chịu trách nhiệm, như vậy ta cũng không thể cỡ trách nhiệm. Lặng lặng nghe đối phương nói xong, Sophia nhìn xem vỡ là kẻ ánh mắt mang theo dò xét. Ánh mắt kia giống che một tầng miếng băng mỏng mặt hồ, đã phản chiếu ra hắn giờ phút này bình tĩnh gương mặt, lại cất giấu một chút không dễ dàng phát giác xem kỹ. Đối với bỡ là kẻ cái tên này, không thể nói quen thuộc, chỉ có thể nói ấn tượng tương đương khắc sâu. Dù sao nàng lúc ấy vẫn là tự tay phê chuẩn đối phương khai trừ quá trình. Dù sao đối phương trước đó ở trong học viện tùy ý làm bậy là toàn trường đều biết sự tình. Tại luyện kim thuật trên lớp học đem nổi nấu quặng nổ đầy đất bừa bộn, thậm chí trước mặt mọi người chống đối giáo sư, bắt nạt bạn học, đủ loại sự tích chỗ nào cũng có. Nếu như thực sự muốn chọn ra một cái mặt trái ví dụ, như vậy bỡ là kẻ đơn giản chính là các loại mặt trái phong bình kết hợp thể. Nhưng là lúc này trước mắt biết lễ với lại ăn nói khéo léo nam nhân, khiến cho nàng không khỏi nghi ngờ có phải hay không nhận lầm người. Như vậy không ngại trước tiên nói một chút ngươi dự định cung cấp như thế nào sức mọn. Bỡ là kẻ khẽ mỉm cười, cái này quyết định ở ngài dự định đem ta bày ở như thế nào vị trí bên trên. Dứt lời, trong lều vải đột nhiên cuốn lên một trận gió. Đây không phải là ngoài trướng để lọt tiến đến tự nhiên gió, gió nhẹ bọc lấy nhỏ vụn linh lực ba động, sát mặt đất đảo quanh, đem trong góc xếp quyển da cừu đều thổi đến xoay tròn lên. Sophia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mảnh lều khe hở, thông gió miệng nhỏ, cuối cùng một mực dừng lại tại trên người bợ lạc kẻ. Gió đầu mượn, rõ ràng là hắn xuôi ở bên người đầu ngón tay. Sophia nhíu mày, linh lực. Bợ lạc kẻ không nói gì, theo đầu ngón tay lặng yên thu hồi, trong lều vải gió thế mà thật dần dần bình ổn lại. Thật là khiến người ta giật mình. Sophia nhìn xem hắn, nhíu mày, ngươi hẳn không phải là tinh linh tộc mới đúng. Ta là hàng thật giá thật nhân loại, điện hạ. Đúng là dạng này. Sophia đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm bợ lạc kẻ nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài. Thật là khiến người ta không giải quyết được. Nàng luốt luốt lông mày, mặc kệ như thế nào, đã ngươi nguyện ý ngay tại lúc này đứng ra, như vậy ta liền yên tâm thoải mái nhận bên dưới ngươi phần ân tình này. Sau đó Sophia báo tin phía ngoài hộ vệ, ra hiệu vì bợ lạc kẻ an bài một cái tạm thời trụ sở. Đúng rồi. Lúc rời đi, bợ lạc kẻ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái kia. Điện hạ ngài có biết hay không Leonardo bây giờ ở nơi nào? Trên thực tế cái nghi vấn này cũng một mực đang khốn nhiều hắn. Lẽ ra hiện tại nội dung cốt truyện đã chí ít ở vào chương 5, chương 4, nhân vật chính cũng hẳn là ở chỗ này. Nhưng là cho đến trước mắt hắn nhưng vẫn không có nhìn thấy đối phương. Mà chẳng biết tại sao, lời này vừa nói ra trong lều vải lập tức lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Mà Sophia trên mặt thế mà cũng toát ra một vòng thần tình phức tạp. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sophia hỏi, suy tư một lát sau, trong ánh mắt của nàng lộ ra suy đoán hồ nghi, ta nhớ được ngươi cùng hắn trước đó tại học viện hẳn là có chỗ ăn Tết, chẳng lẽ nói đến loại thời điểm này ngươi còn tại đưa ra có ý định trả thù. Ngài hiểu lầm, bỡ lạ kẻ nói ra, đi qua phát sinh xung đột ta đều biết rõ là mình gieo gió gặt báo kết quả, với lại ta đã thành tâm hối cải. Dưới mắt chỉ là đơn thuần cần trợ giúp của hắn mà thôi. Sophia ánh mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi, cuối cùng chậm rãi thở dài, cho dù ngươi nói như vậy, cũng là không cách nào vãn hồi chuyện. Bỡ lạ kẻ sững sờ, ngài lời này là có ý gì? Sophia ngón tay giao nhau, điểm thanh âm trầm thấp, minh cấp xương bởi vì dùng sức mà ẩn ẩn trắng bệnh. Leonardo đã chết. Ngài nói cái gì? Ban đêm, bỡ lạ kẻ tạm thời ở tại Sophia vì chính mình an bài trong liệu bài. Hắn giờ phút này nắm nuốt lông mày của chính mình, để cho mình cố gắng nuốt rõ tình huống hiện tại. Chủ yếu vấn đề khẳng định là ổ sợ cho mình cái này lưu trữ mục đích, tiếp theo chính là hẳn là cân nhắc như thế nào rời đi nơi này. Là muốn nghĩ biện pháp thông quan sao? Nhưng trọng yếu nhất chính là, tại cái này đầu dòng thời gian bên trong, Lý Ấn Nạp Đa sớm thế mà đã chết tử. Hơn nữa còn là ngã xuống chương 4, chương cuối nhất, thế mà cùng, địa tòa cốt lòng, cùng đến chỗ chết. Cho nên cái này thế mà còn là một cái thất bại lưu trữ. Là muốn mình đến nghĩ biện pháp kết thúc công việc sao? Ngay tại hắn lâm vào trầm tư thời điểm, phía sau cảm thấy một trận gió chiều trôi vào. Đại khái tình huống đã sáng tỏ. Vỡ là kẻ xoa lông mày nói ra, chúng ta có lẽ là đi tới đông đảo khả năng một trong, rất rõ ràng, cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng tương lai. Với ta mà nói ngược lại là vui lòng nhìn thấy. Alins cười lạnh một tiếng, ôm ngực đứng ở bên cạnh hắn. Vỡ là kẻ cười gượng, thế nhưng là cũng nên nghĩ biện pháp trở về, không phải sao? Alins không nói gì. Trầm mặc sau một lúc lâu. Ngươi có biện pháp thuyết phục nàng sao? Không có. Alins gọn gàng dứt khoát. Dạng này à? Vỡ là kẻ dừng một chút, xoay người nhìn ngồi tại bên giường nữ nhân, ánh mắt cùng đối phương cái kia thâm thúy trong mắt màu đỏ đối đầu. Như vậy ngươi cũng không dự định tùy ý ra tay đi. Alins không có trả lời ngay. Sau một lúc lâu, thanh âm theo gió chiều phiêu hốt, nhìn tình huống. Vỡ là kẻ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Kỳ thật hắn một mực sợ hai chính là điều này. Nếu như muốn đồng thời đối mặt hai cái Alins, như vậy hắn liền thật không có triệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 366, cược một chút hy vọng sống chương 366, cược một chút hy vọng sống. Vỡ là kẻ giày ép qua lều vải trên đất cỏ khô, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Hắn đưa tay xốc lên rủ xuống vải bạt màn, gió lạnh lôi cuốn lấy hắn đối thân thể tại xuất hiện khe hở thời điểm chui vào, lại thổi không tan trong lều vải đậm đến tan không ra ủ rột. Trong bóng tối, vợ là kẻ ánh mắt đảo qua chồng chất tại nơi hẻo lánh bọc hành lý, to lớn kiếm gãy nghiêng vào ở một bên. Trên vỏ kiếm còn dính lấy khô cạn đỏ sẫm vết máu, cuối cùng rơi vào lều vải chỗ sâu trong bóng tối. Trong bóng tối, một cái hình bóng liền ngồi ở chỗ đó, cơ hồ cùng hắc ám hòa vào nhau. Nam nhân lưng có chút cong xuống, đã từng thẳng tắp như bạc tùng thân thể giờ phút này lại như bị rút đi tất cả khí lực. Lều vải khe hở xuyên qua ánh sáng nhạt tẩn ẩn chiếu sáng ra hắn tái nhợt bên mặt. Khuôn mặt nam nhân bên trên, gốc râu cằm lộn xộn mà bốc lên, bởi vì thiếu quyết xử lý, đầu tóc xóa tung loạn thành một bầy, đáy mắt là so lều vải càng dày đặc hơn đen nhánh. Cho dù giờ phút này bợ lạ kẻ đã đứng ở trước mặt hắn, đối phương lúc này cũng như một pho tượng không hề có động tĩnh gì. Dejanis. Bợ lạ kẻ chậm rãi kêu gọi ra một cái tên. Nhưng mà cái này đối với đối phương tới nói vô cùng quen thuộc tên giờ phút này lại không cách nào gọi động đối phương. Cái kia ngày xưa bao hàm nhiệt tình ý chí chiến đấu sục sôi nam nhân giờ phút này như là một cái một cây đã đốt hết gỗ mục, không có mảy may tức giận. Vỡ là kẻ ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, chậm rãi lên tiếng, ta cần trợ giúp của ngươi. Lời này vừa nói ra, nam nhân có một chút động tác, nhưng mà chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn vỡ là kẻ một chút, sau đó liền lần nữa thấp, trở về yên lặng. Sau một lúc lâu, đối phương cái kia thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại trong lều vải, thanh âm bởi vì thời gian dài thiếu nước mà trở nên khàn khàn. Tại sao phải tìm ta? Vỡ là kẻ không có trả lời. Ta chỉ là cái gì đều làm không được ngớ ngẩn, cũng giúp không được ngươi cái gì. Dejanis dùng thanh âm thấp không thể nghe lầm bầm, tựa hồ là đang nói với bợ lạ kẻ, tựa hồ lại là đang giễu cợt sự bất lực của mình. Bợ lạ kẻ nhìn trước mắt đổi phế nam nhân. Dejanis, đừng cho ngăn trở đánh ngã ngươi. A. Đối phương phát ra một tiếng tự giễu cợt nhạt. Đều là một chút chuyện không có ý nghĩa, không phải sao? Từ đầu đến cuối cố gắng của ta đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính mắt nhìn xem Leonardo ra sức vọt hướng cái kia kinh khủng cốt long, mà ta chỉ có thể vô năng ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn xem sương mù màu đen đem dần dần hắn thôn vệ. Ta đáp ứng qua sẽ thay hắn bảo vệ tốt xế ra, nhưng là cuối cùng lại chính mắt nhìn xem đổ sụp tường thành đưa nàng vùi lấp. Dejanis thanh âm đột nhiên cất cao, lại đột nhiên chìm xuống, mang theo gần như sụp đổ run rẩy, còn có kết. Mũi tên giống mưa to rơi xuống, nàng nhào tới thời điểm, ta thậm chí có thể ngửi được trên người nàng cô kia nhàn nhạt thảo dược hương vị. Dejanis thanh âm run rẩy bên trong mang theo một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng, phản phất hắn giờ phút này đã hoàn toàn chỉ là một bộ gậy mất dây con rối. Vỡ là kẻ rất rõ ràng, đối phương một mực là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần nhân vật, đem lời thề đem so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn cùng đối phương ở gia tộc luận bàn thi đấu lúc trải qua. Đó là bọn họ ban đầu gặp nhau. Không cần miễn cưỡng mình vì đã phạm sai lầm tìm kiếm lấy cớ. Vỡ là kẻ đi lên trước, tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai của đối phương bên trên, ấy nấy cũng không thể trở thành trốn tránh hiện thực lấy cớ. Hiện tại trong hoàng thành còn có rất nhiều người vô tội đang tại gặp phải giống như kết tình huống. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi làm ra giống như Leonardo quyết định, chí ít lấy thực lực của ngươi, mong muốn để cho mình không đếm xỉa đến là kiện rất nhẹ nhàng chuyện. Dứt lời, vợ là kẻ không có muốn tiếp tục dừng lại ý tứ, đưa tay hất ra lều vải rèm. Quyết chiến sẽ tới rất nhanh, lực lượng của ngươi cực kỳ mấu chốt. Nếu như ngươi nghĩ kỹ liền đến tìm ta đi. Điện hạ, phái ra siêu tầm tiểu tổ đã chuyển về tình báo. Đối phương còn lại thành viên đã tụ tập tại hoàng thành phương tây, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có động tĩnh. Sophia nhíu mày, phong tuyến thành lập thế nào? Đang tại gấp rút cấu tạo. Bởi vì nhân thủ không đủ căn bản không kịp tiến hành kín đáo gia cố, cho nên chỉ có thể triệu tập một bộ phận ma pháp sư vì đó thi triển pháp thuật phòng ngự, bởi vậy cần cao hơn thời gian chi phí. Ân, như vậy thì dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành, mặt khác, đem trong thành phụ trách xây lại làm việc nhân viên cũng triệu tập một bộ phận đi qua. Chỉ có thủ xuống tới mới có thể nói khôi phục làm việc. Rõ ràng. Đối phương rời đi sau đó, Sophia quay đầu nhìn về phía một bên bị phái đi học viện sĩ ác binh sĩ truyền tin, học viện bên kia nói thế nào? Tiếp vào tin tức. Học viện Sĩ Ad đã phái ra tiếp viện đội ngũ, nhưng lại bị ngăn cản tại phía nam rừng rậm biên giới, toàn bộ đội ngũ đều bị kéo tại nơi đó. Bị kéo ở. Sophia sửng sốt một chút, ta nhớ được học viện cho ra danh sách chí ít có 7 tên bộ chiến đấu giáo sư cùng 3 tên bộ phép thuật giáo sư, mà Alins chiến lược chủ yếu hẳn là đều lúc trước trong chiến dịch xuất hiện. Sophia nhíu mày, chẳng lẽ nói đối phương còn ẩn giấu đi cái khác chiến lược? Binh sĩ truyền tin muốn nói lại thôi, tựa hồ cũng không phải là Alins phương chiến lược. Đó là cái gì? Mạo có vẻ như. Binh sĩ nuốt nước miếng một cái. Hình như là phía nam rừng rậm các tinh linh có cái gì động tĩnh, thậm chí liền trong truyền thuyết sói vương đều xuất hiện. Cái gì? Sophia cầm bút động tác bỗng nhiên dừng lại, bút trong tay rơi xuống đất. Ta nhớ được trong rừng rậm cái kia chút tinh linh hẳn là sẽ rất ít chủ động rời đi rừng rậm mới đúng. Qua nhiều năm như vậy, học viện cơ hồ một mực cùng phía nam trong rừng rậm tinh linh duy trì một loại ngầm thừa nhận ăn ý, cả hai chưa bao giờ bạo phát qua to lớn gì xung đột. Trong ấn tượng như loại này tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này nguyên nhân cụ thể trước mắt vẫn không rõ ràng. Binh sĩ truyền tin vô tội lẩm bẩm nói. Được, biết, ngươi lui xuống trước đi. Binh sĩ rời đi sau đó Sophia nhặt lên trên đất bút, sau đó sâu kín thở dài. Dạng này xem ra cũng không thể trông cậy vào học viện sĩ ạt bên kia chi viện. Thánh thành bên kia mặc dù hứa hẹn sẽ dành cho viện trợ, nhưng là bởi vì đường xá xa xôi quan hệ, viện trợ quân đội cùng thánh giáo đoàn đến thời gian cũng không cách nào xác định. Tầm mắt của nàng vô ý thức nhìn về phía phong thư trên bàn. Đó là Alins tối hôm qua phái người đưa tới. Chuyện này nàng cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trong phong thư không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có bị liệt kê ra đến lít nha lít nhít dòng họ cùng tên. Trong đó đa số một chút quý tộc tên, thậm chí cơ hồ tất cả công tước gia dòng họ đều ở phía trên. Đối phương ý vị rất rõ ràng, chỉ cần giao ra trên danh sách tất cả nhân viên cùng gia tộc tính mạng, như vậy chàng thai nạn này liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Nàng rất rõ ràng, tại loại này khẩn cấp tình huống dưới, nếu như phong thư này xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, như vậy tất nhiên sẽ dao động quân tâm của mọi người. Nhưng là nếu như cự tuyệt lại nên như thế nào chống lại đối phương lần tiếp theo thế công đâu? Đúng lúc này, cửa ra vào hộ vệ truyền tin, xương bên ngoài có người muốn gặp nàng. Sophia đem phong thư trên bàn thu vào, điều chỉnh tốt tâm tình gật đầu ra hiệu đối phương tiến đến. Ngay sau đó, vợ lạ kẻ chậm rãi đi đến. Thấy là đối phương, Sophia hơi nhíu lên lông mày. Có chuyện gì không? Vợ lạ kẻ đi đến trước mặt hắn. Alins rất nhanh liền sẽ khởi xướng lần tiếp theo tập kích. Lấy trước mắt binh lực là ngăn không được đối phương. Không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghe được đối phương, mặc dù rõ ràng đối phương nói đều là sự thật, nhưng là nàng như cũ ép buộc mình giữ vững bình tĩnh. Như vậy ngươi cố ý tới là dự định thuyết phục ta từ bỏ? Vợ lạ kẻ lắc đầu, hít sâu một hơi, không biết ngài có hứng thú hay không đánh cược một lần. Sophia nhíu mày, đánh cược một lần. Có ý tứ gì? Cược một chút hy vọng sống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 367, chương cuối nhất quyết chiến, 1, chương 367, chương cuối nhất quyết chiến, 1, trời mới tờ mờ sáng, màu nâu xanh sương sớm còn chưa tan đi tận, như lụa mỏng bọc lấy tàn phá tường thành cùng kết băng sông hộ thành, nơi xa đường chân trời hiện ra một vòng thảm đạm màu trắng bạc, khiến người ta cảm thấy đáy lòng mát lạnh. Điện hạ, tất cả cung tiễn thủ đã vào chỗ, còn lại tất cả trung cấp ma pháp sư cũng đã toàn bộ đến. Trên tường thành gió lạnh vòng quanh đá vụn lướt qua lỗ châu mai, phần phật chiến kỳ ở chân trời họ phở lìn xoay tròn ra đỏ tươi sóng. Cung tiễn thủ nhóm như tùng rừng trận liệt chỉnh tề, màu đen băng lanh áo giáp kề sát lưng, bên hông túi đựng tên cắm đầy tôi hàn thiết vũ tiễn, lông đuôi ngỗng lông đuôi trong gió có chút rung động. Sophia gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên nơi xa bụi đất tung bay đường chân trời. Mảnh kia hỗn độn bụi bay bên trong, mấy đạo hình bóng dần dần hiện ra, màu đen áo choàng trong gió rét lăng liệt tung bay. Sophia ánh mắt rơi vào trung ương nữ nhân trên người, mà đối phương cũng lập tức từ trên tường thành đông đảo binh sĩ bên trong khóa chặt nàng. Màu đỏ sẫm đồng tử trong mắt lóe ra lanh quang. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Gió lạnh đem tay áo của hai người thổi đến bay phất phới. Sophia đưa tay đặt tại lỗ châu mai bên trên, trắng bạc chiến giáp phản xạ lanh quang, ánh mắt như băng phong mặt hồ, không có nửa điểm dao động. Alins tóc đen trong gió tung bay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên tường thành lít nha lít nhít bóng người, không có chút nào e ngại ý tứ. Đã không cần nhiều lời, lập trường sớm đã khắc vào cốt tủy. Trận chiến đấu này từ ánh mắt giao hội một khắc này, liền chú định không có con nhượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Alins người đứng phía sau đồng thời hành động. Hình bóng như quỷ mị xé mở màn trời, tứ tán ra dán cây gỗ khô cỏ hoang hối hạ lướt đến. Bán tên. Theo Sophia ra lệnh một tiếng, cung thủ cấp tốc vung ra dây cung. Trong chốc lát, mấy chục chi hàn thiết bó mũi tên mang theo tiếng xé gió gào thét mà đi, đôi tên lống lông đôi vạch ra nhỏ vụn ánh bạc, trực chỉ hình bóng yếu hại. Dây đặt mũi tên như nước mưa từ trên trời giáng xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên dừng lại thân hình, áo choàng đen tung bay ở giữa bỗng nhiên quay người, quay người đưa tay, hai tay kết ấn như điện. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay bắn ra màu vàng ma pháp quang choáng, cấp tốc mở rộng thành hơi mở hình cung kết giới, mặt ngoài lưu chuyển lên tầng tầng gợn sóng chạm gợn sóng. Dây đặc mũi tên gào thét lên vọt tới kết giới, nhưng chạm đến gợn sóng trước mắt, tốc độ đột nhiên giảm mạnh, tất cả mũi tên như lâm vào sền sệt bùn nhau trệ tắc không tiến, nguyên bản sắc bén tiếng xé gió trở nên mềm mại bất lực. Trong chớp mắt, sắc bén bó mũi tên đã mất đi tất cả kinh đạo, cán tên rũ cục lấy, mềm mặt rơi xuống mặt đất, liền hắc bảo cạnh góc đều không thể bị phá. Còn lại hình bóng thừa cơ không người tăng tốc, sát mặt đất lướt qua tầng trời thấp, áo choàng đen đảo qua bụi cỏ khô, lưu lại từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía dưới tường thành thang mây mắc điểm. Sophie ạ, con ngươi run lên, lập tức nhận ra, là trọng lực máy nhiễu kết giới. Lời còn chưa dứt, cao nhất hình bóng đã nhảy vọt đến sông hộ thành bờ bên kia, như mũi tên rời cung nhào về phía tường thành. Ma pháp trận, dùng xuyên thấu tính phong nhận. Tại Sophie ạ trong tiếng kêu ầm ĩ, tường thành bên trong trung cấp các ma pháp sư lập tức kết thành tam giác pháp trận, pháp bảo màu xanh trong gió bay phất phới. Pháp trượng đỉnh bảo thạch đột nhiên bắn ra cường quang, lang quang lôi cuốn lấy tiếng gió hú ngưng tụ thành mấy đạo xoay tròn khí nhận, gào thét lên chém về phía tầng trời thấp lớp đến hình bóng. Tất cả phong nhận cùng nhau đánh phía màu vàng kết giới, lang quang cùng kim quang va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kết giới bên trên mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn, màu vàng vầng sáng giống như thủy triều thối lui, duy trì kết giới hình bóng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng dần dần tràn ra máu tươi. Tại dày đặc không ngừng dưới ma pháp, lạch cạch một tiếng, vỡ vụn kết giới hóa thành đầy trời băng mảnh. Mấy đạo phong nhận không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn áo tròn đen, như lưỡi dao cắt lụa xé rách thân thể. Nam nhân toàn bộ bại lộ trong không khí, bị vô số phong nhận bao phủ. Thế nhưng là thừa dịp kéo dài thời cơ, còn lại hình bóng đã đi tới hoàng thành dưới thành, cùng ngoài thành bố trí phòng tuyến phát sinh và chạm chém giết. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp, vạch phá bình minh sương mù. Binh sĩ hò hét cùng hình bóng gào thét đan vào một chỗ, vùng đất lạnh bên trên rất nhanh nhuộm dần mở mảng lớn đỏ tươi. Alin bóng dáng tại loạn chiến bên trong phá lệ chói mắt, nàng áo choàng đen tung bay như mực bướm, trường kiếm trong tay hiện ra u lam hàn khí. Tay nâng kiếm rơi ở giữa không có chút nào nửa điểm chần chờ. Binh sĩ áo giáp tại nàng dưới kiếm như giấy mỏng ngỡ vụn, máu tươi bắn lên nàng tái nhợt hai gò má, để cặp kia đỏ tươi đồng tử mắt càng lộ vẻ yêu dị sợ hãi. Bằng vào nhân số ưu thế, các binh sĩ ý đồ lợi dụng phía trước binh sĩ lắt thành con đường đem nó vây quanh, nhưng đối phương tựa hồ không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy nàng chậm chạp đưa tay, một giây sau, lòng bàn tay ngưng ra mấy đạo bén nhọn băng gai, hiện ra tùm lánh quang thẳng tắp bắn về phía dày đặc binh sĩ đội ngũ. Băng gai xuyên thấu áo giáp trầm đục liên tiếp vang lên, mấy tên binh sĩ không kịp trốn tránh, liền bị băng gai xuyên thủng lồng ngực, mang theo không cam lòng đều rên ầm vang ngã xuống đất. Nàng dẫm lên thi thể từng bước tiến lên, sau lưng lưu lại một chuỗi đông kết vết máu, chỗ đến, các binh sĩ liên tục bại lui, phòng tuyến lỗ hổng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. Thấy cảnh này, Sophie ạ lông mày chăm chú nhíu lên. Không nghĩ tới đã hoàn toàn khôi phục ma lực ạ liền sẽ mạnh tới mức này. Nhìn như vậy đến, trước kia tại nhiệm chức đế quốc bố phòng quan lúc nàng cũng chưa từng bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Dưới thành phòng tuyến đã lung lay sắp đổ, các binh sĩ liên tục bại lui, các bóng đen giẫm lên binh sĩ thi thể từng bước ép sát, mắt thấy là phải xông phá cuối cùng một đạo bộ binh trận liệt. Nhưng lại tại bọn hắn bước vào tường thành 100 mét phạm vi trước mắt, một đạo màu vàng nhạt màng ánh sáng đột nhiên từ sông hộ thành mặt nước dâng lên, như mái vòm bao phủ lại cả tòa hoàn thành. Ầm. Dẫn đầu sông lên trước to lớn hình bóng hung hăng đâm vào màng ánh sáng bên trên, một giây sau trực tiếp bị đẩy lùi mấy trượng xa, miệng mũi chảy máu. Alin băng gai chạm đến màng ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành đầy trời băng vụ, lại ngay cả nửa điểm vết tích đều không thể lưu lại. Nàng lần nữa đưa tay oanh kích kết giới, hỏa diễm cùng màng ánh sáng va chạm phát ra ngột ngạt oanh minh, nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển một chút, nguyên bản thế như trẻ che thế công, mạnh mẽ bị đạo này ngoài ý muốn xuất hiện bình phong ngăn ở dưới thành. Phút chốc, công kích của nàng thế mà bị gãy trở về. Nàng đưa tay tùy tiện ngăn lại, trong mắt cũng không có toát ra mảy may ngoài ý muốn. Đây là hoàng thành hộ thành ma pháp phát trận, là nhiều năm trước lấy quốc sư Sẹn Nạ làm chủ đạo nghiên cứu chế tạo chuyên vì chống cự cao giai ma pháp cùng cường công cao cấp ma pháp kết giới. Bởi vì khởi động cần làm rất nhiều chuẩn bị, cho nên lần trước tập kích mới có thể có tay. Mà lần này Sophie ạ hiển nhiên đã sớm có chỗ chuẩn bị. Alin lần đầu, tiện tay chém giết một tên ý đồ từ phía sau đánh lén binh sĩ, sau đó ánh mắt đảo qua trước mắt màng ánh sáng lạnh lùng khỏe miệng nhẹ cười. Mà giờ khắc này, Sophie ạ ánh mắt tại phía dưới lâm vào phòng tuyến mấy cái hình bóng ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi, tựa hồ là đang cẩn thận kiểm điểm đối phương số lượng. Quả nhiên giống hắn nói như vậy. Sophie ạ hít sâu một hơi, hy vọng hắn bên kia có thể thuận lợi. Dựa theo kế hoạch tiến hành, đều rõ ràng a. Trầm thấp nói nhỏ tại hoàng thành yên lặng trong đường tắt vang lên. Ba đạo hình bóng như quỷ mị từ tường thành cửa thoát nước trượt vào nội thành, áo choàng đen kề sát thân hình, bước chân nhẹ nhàng đến không có nửa điểm tiếng vang. Chủ nhân từ chính diện đánh nghi binh, mà mục đích của chúng ta thì là tìm tới hộ thành ma pháp trận đầu mối then chốt. Nữ nhân thanh âm khàn khàn từ dưới hắc bào truyền ra. Một cái hình bóng nhìn nữ nhân một chút, biết. Nhưng ngươi không đi chính diện không có vấn đề sao? Không cần, chủ nhân đã hoàn toàn khôi phục thực lực, không có vấn đề. Như vậy chúng ta muốn làm sao tìm? Một cái khác hình bóng hỏi, như thế nên ngang tìm sao? Có hay không quá mức rêu rao? Dễ nói, tìm người hỏi một chút đường là có thể. Ba người mượn xương sớm yểm hộ, như U Linh tiến vào hoàng thành phía tây vệ binh nơi đóng quân. Nơi này là thành phòng tuần tra tập kết điểm, tất nhiên có người biết được ma pháp trận đầu mối then chốt đại khái phương vị. Trong lều vải đóng giữ đội hộ vệ đội trưởng Sunny Len nguyên bản đang tại an bài nội thành công việc tuần tra, đầu ngón tay vạch qua trên bản đồ yếu đạo tiêu ký, thấp giọng căn dặn các đội viên nhìn chằm chằm xương sớm bên trong đường tắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến vệ binh ngắn ngủi kêu rên. Hắn bén nhạy phát giác được dị thường, ra hiệu đội viên đi ra xem một chút. Thế nhưng là sau một lúc lâu đối phương như cũng chưa có trở về, cái này khiến hắn rốt cục xác nhận xảy ra vấn đề. Sunny Len trong lòng trầm xuống, nắm lên một bên bội kiếm vừa muốn đứng dậy tự mình dò xét, lều vải vải mảnh đã bị lặng yên không một tiếng động xé mở một đạo vết nứt. Một giây sau, ba đạo hình bóng như mực nước dung nhập bóng tối trượt tiến đến. Hắn con người đột nhiên co lại, đang muốn rút ra bên hông trường kiếm, một giây sau cổ tay liền bị một cái hình bóng gắt gao chế trụ, gắt gao đem nó đè xuống đất, lực đạo to đến phảng phất muốn bóp nát xương cốt. Ngay sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hắn cẳng tay bị mạnh mẽ bẻ gãy, đau đớn kịch liệt làm cho hắn chỉ cảm thấy đại não vừa choáng, trước mắt biến thành màu đen, kém chút ngất đi. Thật là, Long Hạ thủ nhẹ một chút, thật cho hắn làm ngất đi sẽ rất khó giải quyết. Hình bóng nói xong, chậm rãi ngồi xuống nhìn xem bị chế phục Sunny Len, đưa tay hái đi che chắn khuôn mặt áo choàng, lộ ra bị miếng vải đen bọc đôi mắt mặt. Hắn chậm rãi mở ra bao trùm đôi mắt vải, lộ ra một đôi tua bin đôi mắt. Sunny Len vốn là bởi vì gãy xương thống khổ gần như hôn mê, ánh mắt chạm đến cặp mắt kia trước mắt, ý thức trong nháy mắt bị rút ra, bắp thịt cả người không bị khống chế lỏng xuống, ánh mắt trở nên trống rỗng chết lặng. Màu ám kim vầng sáng thuận con ngươi của hắn chui vào đầu óc, tan rã tất cả ý chí chống cự, chỉ còn lại có thanh âm của bóng đen ở bên tai tiếng vọng. Hiện tại, mời nói cho ta, hộ thành ma pháp trận duy trì hạch tâm ở đâu? Sunny Len mở môi máy móc khép mở, thanh âm khàn khàn mà trống rỗng, tại địa lao dưới nhất tầng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 368, chương cuối nhất quyết chiến 2, chương 368, chương cuối nhất quyết chiến 2, đẩy ra cửa sắt tại sau lưng phát ra nặng nề kẹt kẹt âm thanh, dị xét xiềng xích vết đất vạch ra chói tai vận động. Địa lao chỗ sâu không khí lạnh đến giống thấm qua bụi băng, hòa với ở mức mùi nấm mốc cùng như có như không mùi máu tanh. Trên vách tường khảm u lam lân hỏa lúc sáng lúc tối, chiếu sáng đầy đất vỡ vụn hình cụ cùng ngưng kết màu nâu đen vết tích. Ở mức không khí rét lạnh để, gà, không hiểu dùng mình một cái, nhếch miệng, thật sẽ tuyển địa phương, thế mà đem hoạch tâm trốn ở chỗ này. Phương diện nào đó đến không tính ngoài ý muốn, dù sao nơi này xác thực có thể xưng là vững chắc nhất địa phương an toàn. Uy, ta nói, chó, a, lúc này ngươi lại đã hiểu, sớm làm cái gì đi. Ngươi, đừng nói chuyện. Long đánh gây đằng sau cãi nhau hai người. Làm sao vậy? Chó, nhìn về phía đối phương cái kia có chút vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày. Không thích hợp. Long ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong mang theo một chút cẩn thận, tựa hồ có chút quá mức an tĩnh. Gà nhún nhún bay, không lắm để ý, bên ngoài hộ vệ không phải đều bị ngươi giải quyết sao? Dù vậy, nơi này lực lượng cảnh bị không khỏi có chút quá mức thư giãn. Rất bình thường không phải sao? Đoán chừng phần lớn người đều bị triệu tập đến chính diện đi đi, đừng quên kế hoạch của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta vốn là thừa dịp đối phương thư giãn tan rã hộ thành ma pháp trận, hiện tại loại tình huống này chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Cho dù nói như vậy, nhưng mà Long cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, mà là quay đầu nhìn về phía chó. Cái sau tiếp thu ánh mắt gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm giác cái kia thông hướng địa lao chỗ sâu nhất đen nhánh cửa vào. Nam nhân mí mắt run rẩy, chóp mũi có chút mấp máy, quanh thân lông tơ thuận địa lao âm phong lặng yên dựng thẳng lên. Vô hình ma lực giống như thủy triều từ cửa vào chỗ sâu vào tới, mang theo kim loại lạnh lẽo cùng sâu trong lòng đất thứ động, thuận cảm giác của hắn mạch lạc điên cuồng kéo lên. Đây không phải là giải rác ma pháp chấn động, mà là như là trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quy luật, lại như giống mạng nhện dày đặc dòng năng lượng. Mỗi một lần rung động đều để trên vách đá rêu tuôn rơi chóc ra, liền không khí đều nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Không sai được. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt chiếu đến lối vào xoay quanh màu tím nhạt vầng sáng. Ma lực nồng độ là phía ngoài không chỉ gấp 10 lần, với lại tạo thành bế chuyển động tuần hoàn chuyển, phía dưới hẳn là hộ thành ma pháp trận duy trì hệ tâm. Nghe nói như thế, Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra hiệu hai người tiếp tục đi. Đang không ngừng xâm nhập đại khái mấy chục mét, m, về sau, hình dạng xoắn ốc thềm đá cuối cùng rộng mở trong sáng, một tòa mái vòm cao ngất dưới mặt đất nhà đá đập vào mi mắt. Trong thạch thất lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh, toàn thân lưu chuyển lên trắng muốt rực rỡ, vô số vàng bạc sắc ma lực sợi tơ từ thủy tinh kéo dài mà ra, quấn quanh ở bốn phía vách đá lô khảm bên trong. Chính là hộ thành ma pháp trận hệ tâm. Rốt cuộc tìm. Chó, khó nén hưng phấn, vén tay háo lên liền chuẩn bị tiến lên phá hư. Nhưng vào lúc này, Long đột nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại, cùng lúc đó, dưới chân phiến đá cũng đã nổi lên hơi lạnh kim quang. Một giây sau, màu vàng ma pháp mạch kín như mạng nhện cấp tốc lan tràn, thuận ba người mắt cá chân leo lên phía trên, thoáng qua liền đem hai chân của bọn hắn trói buộc ở. Mạch kín sáng lên trong nháy mắt, nhà đá bốn phía vách tường ẩm vàng vỡ ra mấy chục cái hốc tối, vô số hiện ra hàn quang tên ma pháp mũi tên, ngâm độc gai sắt từ hốc tối bên trong bắn ra, dệt thành một tấm chặt không lọt gió công kích lưới. Là bấy giờ, Long phản ứng cấp tốc không chút do dự trở tay rút ra phía sau cự đao, trên chuôi đao long văn tại ma lực thôi động bên dưới trong nháy mắt sáng lên đỏ tươi rực rỡ. Oanh! Một tiếng quát khẽ, nàng hai tay phát lực vung đao đánh xuống, ngọn lửa nóng bỏng như nham tương từ lưỡi đao phun ra ngoài, hóa thành một đạo dài hơn một trượng lửa cung, ầm vang đụng vào chạm mặt tới mũi tên cùng gai sắt. Kim loại dung thực tư tư thanh chói tai vang lên, mưa tên gai sắt tại liệt diễm bên trong nháy mắt hóa thành nước thép nhỏ xuống, mặt đất bốc hơi lên trắng xóa hơi nước. Tường lửa chưa tan hết, màu vàng mạch kín chói buộc lại bỗng nhiên nắm chặt, một giây sau Long chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, ma lực vận chuyển đột nhiên bùng nổ. Vừa rồi dung đoạn mũi tên hải cốt bên trong, lại lặng yên chảy ra màu lam nhạt sương mù, thuận mạch kín đường vần phi tốc lan tràn, những nơi đi qua, nguyên bản hừng hực hỏa diễm lại bị dần dần áp chế. Long bỗng nhiên ý thức được không đúng, con người run lên bần bật. Nay quỷ dị sương mù lại có thể ngăn chặn ma lực vận chuyển, ngăn chặn ma lực mạch kín. Cái này phá sương mù. Chuyện gì xảy ra? Gà, liều mạng bặm bẹo hai chân, lại bị mạch kín siết càng chặt hơn, trong cơ thể ma lực giống như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, phát hiện ngay cả cơ sở nhất hộ thân ma pháp đều không thể thôi động. Dần dần, sương mù càng nồng đậm, dần dần ở thạch thất bên trong tràn ngập thành hoàn toàn mông lung lam sa. Màu vàng mạch kín quang mang lại bởi vậy càng hung hực, xiềng xích đường vân đã cuốn lên ba người eo, siết đến bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Đúng lúc này, nhà đá nơi hẻo lánh cột đá phía sau truyền đến một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, sương mù như là nhận vô hình dẫn dắt, tự động hướng hai bên tách ra một đầu thông lộ. Một cái hình bóng chậm rãi từ cây cột sau đi ra. Ba người khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Không do dự, lòng trong mắt hàn quang lóe lên, cho dù ma lực bị sương mù ngăn chặn, nàng vẫn bỗng nhiên phát lực, hai tay nổi gân xanh, bị màu vàng mạch kín trói buộc thân thể cưỡng ép thay đổi, phía sau cự đao lại lần nữa giấy lên yếu ớt lại cứng cỏi hỏa diễm. Chỉ thấy nàng một tiếng quát khẽ, mượn thay đổi lực đạo thả người bật lên, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo quyết tuyệt đường vòng cung. Cự đao bên trên hỏa diễm tuy bị sương mù áp chế đến chỉ còn hẹp hẹp một đường, nhưng như cũng mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, chém thẳng vào bờ lạ kẻ mặt. Mắt thấy hỏa diễm sắp chạm đến đối phương, nhưng thiếu niên cũng không có theo dự liệu bối rối, chỉ là năm ngón tay đưa nắm, bình thản một kích khí lưu lại như rắn truyền tụ lại, tại quyền tâm ngưng tụ thành một đoàn xoay tròn luồng khí xoáy. Long đồng lỗ đột nhiên co lại, trong nháy mắt ý thức được không đúng, nàng không chút do dự thu hồi thế công xoay người ngang đao, lưỡi đao ngang chặn trước người. Bành! Quyền diện cùng sống đao ầm vang chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một cô vô hình khí lưu bỗng nhiên nổ tung. Một giây sau, tại mặt khác hai cái ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long trực tiếp bị vành bay ra ngoài. Nhìn trước mắt một màn, gà, cùng chó đều là đầy mắt khó có thể tin. Hắn vì sao a không nhận cái này sương mù ảnh hưởng? Long bay ra mười mấy mét sau đem đao cắm trên mặt đất ổn định thân hình, trên mặt đất nhiều một đạo dài mấy mét vết rách. Con mắt của nàng khẽ híp một cái, mắt nhìn mình cầm đao có chút run lên hai tay, lại xuyên thấu qua sương mù nhìn đối phương, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, hắn sử dụng không phải ma lực. Long ánh mắt hơi trầm xuống, cẩn thận nhớ lại vừa mới cố kia tự nhiên mà mạnh mẽ phong lưu. Nếu như không sai, cái kia hẳn là linh lực. Vỡ là kẻ hơi hoạt động một chút cổ tay, thở một hơi thật dài, tựa hồ căn bản không thụ trùng quanh màu lam sương mù ảnh hưởng. Hắn khỏe mắt liếc mắt sau lưng vận chuyển hải tâm, động đậy thân thể, thân hình vững vàng ngăn tại trước mặt đối phương. Muốn thành công đem bọn hắn dụ dỗ tới, như vậy thì nhất định phải ném ra ngoài đầy đủ trọng lượng mùi nhử. Hắn hứng hờ hoạt động cổ tay, khớp xương phát ra rất nhỏ giòn vang, thu tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía đối diện ba người. Nếu như đã gậy ông đập lưng ông như vậy thì tự nhiên không để cho bọn hắn chạy trốn đạo lý. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 369, chương cuối nhất quyết chiến, 3, chương 369, chương cuối nhất quyết chiến, 3, vỡ là kẻ bản chân bỗng nhiên đập đất, thân hình như mũi tên mau lẹ, trốn vào sương mù, trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, mượn nhờ trong thạch thất sương mù màu xanh lam bóng dáng tại trong sương mù lúc gần lúc hiện, cấp tốc hướng đối phương tới gần. Hắn chưa mang theo tấc lưỡi đao, lòng bàn tay lại ngưng tụ lại màu lam nhạt linh lực, khí lưu tại giữa ngón tay cao tốc xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Trong sương mù ba tên người không dám thất lễ, Long vừa nhặt lên trường đao, liền cảm giác phía sau khí lưu đột nhiên gấp, nàng đột nhiên xoay người vùng đao, lưỡi đao lại chỉ chém trúng một mảnh không mang. Ở phía trên, chó la lên, cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến khí lưu, Long không do dự, bàn chân bỗng nhiên ép, thân hình hướng sườn phía sau lướt gấp mà ra, đồng thời cổ tay xoay chuyển, trường đao vạch ra một đạo viên mãn hồ quang, lạnh lẽo lưỡi đao lôi cuốn lấy còn sót lại ma lực, hướng phía đỉnh đầu sương mù nồng nặc nhất chỗ chém ngược mà đi. Vỡ là kẻ giấu ở trong sương mù, gặp lưỡi đao đánh tới không tránh không né, lòng bàn tay linh lực đột nhiên tăng gọn, màu lam nhạt khí lưu ngưng tụ thành một thanh hơi mở linh nhận, đón trường đao hung hăng chém xuống. Ken một tiếng vang thật lớn, linh lực cùng trường đao va chạm sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, xung quanh màu lam cấm ma vũ khí bị bén đến quần quần tứ tán, lộ ra ngắn ngủi khu vực chân không. Vỡ là kẻ thân hình vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt một lần nữa đánh giá đến đối diện ba người. Trước mắt mà nói, đối phương chính diện chiến lực là lòng nhưng chó, cái kia có thể chuẩn xác định vị năng lực cũng là rất khó giải quyết phụ trợ năng lực. Muốn dựa theo lần trước phương pháp trực tiếp độc quyền đối phương hô hấp sao? Trước chặt đứt phụ trợ, lại tập trung đột phá chủ lực. Làm ra bước đầu dự định về sau, quanh người hắn linh lực khí lưu bỗng nhiên chìm xuống, khí lưu bắt đầu dần dần quấy xung quanh sương mù, đem nó vận thành từng đạo xoay tròn sương mù cơn xoáy. Nguyên bản mỏng manh lam vụ bị liên tục không ngừng tụ lại tới, trong nháy mắt trở nên nồng như mực nhiễm, liền vài thước bên ngoài bóng dáng đều chỉ thừa mơ hồ hình dáng. Phút chốc, vẫn là kẻ bóng dáng trực tiếp biến mất tại trong sương mù dày đặc. Long tay cầm đao có chút dừng lại, ánh mắt cấp tốc tìm kiếm bốn phía bắt đầu bắt đối phương hình bóng. Tại người bên trái, không chút do dự, trường đao bổ ngang. Lạnh lẽo lưỡi đao mang theo tiếng xé gió cắt vào sương mù dày đặc, lại chỉ bổ trúng một đạo màu lam nhạt linh lực hư ảnh. Cái kia hư ảnh tại lưỡi đao chạm đến trong nháy mắt liền hóa thành tứ tán khí lưu liên đối lấy xung quanh lam vụ đều phiên trào một cái. Long đôi mắt khẽ run lên. Giả dối. Phút chốc, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chó, hô to, mau tránh ra. Mà lúc này bỡ lạc kẻ, bóng dáng đã như quỷ mị xuất hiện tại, chó, sau lưng, lòng bàn tay ngưng tụ làm nhạt linh lực ngưng tụ thành gai nhọn, khoảng cách, chó, giữa lưng nhưng thấp hơn. Ngồi xuống. Long khàn khàn tiếng giống mang theo phá âm bội vàng, lời còn chưa dứt, nàng đã quay người xoay người, trường đao cuốn mang theo sương mù bổ ra một đạo hình cung đao quang, mạnh mẽ xé rách trước người sương mù dày đặc. Chó, toàn thân lông tơ đứng đấy, vô ý thức tuân theo chỉ lệnh đống nhiên quỳ gối trầm xuống, cái kia đạo chí mạng linh lực gai nhọn xoa đỉnh đầu của hắn lướt qua, đánh trúng phía sau vách đá, nổ tung một đoàn nhỏ vụn mảnh đá. Cơ hồ là đồng thời, Long trường đao đã bổ đến vợ lạ kẻ trước mặt, lưới đao lôi cuốn lấy sắc bén kình phong, làm cho hắn không thể không thu chiêu lướt về đằng sau. Vỡ là kẻ bóng dáng tại trong sương mù lóe lên, tránh đi đao thế đồng thời, bàn chân đạp đất nhấc lên một cỗ khí lưu, đem xung quanh sương mù dày đặc thổi đến tứ tán ra. Thân hình rơi xuống đất đang muốn có hành động, chỉ lo hai người bọn họ không nhìn thẳng ta có phải hay không thật quá mức. Vỡ là kẻ trong mắt run lên, đột nhiên quay người thẳng tắp đối đầu cặp kia tua bin chạm đôi mắt. Đối phương câu lên nụ cười như ý, đưa tay đè lại vỡ là kẻ bả vai, gần sát mặt ép buộc nó cùng mình đối mặt, linh lực nhưng không cách nào chống cự tinh thần ăn mòn. Vỡ là kẻ toàn thân cứng đờ, như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, màu lam nhạt linh lực khí lưu tại bên ngoài thân kịch liệt bốc lên, làm thế nào cũng không xông phá cố kia ngang ngược xâm nhập đầu góc tinh thần lực. Cái kia tua bin chạm trong con mắt lưu chuyển lên quỷ dị ánh quang, như là hai cái xoay tròn vòng xoáy, đang điên cuồng xé rách ý thức của hắn. Long bóng dáng nhảy lên thật cao, lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh tới gần, trường đao mang theo phá xương mù duệ phòng, chém thẳng vào bờ lạ kẻ phần gáy. Lưỡi đao bên trên ma lực cùng sát ý cơ hồ muốn đem không khí cắt đứt, nhưng lại tại lưỡi đao sắp gần người trong nháy mắt, bờ lạ kẻ đột nhiên quay người, đùi phải như roi thép tấn mạnh rút ra, mang theo gào thét khí lưu hung hăng đá bảo, gà, trên bụng. Gà, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá ngất đi, tua bin chạm con người đã mất đi rực rỡ. Ngay sau đó, bỡ lạ kẻ lòng bàn tay năng lượng điên cuồng phun trào, gió xoáy cùng từ điện sen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo gào thét gió lốc. Cuốn phong lôi cuốn lấy nhỏ vụ lôi xả, mang theo xé rách hết thể uy thế, hướng phía giữa không trung long vọt mạnh mà đi. Cái gì? Đột nhiên biến cố để long con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi, trong lúc vội vã không để ý ngăn chặn ma lực mạch kín cưỡng ép vung đao bổ ra một đạo ma lực đao khí, sau đó bị lôi điện long cuốn gió trong nháy mắt thôn vệ. Thấy cảnh này, chó, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn về phía tiến đụng vào trong tường nam nhân, hắn không phải là không thể sử dụng ma lực sao? Là thế nào tránh ra khỏi tinh thần của ngươi không chế? Ga, ho dữ dội ra một bãi tụ huyết, sau đó miệng lớn thở phì phò, mồ hôi lạnh che kín cái trán rơi xuống, không đúng, vừa mới hắn sử dụng ma lực. Ngươi nói cái gì? Hắn lúc này quay đầu mới phát hiện bỡ lạ kẻ trong tay kết tư rung động lôi điện. Cái kia rõ ràng chính là ma lực lưu lại. Một thân ảnh từ đầy trời trong bụi mù lảo đảo rơi xuống đất, long quần áo bị lôi điện thiêu đốt đến cháy đen đổ vứt đi, vải vóc dính tại dưỡng máu trên vết thương, môi động một cái đều dính dấp kịch liệt đau nhức. Nàng quy một gối xuống đất, đao trụ chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân hình, sợi tóc lộn xộn dán tại mồ hôi ở ướt gương mặt, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhỏ xuống tại dưới chân đá vụn bên trên, choáng mở điểm điểm đỏ sớm. Nàng cắn răng ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lên đối phương. Lúc này hắn mới rốt cục chú ý tới, cái kia xương mù màu xanh lam tại ở gần bờ lạ kẹ quanh thân thế mà tạo thành một đạo rất nhỏ mà quỷ dị dòng lũ. Rốt cục, Long lập tức rõ ràng, hắn thế mà dùng linh khí sinh ra khí lưu tại thân thể trung quanh tạo dựng một đạo giản dị bình phong, để xương mù không cách nào trực tiếp chạm đến bản thân. Tầng kia linh khí mỏng như cánh ve, cơ hồ cùng không khí hòa làm một thể, lại có thể đem vô khống bất nhập cấm ma vũ khí bọc đến chặt không lọt gió, liền một chút khe hở đều không lưu lại. Linh khí tốc độ lưu chuyển, khí lưu sức chịu nén, thậm chí mỗi một sợi linh lực đi hướng đều bị tinh chuẩn khống chế đến cực hạn, không có nửa điểm lãng phí. Người rốt cuộc là ai? Vỡ là kẻ không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Trong bóng tối, đôi mắt của thiếu niên xanh thẳm thấu triệt. Trong chốc lát, trong thạch thất còn sót lại khí lưu điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, nguyên bản tứ tán gió nhẹ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, cuốn lên trên đất đá vụn cùng khói bụi, phát ra ô ô tiếng rít. Ngay sau đó, phía sau hắn xương mù bị cuồng phong xé rách, một đạo to lớn mà mơ hồ bóng sói lặng yên hiện ra. Màu xám bạc lông bẩm tại khí lưu bên trong bay phất phới. Tay của hắn có chút vừa rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng lôi cuốn lấy tiếng vang chấn động qua đi, nhà đá cuối cùng trở nên yên lặng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 370, chương cuối nhất quyết chiến, 4, chương 370, chương cuối nhất quyết chiến, 4, to lớn dịu chém vào tại kết giới bên trên, cái này thế lớn lực nặng một kích cũng vẹn vẹn chỉ là ở phía trên nổi lên một trận nhàn nhạt gợn sóng. Ngược lại là, Châu, ngược lại trực tiếp bị sức giật ép một cái lảo đảo. Đáng chết, cái đồ chơi này làm sao cứng như vậy? Dê, liếc mắt chung quanh đã trải rộng thi thể, nếu mày, bọn hắn bên kia làm sao còn không có động tĩnh? Alins không nói gì, mà là ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên binh lính chạy đến Sophia bên cạnh, tiến tới nói với nàng thứ gì, sau đó liền gặp nàng lông mày chậm rãi giãn ra. Alins sắc mặt ngưng tụ, đã không thể kéo dài nữa, lùi ra phía sau. Lời này vừa nói ra, mấy tên người áo đen nhao nhao thức thời quay người hướng về sau chạy tới kéo dài khoảng cách. Phát giác được tình hình này về sau, Sophia nhíu mày, trong lòng lẩn có một chút thấp thỏm cảm giác bất an. Trong nháy mắt, chỉ thấy Alins thân thể dần dần bay lên không, cường đại ma lực bắt đầu dần dần tiết ra ngoài. Tóc đen như mực bị khí lưu vô hình bén đến cổ vũ. Mở mắt ra lúc hai mắt của nàng đống nhiên sáng lên đỏ tươi đường vân, quanh thân quần quận ma lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất màu vàng đen quang vụ, đưa nàng bóng dáng nổi bật lên như là dáng lâm thần chỉ. Cổ lao chú văn ở trong thiên địa quanh quẩn, Alins bay lên không bóng dáng theo ma lực cực hạn kéo lên càng loa mắt, màu vàng đen quang vụ như sôi đẳng nham tương quần quận, đưa nàng quanh thân trong vòng mười trượng không khí đều thiêu đốt đến bặm mèo. Đến lúc cuối cùng một cái chú âm rơi xuống, nàng đống nhiên đưa tay chỉ hướng mây đen dày đặc thương cùng, cặp kia đỏ tươi đường vân trong đôi mắt phản chiếu lấy chân trời cấp tốc hội tụ ám trầm lôi quang, bí tịch ma pháp lôi phạt trong chốc lát. Đầy trời mây đen như là bị bàn tay khổng lồ quái, đen nhánh tầng mây bên trong cuộn cuộn lấy tử kim sắc điện xà, đôn đốt rung động lôi quang xé rách màn trời, đem thiên địa chiếu lên hoàn toàn trắng bệ. Vô số đạo cỡ thùng nước lôi trụ từ tầng mây bên trong ầm vang nện xuống, lít nha lít nhít như mưa như chút nước mưa to, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía dưới màu vàng kết giới điên cuồng chút xuống. Từ kim sắc lôi trụ đụng vào màu vàng hộ thành kết giới trước mắt, chấn động to lớn cảm giác truyền đến, phản phất mặt đất cũng bắt đầu vì đó run rẩy. Kết giới mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu vàng, tia sáng tăng vọt như mặt trời chói chang, ý đồ ngăn cản cái này hủy thiên diệt địa trùng kích. Lôi trụ tiếp xúc liền phát ra chói hai kim loại xé rách âm thanh, phù văn như là băng tuyết gặp lửa phi tốc tan rã, nổ tung. Ngay cả tới gần trên tường thành binh sĩ cũng nhận tác động đến, các binh sĩ nắm chặt binh khí hai tay không ngừng run rẩy, phù văn màu vàng nổ tung mạnh vụn như là nóng hổi đốm lửa nhỏ gây ra, rơi vào trên khải giáp nóng ra điểm điểm bất cháy. Cuồng phong lôi cuốn lấy lôi quang gào thét mà qua, thổi đến bọn hắn khôi giáp bay phất phới, thân hình tại kịch liệt rung động bên trong lung lay sắp đổ, không ít người dưới chân trượt đi, suýt nữa từ đầu tường rơi xuống. Điện hạ, nơi này nguy hiểm, còn xin trước tạm thời lui ra phía sau. Một bên hộ vệ thuyết phục Sophia lui xuống trước đi tường thành, nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn cản. Nàng ngẩng đầu, cao mày lấy mây đen kia trải rộng bầu trời, hít sâu một hơi. Bí tịch ma pháp thuộc về cực đặc thù một loại ma pháp, mặc dù nó cũng không có nghĩa là so cao cấp ma pháp có cao hơn lực sát thương, hạch tâm ưu thế lại tại càng đặc biệt công năng tính cùng hiệu quả. Trên thực tế, ma pháp thời gian cùng thần thánh ma pháp trình độ nào đó bên trên cũng thuộc về là bí tịch ma pháp phạm chủ. Cũng chính bởi vì nó ẩn chứa sự không chắc chắn, một bộ phận bí tịch ma pháp lại bị không rõ ràng xưng là cấm kỵ ma pháp. Ma á linh cái này một ma pháp cũng không phải là trực tiếp thi triển. Lấy nhân loại ma lực dự trữ cũng căn bản không thể nào làm được loại tình trạng này. Nàng là dùng tự thân ma lực cưỡng ép tham gia, vặn mèo khu vực khí hậu, mượn tự nhiên đến dụ phát hủy diệt tính khí hậu công kích. Dần dần, phù văn nổ tung giòn vang càng dày đặc, màu vàng bình phong bên trên vết rách như mạng nhện điên loạn, tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Ngay tại lại một đợt lôi trụ ẩm vang rơi đập trước mắt. Lại cạch. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang nổ tung, như là mái vòm sụp đổ, hộ thành kết giới lên tiếng trả lời vỡ vụn, đầy trời vàng mảnh ở trong ánh chớp tuôn rơi bay tán loạn, hóa thành điểm điểm lưu hình tiêu tán tại trong cuồng phong. Tại tất cả binh sĩ chấn kinh hoàng khủng đồng thời, trên tường thành Sophia tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là sâu kín thở dài, quả nhiên chỉ có thể dùng đến chỉ hoãn thời gian a. Không cần lo lắng, hết thảy cũng còn tại kế hoạch bên trong. Sau lưng thanh âm truyền đến, Sophia cũng không quay đầu, mà là hít sâu một hơi, bên kia đã giải quyết sao? Ân. Nam nhân phía sau nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Như vậy ngươi tiếp xuống định làm gì? Vỡ lạ kệ nhìn xem phía dưới tường thành chậm rãi rơi xuống đất, mặt lộ vẻ mệt mỏi nữ nhân, cùng hướng về nàng dần dần dựa sát vào mấy cái hình bóng, trầm mặc nửa ngày, những người còn lại liền phiền toái. Chủ nhân. Mấy người xích lại gần Alins, chỉ thấy nàng hô hấp rối loạn, có chút trắng bệnh trên mặt mang theo một chút mồ hôi dị. Không cần phải để ý đến ta, trực tiếp vào thành. Phải. Thu được mệnh lệnh, đám người nhao nhao hướng về đã bị lôi điện phách địa cháy đen cửa thành phóng đi. Đám người lần lượt tiến vào hoàng thành về sau, ngay sau đó bên trong liền truyền ra kịch liệt tiếng chém giết. Nàng di chuyển bộ pháp đang muốn đi vào, một giây sau lạnh lẽo thấu xương đống nhiên từ phía sau đánh tới. Alins bước chân đột ngột dừng lại, mới vừa tan đi tất cả ma lực thân thể còn chưa kịp thay đổi. Giờ phút này một đạo đen như mực lưỡi dao đã lôi cuốn lấy xé rách không khí sắc nhọn vàng, thẳng bức nàng giữa lưng yếu hại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bên hông đoạn kiếm như bạc điện ra khỏi vỏ, dựa vào cực hạn bản năng trở tay sau vùng. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang chấn động đến màng nhĩ đau nhức, hai thanh thân kiếm hung hăng chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Va chạm thoáng qua liền qua, Alins nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân khẽ cho mày. Đối phương trên mặt mang theo một tấm ám ngân sắc mặt nạ, hốc mắt chỗ chạm rông trong lỗ đen lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng liếc mắt trên người đối phương cái kia cũ nát màu đen áo choàng, tàn phá không chịu nổi áo choàng tựa hồ là vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, sau đó ánh mắt lại rời về phía trong tay đối phương bội kiếm, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, nhìn xem trước mặt cái này xuyên qua toàn bộ cố sự ám tuyến nữ nhân, ánh mắt cũng không có theo dự liệu bối rối. Kết rơi vốn là chiến lược một trong. Vỡ là kẻ tay có chút siết chặt chuôi kiếm, nhìn xem mang trên mặt một chút mệt mỏi nữ nhân. Hiện tại Alins cũng đã hao hết tất cả ma lực ở vào suy yếu nhất giai đoạn. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Trung quanh che kín thi thể chiến trường tĩnh mịch đến chỉ còn tiếng gió, cháy đen tường đổ ở giữa, đỏ sẫm vết máu cùng màu tím đen lôi quang cho tàn xen lẫn, trong không khí tràn ngập khói lửa, khét lẹt cùng huyết tinh hỗn tạp gây mũi mùi. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Keng. Sắt thép va chạm sắc nhọn vang đâm rách tĩnh mịch, so trước đó càng dữ dội hơn sao hỏa giữa không trung nổ tung, hai thân ảnh phi tốc đụng vào nhau, nhanh đến trong không khí chỉ lướt qua một đạo tàn ảnh. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 371, chương cuối nhất quyết chiến, Nam, chương 371, chương cuối nhất quyết chiến, Nam, Alins trường kiếm như ngân xà thổ tín, kiếm phong lôi cuốn lấy phá phong duyệt hiếu, mỗi một lần chém vào đều tình chuẩn khóa kín bờ lạ kẻ né tránh đường đi. Chém ngang gọn hướng bên eo, trẻ dọc thẳng đến mi tâm, xoay người lúc lưỡi kiếm bạch ra trăng tròn hồ quang, bờ lạ kẻ dùng kiếm đón đỡ đồng thời một bên trong tay lặng yên ngưng tụ ma lực. Keng. Kim thiết va chạm oanh minh chấn động đến không khí đều tại rung động, bờ lạ kẻ kêu lên một tiếng đau đớn lui lại nửa bước. Mà Alins mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình như mũi tên lại lần nữa đột tiến, trường kiếm trực chỉ hắn tim yếu hại, kiếm thế bén nhọn cơ hồ muốn cắt đứt tia sáng. Vỡ là kẻ ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, quanh thân ma lực đống nhiên tăng vọt, hỗn loạn phong nhận hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành khí lưu, đưa tay thuận thế mà nổi cáo lưu bắn ra đánh út về phía Alins bụng dưới. Alins nhưng không thấy nửa điểm bối rối, eo hết nàng đống nhiên vận chuyển, như là trong gió sức lực chút ốn cong ra kinh người đường cong, trường kiếm thuận thế chìm xuống, kiếm tích tinh chuẩn túi tại khí lưu trung tâm, vang một tiếng vang trầm, cuồng bạo khí lưu bị kiếm thế dẫn lệch. xoa nàng bên eo nổ tung, cuốn lên đầy đất đá vụn, mà nàng mượn cái này một đập phản tác dụng lực, thân hình đột nhiên cất cao, trường kiếm treo lủng lẳng như lưu tinh truy, đâm thẳng Bợ Lạc Kệ cái cổ. Bợ Lạc Kệ ổn định thân hình, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. To lớn gai đất từ mặt đất tầm vang hở ra, bén nhọn đá lăng hiện ra lênh quang, từ trên xuống dưới thẳng tắp đâm về Alins. Ngay tại gai đất sắp xuyên thủng Alins trước một giây, chỉ thấy Alins thân hình lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế bên cạnh ngựa, đá lăng mạnh mẽ xoa cánh tay của nàng mà qua. Nhân cơ hội này, Bợ Lạc Kệ trong tay bội kiếm hiện ra cắt đứt không khí lênh quang hướng về Alins tới gần. Một giây sau, chỉ thấy Alins trong cổ tràn ra khàn khàn chú văn, đen nhánh ma lực giống như thủy triều từ nàng quanh thân vươn ra, chạm đến mặt đất đá vụn trong nháy mắt, tựa như bụng đói kêu vang như dã thú điên cuồng thôn vệ. Hòn đá nhỏ trong nháy mắt tan rã thành màu mực sương mù, ngay cả vừa rồi hở ra gai đất cũng bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành khí sương mù một bộ phận tụ hợp vào nàng quanh thân trong hắc vụ. Vỡ là cái bội kiếm đã gần đến tại găng tấc, lạnh lẽo mũi kiếm cơ hồ muốn vạch phá cổ họng của nàng, lại bị đột nhiên tăng vọt sương mù đen mạnh mẽ ngăn cản. Hắc ma pháp, cái kia chút màu mực sương mù như là sền sệt nửa đường, cuốn lấy thân kiếm, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, đung nhiên dừng mũi kiếm chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Nhưng vừa thu thế trong nháy mắt, một cái tay xông phá sương mù đen bỗng nhiên chui ra, năm ngón tay như kìm sắt nắm lấy hắn cầm kiếm cánh tay. Vỡ là kẻ chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo thấu xương, sương mù đen thuận ống tay áo của hắn điên cuồng tràn vào, giống vô số nhỏ bé sâu bọ tiến vào lỗ chân lông, thuận kinh mạch lan tràn ra. Trung quanh hắc ma pháp sương mù đen càng đậm đặc, dần dần ngưng tụ thành chặt không lọt gió ám mạc, chậm rãi đem hắn thôn phệ. Theo không khí trung quanh bị toàn bộ thôn phệ, ngạt thở cảm giác lập tức giống như thủy triều ép tới bộ ngực hắn khó chịu. Ngay tại như mực sương mù đen muốn đem hắn triệt để thôn phệ trước một giây, vỡ là kẻ trong mắt lập tức bắn ra tinh thể bóng ánh mà làm quang chói mắt. Cái kia tia sáng trực tiếp xuyên thủng nồng đậm sương mù đen. Ngay sau đó hắn quanh thân lập tức nổi lên màu xanh thẳm quang mang, một lát kia sáng hóa thành sen lẫn dòng lũ, từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, lúc rơi xuống đất cuốn lên luồng khí xoáy mang theo lạnh lẽo thấu xương, hung hăng vọt tới sền sệt xương mù đen. Một giây sau tại ạ lìn sánh mắt khiếp sợ bên trong, xương mù đen như gặp khắp tinh điên của núi tán, đụt vào linh lực bộ phận trong nháy mắt đông kết, vỡ vụn, hóa thành màu đen băng tinh rơi lạ trã. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến thiêu đốt cảm xúc, ạ lìn quyết định thật nhanh, lập tức buông ra nắm chặt Bợ Lạc Kệ cánh tay, đồng thời quanh thân còn xuất lại xương mù đen đống nhiên qua vào. Lam quang dần dần thu nạp, nhìn xem thở phì phò Bợ Lạc Kệ. Alins cúi đầu nhìn xem mình như là bị đốt bị thương tay, lông mày nhíu lên. Đối phương linh lực lại có thể cùng mình hắc ma pháp sinh ra mãnh liệt bài xích hiện tượng. Nội thành, trước một bước tiến vào trong thành mấy cái người áo đen nhìn xem chúng quanh đem bọn hắn cơ hồ vây chặt không lọt gió đám binh sĩ. Chủ nhân bên kia chuyện gì xảy ra? Chúng ta trung kế, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là chủ nhân. Giết ra ngoài. Dẫn đầu người áo đen quyết định thật nhanh, hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất, hào quang màu vàng đất bỗng nhiên sáng lên. Mấy đạo tráng kiện gai đất từ binh sĩ dưới chân ầm vang hở ra, bén nhọn đá lăng trong nháy mắt xuyên thủng vài tên binh sĩ áo giáp, máu tươi thuận gai đá cuốn lượn xuống. Binh lính chung quanh nhóm tuy bị tập kích cả kinh trận hình tán loạn, nhưng như cũ cắn răng, giơ trường mâu tầm chắn từng bước ép sát, trường mâu tạo thành trận hình hướng phía người áo đen toàn đâm mà đến. Một tên khác dáng người khôi ngô người áo đen cười gần một tiếng, trong tay vung lên cánh cửa kích cỡ tương đương cự phủ, lưới búa hiện ra lạnh lẽo hàn quang, mượn xoay người quán tính quét ngang ra. Răng rắc âm thanh bên tai không dứt, trường mâu bị toàn bộ chặt đứt, mấy tên binh sĩ liền người mang thuẫn bị đánh thành hai nửa, máu tươi văng đầy đất đều là. Bổ khuyết trận hình bỏ sót, không thể để cho bọn hắn đột phá. Sophia la lên, nhưng nhìn cơ hồ cùng tiến lên chịu chết binh lính bình thường nhóm, cho dù không đành lòng cũng chỉ là khẽ cắn môi tiếp tục ra lệnh. Sau lưng ngoài cửa thành lờ mờ có thể nghe được kịch liệt dấu vết đánh nhau. Cái này khiến nàng biết rõ, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc bọn hắn rời đi. Tử thủ thoát trận, tuyệt không để bọn hắn bước ra cửa thành nửa bước. Nàng rút kiếm trực chỉ người áo đen, các binh sĩ lập tức co vào trận hình. Tấm chắn tầng tầng lớp lớp, trường mâu như rừng từ khe hở bên trong mánh liệt đâm, gắt gao khóa lại mấy người đường đi. Cầm đầu người áo đen thấy thế ánh mắt hung ác, điều động tất cả ma lực, hai tay bỗng nhiên kết ấn, toàn bộ mặt đất lay động sau đó đột nhiên hạ xuống, mấy đạo tường đất từ binh sĩ hai bên hở ra, mạnh mẽ đem tuấn trận chen lấn xuất hiện như lệ. Châu, liên thua dịp hiện tại, hình thể to con nam nhân sớm đã vận sức chờ phát động, nghe vậy đạp đất bật lên, thân thể khôi ngô vẽ ra trên không trung một đạo hung hãn đường vòng cung, cự phủ bị hắn vung mạnh thành trăng tròn, lưỡi búa lôi cuốn lấy phá phong duệ khiếu, hung hăng bổ về phía cái kia đạo lỗ hổng. Răng rác một tiếng, còn lại tấm chắn lên tiếng trả lời bỡ vụn, mấy tên ý đồ bổ vị binh sĩ bị búa thế đánh bay, máu tươi vẩy ra. Lưỡi búa bổ ra lỗ hổng trong ngay mắt, cường tráng nam nhân lúc rơi xuống đất thuận thế xoay người, cự phủ quét ngang bước lui xuống lại binh sĩ, dưới chân đạp trên đá vụn hướng phía cửa thành vọt mạnh. To lớn dáng người mắt thấy là phải vọt tới cửa thành, lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu bạc lại bỗng nhiên hiện lên. Sophia bóng dáng cầm kiếm đứng lặng ở trước cửa, thân kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang, ngăn cản đường đi. Nàng hít sâu một hơi, lưng thẳng tắp, dù là đối mặt cường tráng nam nhân lôi cuốn lấy phá phong duệ khiếu thế sông, ánh mắt cũng không có nửa điểm dao động. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ngưng, rút kiếm chuẩn bị ngăn lại đối phương cái kia đã giơ cao lưỡi búa. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung, cự phủ mang theo thiên quân lực ầm vang rơi xuống, nhưng cũng không đụng vào Sophia trường kiếm. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước người nàng, một thanh hiện ra ngân quang to lớn đao gãy ngang trời mà ra, mạnh mẽ giữ lấy lưỡi búa, sao hỏa như mưa to về ra, đao gãy cùng cự phủ chạm nhau địa phương lại nổi lên nhàn nhạt kim quang. Điện hạ, mời lui ra phía sau. Thanh âm của nam nhân khàn khàn mà trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện nam nhân, Sophia trên mặt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc. Đệ Dionis. Ken. sắt thép va chạm sắc nhọn vang lại lần nữa đâm rách không khí. Alinsco vào xương mù đen quấn lên trường kiếm, hóa thành sắc bén màu mực kiếm tuệ, kiếm thế so trước đó càng dữ dội hơn, mỗi một lần chém vào đều lôi cuốn lấy mãnh liệt lệ khí, thẳng đến Bợ Lạ Kệ quanh thân yếu hại. Nàng tận lực tránh đi cùng Bợ Lạ Kệ linh lực trực tiếp đụng vào, kiếm chiêu giống như rắn độc truyền công hắn lấy hơi khoảng cách, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường kiếm vạch ra mấy đạo giao thoa mang, phong tỏa ngăn cản tất cả né tránh đường đi. Bợ Lạ Kệ xoay người né tránh đồng thời, bội kiếm vạch ra một đạo xanh thẳm đường vòng cung, góc độ vừa lúc kẹt tại ngăn trở Alin kiếm chiêu mỗi một chỗ phong mang. Sắt thép va chạm sắc nhọn vang bên trong, lam quang cùng xương mù đen khuấy động ra nhỏ vụn năng lượng mạnh vụn. Dưới chân hắn đạp trên cùng Alin không có sai biệt bộ pháp, tràn trọc xê dịch ở giữa, tinh chuẩn ngăn lại Alin mỗi một lần ngoài dự liệu công kích, cũng bắt lấy khoảng cách tiến hành phản kích. Mặc dù mới đầu có chút miễn cưỡng, nhưng là dần dần, tiết tấu dần dần ổn định lại. Trên thực tế, bởi vì ma lực thâm hụt lại thêm vừa mới sử dụng hắc ma pháp mang tới phản vệ, khiến cho Alin động tác dần dần chậm lại. Thời khắc này Alin cau mày, so với dần dần bị đối phương khống chế tiết tấu, nàng hiển nhiên càng để ý một chuyện khác. Đối phương tựa hồ đối với mỗi một chiêu của mình thức đều như lòng bàn tay. Không chỉ có như thế, đối phương vô luận là đón đỡ góc độ, vẫn là xoáy cổ tay kỹ xảo, vậy mà đều cùng mình nhận ẩn mang theo vài phần tương tự. Alin khẽ nhíu mày, người rốt cuộc là ai? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 372, chương cuối nhất quyết chiến, 6, chương 372, chương cuối nhất quyết chiến, 6, người rốt cuộc là ai? Nam nhân không có trả lời, chỉ là toàn lực huy kiếm. Mũi kiếm tấn công giòn vang dậy đặc như mưa rào, trắng bạc cùng đen như mực tàn ảnh trên không trung cùng múa thành hỗn độn quang mang. Alin xoay người thời gian dài phát đảo qua phong nhận, trường kiếm đâm thẳng Bợ Lạ Kệ tim, lại bị hắn giơ kiếm rời ra, sao hỏa ở tại hai người căng cứng đôi lông mày. Bợ Lạ Kệ mượn lực sau lật, đế giày sát qua mặt đất vạch ra vết cháy, trở tay một kiếm bổ ra khí kình đem quanh mình không khí cắt chém. Alin lại sớm đã nghiêng người tránh đi, mũi kiếm xoa hắn miếng lót vai lướt qua, mang theo một trận gió mạnh. Hai người bộ pháp nhanh đến mức cơ hồ khó mà bắt, bóng dáng khi thì giao thoa va chạm, khi thì bỗng nhiên kéo ra, bóng kiếm bệnh lưới chặt không lọt gió. Đột nhiên, điếc hai kiếm minh bỗng nhiên ngừng, hai người đột nhiên ăn ý bắn ra, riêng phần mình nhanh chóng thối lui mấy trượng, mũi kiếm trụ ổn định thân hình. Nhìn qua đối diện nữ nhân, Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi, nắm kiếm nắm thật chặt, sau đó đem kiếm trực tiếp cắm đến trên mặt đất, ngừng chân, không thể lại tiếp tục mang xuống. Chờ Alin ma lực dần dần khôi phục sau chỉ sẽ trở nên càng khó giải quyết. Hiển nhiên đối phương cũng là tính toán như vậy. Chỉ thấy Alin giờ phút này cũng đem kiếm yên lặng thu vào. Tại trong mắt đối phương, hiện tại thời gian trì hoãn càng dài, không xác định nhân tố thì càng nhiều. Một khi học viện hoặc là thánh thành trợ giúp đến, như vậy thế cục liền sẽ triệt để nghiêng. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đóng lại hai mắt. Tại Alin nhìn chăm chú trong ánh mắt, hắn quanh thân tràn ra từng sợi xanh nhạt ma lực, xương ngủ quấn lên góc áo. Quanh mình rời rạc linh lực bị cố khí tức này dẫn dắt, lần theo vô hình quỹ tích phun trào hội tụ, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một đạo màu lam nhạt linh lực dòng lũ, lặng lặng xoay quanh ở giữa, đã mang theo không thể khinh thường như thế. Cuồng phong đột nhiên quét sạch, hạt mưa lớn chừng hạt đậu không hề có điểm báo trước rơi đập thiên địa, lạnh lẽo khí lưu vòng quanh nhà ngước ý đập vào mặt, đem màn mưa quấy đến càng lờ mờ. Phút chốc, hắn đột nhiên mở mắt. Trong hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra sáng tỏ lang quang, như hai đóa ngâm băng phách hỏa diễm, trong nháy mắt đâm rách nặng nề mưa bụi, tại lờ mờ bên trong thắp sáng một mảnh mát lạnh qua vực. Theo hắn mở mắt, màu lam nhạt linh lực dòng lũ tại thời khắc này bỗng nhiên cuồng bạo, như tránh thoát chói buộc sóng dữ cuồn cuộn gào thét. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên chấn động, quanh thân ma lực cùng linh lực triệt để giao hòa, màu lam nhạt quang mang tăng gọn mấy lần, đem quanh thân màn mưa đều nhuộm thành trong suốt lam. Lập tức cuồng phong đột nhiên nổi lên, vòng quanh mưa rơi hóa thành gào thét hình rồng, sông hộ thành mặt nước cầm vang nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn. Sóng lớn mãnh liệt ở giữa đánh ra lấy con đê phát ra điếc tai quanh mình. Bên kia bờ sông toàn bộ rừng cây bị cố này lực lớn tác động đến, thân cảnh đống nhiên chập chờn uốn cong, phiến lá tuôn rơi cùng rơi, cả mặt đất đá vụn đều bị cuốn lên giữa trời, tại màu lam nhạt quang vực bên trong đánh lấy bay xoay múa. Một loại nào đó trình độ bên trên, một chiêu thức này cùng Alin thi triển, lôi phạt, có chút cùng loại, đều là mượn ma lực quấy quanh mình tự nhiên. Mặc dù ma lực tổng lượng bên trên so ra kém Alin, nhưng là Bợ Lạ Kệ đồng thời dẫn động linh lực, cả hai xen lẫn cộng hưởng, để cố lực lượng này uy lực cùng phạm vi đều tăng vọt mấy lần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, xung quanh mỗi một đạo rất nhỏ khí lưu đều trải qua áp xúc, trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít màu làm nhạt phong nhận, như đàn ong xuyên qua tại màn mưa bên trong, rít lên lấy vạch phá không khí. Cuốn phong cuốn lên đá hạt bị cố này cực hạn lực lượng lôi cuốn, tốc độ nhanh đến vượt qua tốc độ âm thanh, tại màu lam nhạt quang vực bên trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn rực rỡ, mỗi một viên đều có thể so với gào thét đạn lạc, mang theo xé rách da thịt ngoan lệ. Cái này chút phong nhận cùng đá hạt sen lẫn thành không góc chết giết lưới, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Alin. Chính diện là mấy đạo tráng kiện phong nhận chém thẳng vào yếu hại. Hai bên có đá hạt như mưa to bắn về phía tứ chi, liền dưới chân mặt đất đều có phong nhận phá đất mà lên, phong tỏa ngăn cản tất cả né tránh quy tích. Ở vào trong gió lốc, Alin đang muốn có hành động, phút chốc chỉ cảm thấy ngực khó chịu hô hấp không khoái. Phút chốc, vô hình khí áp từ trên đầu của nàng rơi xuống. Cái kia trọng lượng đúng như năm chắc tấn đá nặng đặt ở trên người nàng, để nàng nhấc chân đều trở nên cực kỳ gian nan. Cho tới giờ khắc này, nàng lúc này mới giật mình, Bợ Lạ Kệ thao tác từ trước tới giờ không là đơn thuần rõ, mà là lấy hơi nén vì phương thức phong tỏa sinh lộ, ngay cả thở hơi thở chỗ trống cũng không cho nàng lưu. Cùng phong sậu vũ trung, Bợ Lạ Kệ tay đột nhiên một nắm. Màu lam nhạt gió bão đống nhiên co bảo, như miệng lớn đem Alin triệt để thôn phệ. Phong nhận rít lên cùng đá hạt tiếng va đập trong nháy mắt cất cao, tại gió bão hạch tâm sen lẫn thành hủy thiên diệt địa vành mình, trong suốt lam quang bọc lấy giữ tợn sắc ý, đưa nàng bóng dáng bao phủ hoàn toàn. phút chốc, Bợ Lạ Kệ đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trèo chống thân thể, toàn thân ma lực cùng linh lực bị rút sạch, liền đưa tay đều trở nên càng gian nan, đốt ngón tay trắng bệch lại liền nắm chặt nắm đấm, khí lực đều không có. Hắn miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi lạnh hòa với nước mưa thuận cằm nhỏ xuống, ánh mắt mơ hồ bên trong, đã thấy mảnh kia cuồng bạo màu lam nhạt gió bao chính chậm rãi lắng lại. Nhưng khi hắn theo cơn gió bạo cho tàn nhìn lại, con người lại là bỗng nhiên đột nhiên co lại. Khói bụi lôi cuốn lấy mưa bụi chậm rãi tan đi, một đạo lung lay sắp đổ nhưng thủy trùng chưa ngược lại bóng dáng, tại trong mông lung dần dần rõ ràng. Alins toàn thân che kín sâu cạn giao thoa vết thương, lam lũ áo bào bị phong nhận cắt tới phá thành mảnh nhỏ, trần trụi trên da thịt thấm lấy tinh mịn huyết châu. Hòa với băng lanh nước mưa bốn lượn mà xuống, tóc dài đều bị màu máu nhuộm dần, dính dính dán tại mặt tái nhợt gò má cùng đầu vai, lộ ra một cỗ kinh tâm động phách chật vật. Sao lại thế? Dù là Bợ Lạ Kệ giờ khắc này cũng có chút khó có thể tin. Tại ma lực hao hết lại bị hắc ma pháp phản vệ tình huống dưới, vô luận như thế nào nghĩ, đối phương đều không có đạo lý có thể ngăn lại một kích này mới đúng. Cho tới giờ khắc này, Bợ Lạ Kệ mới đột nhiên lưu ý đến. Alins cái cổ ở giữa, một viên bị vết máu thẩm thấu mặt dây chuyền, chính tại pha tạp đỏ tươi phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một sợi ôn nhuận ánh sáng nhạt. Nước mắt của Fenrir, ánh mắt đống nhiên run lên. Hắn thế mà không để ý đến điểm này. Tại cái này đầu nguyên bản dòng thời gian bên trong, đối phương đã giết chết cờ dễ ít cướp đoạt cái này một bảo vật. Căn cứ cảnh tượng trước mắt đến xem, đối phương tất nhiên là tại gió bao thôn vệ thời khắc xuống còn, đồng thời thúc giục mặt dây chuyền bên trong phong tồn ma lực, nương tụ thành hộ thể bình phong mạnh mẽ chống đỡ phong nhận đá hạt, lại lấy ma lực nghịch hướng can thiệp quanh mình tự nhiên, mạnh mẽ suy yếu gió bão cuồng bạo như thế. Nghĩ đến cái này, Bợ Lạ Kệ cắn răng, chống đỡ kiếm ý đổ đứng lên lần nữa. Khục. Một tiếng ho kịch liệt xông phá huyết hầu, một ngụm sền sệt máu tươi phun ra ngoài, ở tại trước người nước mưa bên trong, choáng mở một mảnh chói mắt đỏ tươi. Toàn thân kinh mạch sớm đã bởi vì ma lực tiêu hao mà phòng có nhịp, vừa mang lên một nửa thân thể liền trùng điệp lung lay. Ách, ngươi rất cường đại. Alin xóa đi khóe miệng máu tươi, nhìn trước mắt đã thoát lực Bợ Lạ Kệ. Đối phương nắm cắm trên mặt đất kiếm mới miễn cưỡng không có ngã xuống, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là chỉ tới đây thôi. Nàng giơ tay lên, từ mặt dây truyền bên trong dọc theo ma lực hội tụ thành thực chất hình cầu hướng đối phương. Nước mưa thuận nàng tổn hại áo bào nhỏ xuống, vết thương chồng chất thân thể lại thẳng tắp, trong mắt không chút do dự. Oeng! Quang đạn ầm vang nổ tung, trứng mắt ánh sáng trắng trong nháy mắt thôn vệ quanh mình màn mưa, sóng xung kích nhấc lên đầy trời vũng bùn cùng đá vụn, nổ thật to chấn động đến màng nhĩ phát run. Khói bụi cùng hơi nước sen lẫn thành nặng nề bình phong, đem Bợ Lạ Kệ bóng dáng triệt để bao phủ. Đợi sương mù chậm rãi tan đi, Alins con người đột nhiên co lại. Một đạo thân mang màu mực áo choàng bóng dáng cũng không biết khi nào xuất hiện, vững vàng ngăn tại trước người Bợ Lạ Kệ. Áo choàng và táo bị nổ tung sóng khí vén đến bay phất phới, áo choàng biên giới hiện ra đốt cháy khét vết tích, hiển nhiên là mạnh mẽ chống đỡ cái này một kích toàn lực. Có chút ngẩng đầu, mũ trùm bóng tối bên dưới chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn cằm. Bợ Lạ Kệ hiển nhiên cũng có một chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cứu mình ra hỏa, nhưng là cơ hội là một giây sau tựa hồ liền nhận ra đối phương. Khoe miệng cố gắng câu lên một vòng đường cong, cười khổ, thật sự là ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhúng tay đây. Đối phương có chút nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo một chút không biết làm sao mà nói móc ý vị. Thật chật vật. Bợ Lạ Kệ thân thể hơi động một chút, một giây sau hít vào một ngụm khí lạnh, loại thời điểm này thật nhắc tới loại lời nói sao? Đừng hiểu lầm, chỉ là vì có thể trở về mà thôi. Việc ta sẽ đích thân động thủ. Hình bóng thu tầm mắt lại, nhìn về phía đối diện Alins. Sách, luôn cảm giác có chút là lạ. Cảm giác này thật làm cho người khó chịu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 373, chương cuối nhất kết thúc chương 373, chương cuối nhất kết thúc. Alins lảo đảo lui lại nửa bước, ma lực hao hết cảm giác hôn mê từng trận đánh tới, lại thêm vừa mới đón đỡ Bợ Lạ Kệ một kích toàn lực, giờ phút này ngực nàng vết thương bởi vì gấp rút hô hấp không ngừng rớm máu. Đối diện bóng dáng tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, trường kiếm đâm xuyên không đi bắn ra réo vang, chiêu thức sắc bén lại lộ ra một chút quỷ dị quen thuộc. Alins con người đột nhiên co lại, chỉ dựa vào cơ bắp ký ức nghiêng người trốn tránh, giáp vai vẫn là bị kiếm phong quét trúng, trong nháy mắt tràn ra một đạo vết thương sâu tới xương. Tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, mà bởi vì ma lực thâm hụt cùng nghiêm trọng mất máu dẫn đến động tác của nàng cùng ý thức đều không bị khống chế trở nên chỉ đột lên. Ý thức được tiếp tục như vậy không được về sau, nàng hít sâu một hơi quyết định được ăn cả ngã về không, tại đối phương lần tiếp theo nhích lại gần mình lúc để mà thương đổi thương phương thức khống chế lại đối phương, sau đó dùng ma pháp phản kích. Nhưng nàng vừa miễn cưỡng đưa tay mong muốn ngưng tụ mặt dây chuyền bên trong cuối cùng một chút ma lực, phía sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một trận thấu xương kịch liệt đau nhức. Tốc độ nhanh chóng, một thanh hiện ra ngân quang trường kiếm, không hề có điểm báo trước từ sau xuyên thấu bộ ngực của nàng, mũi kiếm mang theo ấm áp huyết châu, chậm rãi nhỏ xuống. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trước ngực lộ ra lưỡi kiếm, thân thể khí lực phản phất bị trong nháy mắt dành thời gian. Đối phương thế mà trực tiếp đoán được tính toán của mình. Mà khi bên nàng quá mức, tại khoảng cách gần thông qua mũ trùm khe hở thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương lúc, con ngươi đột nhiên run lên. Nhưng theo nàng khiếp sợ đôi mắt dần dần ảm đạm xuống, cánh tay bất lực rủ xuống, mặt dây chuyển từ ngón tay trở xuống, rơi vào vũng bùn bên trong, tia sáng dần dần ảm đạm. Nàng thẳng tắp thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, trong mắt mang theo không cam lòng, cuối cùng trùng điệp đổ vào mưa trong đất, nước mưa cọ rửa trên mặt nàng vết máu, cũng che mất sau cùng khí tức. Người áo đen lưu loát rút ra trường kiếm, tại trong mưa lắc lắc phía trên vết máu, đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Bợ Lạ Kệ đứng ở một bên, nhìn xem đổ vào vũng bùn bên trong bóng dáng, khóe miệng không tự giác kéo ra. Đối mình ra tay đều ác như vậy a? Trong thành, Bợ Lạ Kệ còn chưa nói xong trực tiếp bị Alins đánh gãy. vừa mới thánh thành những tên kia đã đến. Trong thành, Sophia nhìn xem một mảnh hỗn độn, dưới chân đường lát đá bị đỏ sẫm vết máu thấm đẫm, ngưng kết thành sâu cạn không giống nhau luống đốn, không chọn vẹn thi thể ngổn ngang lộn xộn xếp, có còn lưu lại binh khí vạch qua vết thương ghê rợn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng, hỗn tạp nước mưa ướt lạnh, sặc đến người ngực khó chịu. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem đã trở nên yên nắng ngoài cửa thành, như chút được gánh nặng thở phào một cái. Xem ra bên kia đã giải quyết. Điện hạ, mấy tên người xâm nhập đều đã chế phục, trong 6 người có 2 người tại chỗ chém giết, còn lại 4 người đều đã không chế lại. Nghe lấy binh sĩ báo cáo, Sophia gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bội kiếm bên hông chuôi kiếm, giọng điệu trầm tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm tốt. Lập tức truyền lệnh xuống, mệnh nhân viên hậu cần mang công cụ thanh lý hiện trường, không được lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua nơi xa mấy tên đỡ lấy đồng bạn binh sĩ, lông mày cau lại, nói bổ sung, mặt khác, để chữa bệnh nhân viên toàn viên xuất động, ưu tiên cứu chữa thương binh, đem sau trong kho tất cả khôi phục nước thuốc đều lấy ra, mặc kệ là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương, đều muốn cẩn thận chăm sóc, không được có bất luận cái gì lười biếng. Phải. Binh sĩ rời đi sau đó, Sophia nhìn xem hướng mình chậm rãi đi tới nữ nhân. Một thân trắng loáng trường bào, nhọn lỗ hai ẩn tại ngân bạch phát kia ở giữa, bước biên độ nhẹ nhàng chậm chạp và áo lướt qua vết máu loang lổ phiến đá, lại chưa thấm nhiễm nửa điểm bụi bặm. Vô cùng cảm ơn, Diana thánh nhân. Không cần nói cảm ơn, Sophia điện hạ. Diana nói ra, dựa theo ước định, chúng ta sẽ hỗ trợ tiến hành công tác xử lý hậu quả, theo quân mà đến thánh y sư sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa thương binh, các thánh kỵ sĩ cũng biết trợ lực hoàng thành xây lại làm việc, cụ thể thời gian dài căn cứ thực tế tình huống mà định ra. Không chịu nổi cảm ơn. Sophia ánh mắt vòng qua nàng mắt nhìn đi theo sau nàng hai cái áo bào trắng nam nhân. Không nghĩ tới thánh thành bên kia thế mà trực tiếp phái 3 tên thánh nhân chạy đến. Trên thực tế, đối phương sở dĩ như thế tận tâm tận lực cũng tỉnh có thể hiểu. Với tư cách đổi lấy đối phương điều động trợ giúp điều kiện, nàng đã đáp ứng đối phương, tại sau khi chiến đấu xây lại công trình bên trong sẽ đem dạy viện xếp vào xây dựng nội dung, đồng thời cho phép giáo đình phương diện tại trong đế quốc tiến hành hợp pháp tuyên truyền truyền giáo. Cái này hoàn toàn là đối phương cần có. Sophia bướt bướt lông mày, đi hướng một bên đang nằm tại trên cáng cứu thương tiếp nhận băng bó nam nhân. Ngươi còn tốt chứ, Dejanis? Ta nghĩ hẳn là không cái gì trở ngại, điện hạ. Bị bao vây như cái bánh trưng đệ Dejanis trong miệng lẩm bẩm nói ra. Vậy cơ hồ là toàn thân hắn trên dưới duy nhất còn có thể động đậy địa phương. Lần này ta phải làm rất tốt. Đệ Dejanis đôi mắt xuyên thấu qua cuốn quanh băng vải khe hở, nhìn qua bầu trời âm trầm, lẩm bẩm, giống như là đang hỏi ai, lại như là tại tự đủ. Sophia biết nội tâm của hắn dây dưa, chỉ là trong mắt nhẹ nhàng nói ra, ngươi giúp chiếu cố rất lớn. Vậy là tốt rồi. Đệ Dejanis thanh âm rất nhẹ, đang nhìn đưa đệ Dejanis bị khiêng đi về sau. Sophia lúc này mới nhớ tới cái gì, bước nhanh hướng phía ngoài thành đi đến. Xem ra dạng này cũng không thể trở về. Alins nhìn xem ngã trên mặt đất thi thể, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời âm trầm. Một bên mỡ lạ kẹ cũng rơi vào trầm mặc, nhìn như vậy tới vẫn là muốn thông qua phương pháp khác. Đã trở về điều kiện không phải thông quan. Như vậy ổ sơ đem bọn hắn mang đến nơi này nguyên nhân lại là cái gì đâu. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy Sophia bộ pháp đội vàng hướng lấy bọn hắn đi tới. Alins thấy thế lôi kéo mũ trùm, yên lặng thối lui đến mỡ lạ kẹ sau lưng. Điện hạ. Mỡ lạ kẹ tiến lên hành lễ. Thật sự là khoa trương. Ngươi thế mà thật có thể làm đến loại tình trạng này. Sophia mắt nhìn thi thể trên đất, trong đôi mắt hiện lên vẻ mặt phức tạp, sau đó liền thu tầm mắt lại, ánh mắt thuận tiện đảo qua bờ lạ kẻ sau lưng bóng dáng, nhưng không nói gì thêm. May mắn mà có điện hạ quyết sách. Không cần kiêm tốn. Sophia lắc đầu lộ ra một vòng cười, đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên chú ý tới bờ lạ kẻ trên thân trải rộng vết thương, vẫn là đi trước xử lý một chút vết thương đi. Sau đó chúng ta lại thương nghị hẳn là đối ngươi tiến hành như thế nào ngợi khen mới đủ phân lượng. Sophia quay người đang muốn rời đi, nhưng lại bị bờ lạ kẻ đột nhiên gọi lại. Điện hạ, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Sophia bước chân dừng lại, quay đầu lại. Là cái gì? Bóng đêm dần dần dày, Sophia giơ ngọn nến đi ở đằng trước, trong ánh nến chập chờn, đem ba người cái bóng kéo đến hẹp dài. Lầu các cửa vào cửa đá khắc đầy cổ lão phù văn, nàng đầu ngón tay đặt tại đường vân trung ương, thấp giọng đọc lên hoàng thất bí ngữ, nặng nghề cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ hôn tạp bụi đất khí tức đập vào mặt. Ánh nến chiếu hướng lầu các nội bộ, pha tạp giá gỗ dọc theo vách tường xếp đến nóc nhà, phía trên bày đầy ố vàng cuốn bên cạnh cổ tịch, không ít sách trang đã giòn hóa. Nhẹ nhàng đụng một cái liền tuôn rơi xuống mảnh vụn. Mặt đất phủ lên phiến đá trong khe hở tích đầy bụi đất, in rải rác mấy đạo sâu cạn không giống nhau dấu chân, hiển nhiên hồi lâu chưa từng có người đặt chân. Mặc dù không biết ngươi vì sao á đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng đây đối với ngươi làm ra to lớn công tích tới nói cũng không tính cái gì. Thế nhưng là cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Sophia giơ ánh nến đi xuyên qua giá sách bên trong, tại phòng ngừa ánh nến đụng phải sách đồng thời lườm bợ lạ kẹ một chút, nhìn xem trên người hắn chỉ là dùng băng vải đơn giản băng bó vết thương, có chút để ý, ngươi xác định không có vấn đề sao? Không sao điện hạ. Ta năng lực khôi phục có chút đặc thù. Vỡ lạ kẻ nói ra, ánh mắt cũng mượn nhờ yếu ớt ánh đến xem lấy hai bên cao lớn giá sách. Sophia thở dài, đã ngươi đều nói như vậy. Nàng thu hồi ánh mắt, càng thêm cẩn thận dơ ánh đến tiến lên, tránh đi giá sách biên giới rủ xuống giòn hóa trang sách. Dưới chân phiến đá bị ba người tiếng bước chân giẫm đến có chút rung động, tại yên tĩnh trong lầu các phá lệ rõ ràng. Dần dần, hai bên giá sách càng hướng chỗ sâu càng lộ ra cao lớn, phía trên cổ tịch phong bì cũng càng cổ xưa, không ít đều khắc lấy đã chóc ra ít đi đến khó lấy phân biệt chữ viết, có còn khảm nhỏ vụn bảo thạch hoặc kim loại minh bài. Tại ánh đến bên dưới hiện ra ảm đạm ánh sáng, vỡ là kẻ ánh mắt thủy chung tại giá sách ở giữa băn khoăn, khi thì dừng lại tại nào đó bản trang bịa kỳ dị sách bên trên. Alins thủy chung trầm mặc, chỉ là bộ pháp thủy chung cùng hắn bảo trì nhất trí, tựa hồ đối với hết thảy chung quanh để không nổi bất cứ hứng thú gì. Lại vòng qua một đạo chất đầy quyển trục chỗ rẽ, phía trước tia sáng đông nhiên tối một chút, một tòa so trước đó thấy đều muốn nặng nghề hắc mộc giá sách xuất hiện ở trước mắt. Giá sách đỉnh đầu điêu khắc phức tạp dây leo hoa văn, chính giữa khảm nạm lấy một khối màu bạc trắng thẻ kim loại biển, ánh nến xích lại gần lúc, phía trên mệ rệ mấy cái chữ viết cổ có thể thấy rõ ràng. Đến, Sophie ạ dừng bước lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bảng hiệu bên trên đường vân, nơi này trưng bày đều là mệ rệ đại pháp sư suốt đời trước tác cùng bản thảo. Mặc dù cũng không rõ ràng các ngươi muốn tìm cái gì, nhưng cũng không thể cam đoan nơi này sẽ có, mệ rệ suốt đời thần bí khó lường, cơ hồ hiếm khi xuất hiện ở trước mặt người đời. Với lại nàng nghiên cứu cũng nhiều vì dao động thế giới căn cơ ma pháp, cho nên một chút cực kỳ nguy hiểm tính cũng căn bản không có khả năng bảo tồn lại. Nói đến đây thời điểm, Sophie giọng điệu dừng một cái, ánh mắt lườm bợ lạ kệ hai người một chút. Xin yên tâm điện hạ, chúng ta cũng sẽ không đụng vào cái kia chút nguy hiểm cho đế quốc ma pháp, điểm này ta có thể cam đoan. Sophie thu tầm mắt lại gật đầu, cho hai người tránh ra vị trí để bọn hắn đi qua. Mặc dù không biết còn có thể hay không dùng, ta đi đem ngọn đến thắp sáng, cái này sẽ để cho nơi này hơi sáng một điểm. Sophie rời đi sau đó, vợ lạ kệ cùng Alins trao đổi một ánh mắt, nhìn qua trước mặt cao ngất giá sách. Đây là mệ dễ ầm ầm sóng dậy một đời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 374, vượt qua dòng thời gian chương 374, vượt qua dòng thời gian giá sách cao ngất như trầm mặc cự rừng, gỗ cao su hoa văn ở giữa khảm nhỏ vụn ma pháp ánh sáng nhạt, đầu ngón tay vạch qua gáy sách lúc, vợ lạ kệ tiện tay từ bên trong rút ra một bản. Tâm lý ma pháp xâm nhập ám chỉ cùng không thể nghịch hướng dẫn hắn nhìn chằm chằm trang bìa nhìn một hồi, sau đó chậm rãi lật ra. Tâm lý ám chỉ ma pháp chân lý, ở chỗ bắt lòng người ngọn nguồn bí ẩn nhất lỗ hổng. Sợ hãi, khát vọng, tiếc nuối đều có thể làm dẫn, lấy ma pháp sợi tơ bệnh huyễn cảnh, để thụ thuật giả lầm đem ám chỉ coi như bản tâm. Trang sách càng về sau lật, chữ viết càng lộ ra và mẹo, màu mực bên trong tựa hồ thấm lấy nhàn nhạt đỏ sẫm, nội dung cũng làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh, xâm nhập ám chỉ không phải dừng ở tầng ngoài dẫn đạo, mà là đem người thi thuật ý chí khắc vào thụ thuật giả linh hồn vân ra. Để mẹ chán ghét thân sinh hài tử, để dũng giả tự hủy bội kiếm, để người yêu xem hai bên vì tử địch, đều có thể thực hiện. Nào đó một tờ vẽ lấy giữ tợn pháp trận, bên cạnh phê bình chú giải lấy băng lanh chữ viết, không thể nghịch hướng dẫn hình thái cuối cùng, là tước đoạt bản thân nhận biết. Thu thuật giả sẽ triệt để lãng quên chân thật mình, trở thành người thi thuật trong tay không có tư tưởng nâng dây con rối, cho dù người thi thuật tử vong, đạo này là cấn cũng biết nương theo nó cả đời, cho đến linh hồn tiêu tán. Nhìn thấy cái này bỡ là kệ cũng mất tiếp tục xem tiếp ý nghĩ, đem sách khép lại. Thật là khiến người ta cảm thấy dùng mình ma pháp. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, loại này khoa trương ma pháp, nó sáng tạo động cơ lại là cái gì đâu. Tiện tay rút ra một bản nội dung bên trong liền như thế khoa trương. Hắn quay đầu nhìn xem cao ngất trên giá sách mã chỉnh tề sách. Thật đúng là cái từ đầu đến đuôi tên điên thiên tài. Lúc này Alins đã đem giá sách trước hai tầng tìm đọc xong, vỡ là kẻ đem trong tay sách ý nguyên không thay đổi trả về chỗ cũ, sau đó bỏ lên trên thang cuốn, ánh mắt tại cao tầng xem ở giữa, tại một chỗ đống nhiên dừng lại. Hắn buông tay, chuẩn xác rút ra tầng cao nhất một chồng tích bụi bản thảo. Vừa chạm đến trang địa, phía trên lắng đọng một tầng nhàn nhạt bụi đất liền giơ lên. Vỡ là kẻ vô nhẹ nhẹ lên bên trên tích bụi. Lúc này mới phát hiện đây không phải đóng sách chỉnh tề sách, mà là dùng dây gai gói nghiên cứu bản ghi chép, trang địa không có tiêu đề, chỉ nóng in một viên xoay tròn đôi mắt đồ đằng. Cái kia đôi mắt với hắn mà nói vô cùng quen thuộc. Thế nhưng là dưới góc phải ghi chép người tên lại lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Tác phẩm người cũng không phải mệ dễ, mà là mệ dễ đợi xì bạn. Tìm được. Alins nhíu mày lại. Vỡ là kẻ đầu ngón tay mơn trớn ố vàng tràn giấy, tờ thứ nhất, mực in choáng nhuộm chữ viết tại ngọn đến ánh lửa bên dưới hiện ra cổ xưa rực rỡ. Mượn nhờ ma pháp thời gian tiến hành xuyên qua cũng không phải là di động mà là đem ý thức neo định tại thời không nếp bốn nút bên trên. Quá khứ cùng tương lai vốn là cuốn quanh mặt mô bù, ma pháp chỉ là xe chỉ luồn kim dây trục, mà linh lực là duy trì dây trục vận chuyển môi giới. Hắn thuận số trang sau này lật, trang giấy ở giữa rơi xuống nhỏ vụn bụi đất, hòa với ngọn nến thiêu đốt mùi khói tràn ngập ra. Bên trong lít nha lít nhít nhớ đầy các loại tham số, nút trọng hợp tinh tượng góc độ, linh lực ngưỡng chính xác chỉ số, pháp trận khởi động cấm kỵ. Mỗi trang đều vẽ lấy phức tạp pháp trận đường vân, đường cong giao thoa như mạng nhện, bộ phận đường vân bị hồng mực nước vòng ra, cuối cùng ẩn ẩn hội tụ thành một tấm đôi mắt đồ án. Vỡ là kẻ đầu ngón tay tiếp tục vuốt ve trang giấy, chữ viết càng tối nghĩa, quan sát dị lúc giây, nhìn rõ quá khứ tương lai, không phải mượn hai mắt, mà là lấy ý thức bóc ra làm dẫn. Đem tự thân linh thức rút ra thời gian đường vân, hóa thành vô hình trạng thái quan sát hạt rót vào thời không kẽ nước. Vỡ là kẻ tay có chút dừng lại. Cái này tựa hồ là quan sát thời gian các giây, nhìn rõ quá khứ tương lai phương thức. Đột nhiên, Alins đè lại hắn muốn lật giấy tay, chỉ vào trang bên cạnh qua quýt phê bình chú giải, nơi này mỗi một lần xuyên qua đều tại phục khắc song song quỹ tích chúng ta coi là thay đổi chính là đi qua, kỳ thực chỉ là bước vào một cái khác đầu sớm đã tồn tại thời gian nhanh sông. Vỡ là kẻ tay có chút dừng lại. Đây tựa hồ là tình huống hiện tại. Nàng tiếp tục hướng xuống một tờ lật đi. Trong sách bám vào một bức hơi mở linh thức dẫn dắt pháp trận, bên cạnh chú lít nha lít nhít, xem qua đi người, cần neo định mục tiêu thời gian tản vang ý thức sẽ lần theo tản vang quay lại, xem người tương lai, cần chui vào khả năng xương mù dày đặc thấy đều là sát suất chi nhánh, xương mù dày đặc lại không ngừng ăn mòn thần trí, gặp tương lai vô số bản thân phản vệ. Alins ánh mắt hơi trầm xuống, dựa theo phía trên lý luận tôi diễn lời nói, muốn trở lại dự định dòng thời gian nhất định phải có đối ứng điểm neo. Vỡ là kẻ gật đầu, phía trên này ghi chép điểm neo thành lập phương thức, chính là thời gian tàn vang. Vỡ là kẻ đối tư liệu tiến hành giải đọc, cái gọi là thời gian tàn vang chính là đối ở vào khác biệt thời gian tuyến cùng một vật thể tiến hành tiêu ký. Còn nhớ rõ lúc ấy trong sơn động mà pháp hình chiếu sao? Mẹ dễ từng tiến hành qua ý thức thời gian truyền tống, nhưng bởi vì thiếu khuyết điểm neo mà sinh ra mất phương hướng hiện tượng. Alin xoa cằm, cúi đầu suy nghĩ, cho nên điểm neo là nhất định phải có điều kiện. Bất quá, ngoại trừ điểm neo cùng linh lực bên ngoài, điều kiện khác cũng cực hà khắc. Vỡ là kẻ nhìn xem cái gì lít nha lít nhít hạng mục công việc, cũng không khỏi bớt lông mày. Dựa theo phía trên ghi chép nội dung, muốn thời gian tiến hành dây xuyên qua, chọn bộ dụng cụ cùng quá trình chuẩn bị xuống đến chỉ sợ phải tốn thời gian tương đối dài. Với lại thử lỗi chi phí cũng là vấn đề. Nếu có tương quan tri thức nhân viên tiến hành trợ giúp lời nói có thể sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dạng này ứng cử viên trước hết nhất nghĩ tới khẳng định là Ô Đại. Nhưng nguyên bản dòng thời gian bên trong, Ô Đại đối ma pháp thời gian cũng không có xâm nhập tiếp xúc. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Alins, lúc này mới phát hiện Alins lúc này cũng vừa lúc đang nhìn mình. Chỉ là một ánh mắt, hai người liền rõ ràng trong mắt đối phương ý tứ. Alins nhếch miệng lên một vòng đường cong. Không cần phiền toái như vậy. Vỡ là kẻ cũng đem trong tay bản thảo buông xuống, như chút được gánh nặng thở phào một cái, cười mịn, đã có sẵn. Nhà tợ sĩ bản biên giới vô danh sơn cốc, to lớn lại rung động trong cái khe. Hai người xe nhẹ đường quen xuyên qua giao thoa hang ngầm đến trong động đến cái kia quen thuộc phòng thí nghiệm. Lần nữa về tới đây, nhìn xem che kín như cũ bụi đất dụng cụ, trăm năm qua tựa hồ chưa hề có đặt chân vết tích. Bởi vì nguyên bản dòng thời gian bên trong, nhà tợ sĩ bản tất cả thành viên cơ hồ đã đều bị Alin tàn sát sạch sẽ, cho nên xạ hịt tự nhiên cũng không có cơ hội tìm tới nơi này. Hai người hơi kiểm tra một chút nơi này dụng cụ. Vỡ là kẻ đưa tay đụng vào bên cạnh kim loại cái giá bên trên dụng cụ, lạnh buốt sắc ngoài che một tầng mỏng gỉ, bánh răng cắn vào chỗ tích lấy bụi đất, lại không xuất hiện đứt gãy hoặc gì xét thủng vết tích. Alin xoay người xem xét dụng cụ cái bệ pháp trận lỗ khảm, đầu ngón tay lướt qua vết khắc rõ ràng đường vân. Linh lực thông lộ vẫn là hoàn chỉnh. Vỡ là kẻ thuận tuyến đường tìm tòi đến dụng cụ khía cạnh linh kiện kho, mở ra chốt cải sau lộ ra nội bộ tinh thạch tiếp lời cùng truyền lực bánh răng. Sau đó phát hiện hạch tâm linh năng chuyển đổi khí năng lượng đã hao hết, bánh răng cũng thiếu bôi trơn. Nhưng chỉ cần đổi đi biến chất truyền tinh thạch cùng hư hại chất đồng bánh răng, một lần nữa rót vào linh lực trên lý luận hẳn là có thể khởi động. Vỡ là kẻ cầm lấy bên cạnh trên bàn một viên vết dỉ loang lổ dự bị linh kiện so với dưới, nơi này còn tồn tại lấy mấy bộ thay thế linh kiện, mặc dù mặt ngoài oxy hóa, nhưng chất liệu không biến chất, rèn luyện sạch sẽ liền có thể dùng. Hắn từ trong ngực móc ra từ hoàng thành sách cấm thất mang ra nghiên cứu bản ghi chép, so với lấy phía trên điều chỉnh thử tham số. Lúc ấy bọn hắn đưa ra muốn đem nó mang ra lúc, Sophia chỉ là tiếp nhận lật xem một lượt, sau đó lại nhàn nhạt nhìn hai người một chút liền trực tiếp đồng ý như vậy sau cùng vấn đề là. Vỡ là kẻ chậm rãi đi đến cái kia phiến nơi hẻo lánh cửa đồng tàu trước. Hắn từ trong túi móc ra hai cái đồng thau hào huy chương. Mấy ngày nay tìm cái này hai cái tiêu tốn bọn hắn không ít thời gian cùng tinh lực, thậm chí còn xin nhờ Sophia phái người hỗ trợ tìm kiếm. Trong đó một cái tại Alins thiết trí cứ điểm tạm thời tìm được. Nhìn ra hẳn là tại nàng phá hủy nhà tợ sĩ vạn về sau, ngay tiếp theo, nước mắt của Fenrir, các loại một nhóm đồ vật cùng một chỗ mang đi. Về phần một cái khác, Sophia phái ra không ít nhân thủ, đem xạ hình sớm đã biến thành tường đổ biệt thự lật cả đấy lên trời, cuối cùng mới tại đổ sụp thừa trọng dưới tường, một phương bị đá vụn vùi lấp cái bàn trong ngăn kéo, miễn cưỡng tìm được tung tích của nó. Vỡ là kẻ đem hai cái huy chương chậm rãi ấn đi vào. Giờ khắc này, cửa đồng thau bên trên đường vân lần nữa như sống lại bình thường chạy, chỗ lỗ hổng truyền đến bánh răng cắn vào nặng nề tiếng vang. Một lát sau, ầm ầm một tiếng, nặng nề cửa đồng thau hướng vào phía trong chậm rãi bình di, lộ ra bên trong tràn ngập màu lam huỳnh quang to lớn không gian. Bọn hắn đi thẳng tới trung ương cố kia quan tài phía trước. Đây chính là mẹ dễ sở thiết đường, điểm neo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 375, trở về chương 375, trở về bỡ là kẻ kiểm tra xong cuối cùng một cây thâu tống còn nói. Sau đó đem linh lực rót vào chữ bình bên trong, hướng Alins gật đầu ra hiệu. Alins cấp tốc đè xuống thiết bị bảng bên trên nút màu đỏ, trên màn hình nhảy lên màu xanh lá dòng số liệu trong nháy mắt ổn định, phát ra đích một tiếng vang nhỏ. Điều chỉnh thử hoàn thành. Hai người liếc nhau, lập tức lần lượt nằm tiến chỗ kia hiện ra lam quang trong quan tài kiếng. Alins dẫn đầu cuộn lên thân thể nằm nghiêng đi vào, quan tài thủy tinh vách trong dàn phía sau lưng phát lạnh, lam quang thuận vải áo nếp bốn khắp đi lên, đưa nàng sợi tóc nhuộm thành lam nhạt. Vừa điều chỉnh tốt tư thế, vợ lạ kệ liền đi theo nằm tiến đến, bả vai lập tức đụng vào đầu vai của nàng. Hai người buộc lòng phải ở giữa lại chen lấn vào, cánh tay dán cánh tay, hô hấp đều có thể cảm nhận được hai bên ấm áp. Nhưng bọn hắn giờ phút này không có tâm tình so đo nhiều như vậy, bởi vì lúc này rất rõ ràng cảm giác nói, theo máy móc vận chuyển, vết động chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đá vụn thuận quan tài xuôi theo tuôn rơi xuống, nền ở thủy tinh bên trên phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Màu lam thủy tinh vầng sáng theo chấn động lúc sáng lúc tối, phản chiếu hai người càng cứng bên mặt chợt lam chợt trắng. Phút chốc, trong quan lam quang đột nhiên tăng vọt, cùng ngoài động thủy tinh đám quang mang nối thành một mảnh, trứng mắt kia sằng dưới, hai người căng cứng cầm dây. Nếu chặt lông mày đều bị phát họa đến phá lệ rõ ràng. Thiết bị bảng bên trên dòng số liệu điên cuồng hoạt động, phát ra bén nhọn phong minh, mà xung quanh đá vụn rơi xuống đến càng ngày càng dày đặc, thanh thúy tiếng va đập dần dần rót thành anh minh, cơ hồ muốn che lại hai bên tiếng hít thở. Một giây sau, kịch liệt cảm giác mất trọng lượng đột nhiên đánh tới, quan tài thủy tinh giống như là bị thả vào dòng nước xiết thuyền cô độc. Thân thể của hai người áp sát vào cùng một chỗ, mà ánh sáng trắng đã ở tầm mắt biên giới lặng yên lan tràn, sắp thôn phệ hết thảy. Yên lặng. bị ánh sáng trắng thôn vệ ý thức bắt đầu trở nên càng mơ hồ, ngũ giác bắt đầu dần dần mất đi tác dụng, hết thảy đều biến mất tại cái kia ấm áp mà chướng mắt ánh sáng trắng bên trong. Ánh sáng trắng dần dần tiêu tán, ý thức dần dần hấp lại, mà nguyên bản biến mất ngũ giác giờ phút này cũng bắt đầu dần dần trở về. Vỡ là kẻ xoa nở huyệt thái dương ngồi dậy, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt tinh thể, lúc ngẩng đầu bị khắp động làm quang đông đưa nheo lại mắt. Cái kia chút tản ra u lam vầng sáng thủy tinh nơi góc lưu chuyển lên nhỏ vụn ánh sáng, giống ngưng kết tinh hà rơi xuống tại trên vách đá. Bọn hắn còn ở nơi này? Thất bại. Không đúng. Hắn quẹo mắt hướng về cách đó không xa. Đổ sụp đống đá vụn ngay tại cách đó không xa, đứt gậy đá lương nghiêng cắm ở thủy tinh đám bên trong, phía trên còn mang theo vài miếng vỡ vụn vải áo. Uy. Bọn hắn tỉnh. Trong mơ hồ, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng họng, thanh âm tại to lớn trong không gian quanh quẩn. Lúc này, chỉ nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một đám bóng dáng liền chạy tới. Bất quá bọn hắn cũng không phải là chạy về phía chính mình, mà là chạy về phía bên cạnh mình Alins. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh. Hiện tại ngài cảm giác thế nào? Có hay không chỗ đó không thoải mái?" "Uy, ngươi động tĩnh điểm nhỏ, không thấy được chủ nhân đã không kiên nhẫn được nữa sao?" Ý thức vừa mới thức tỉnh, Alins lướt lướt cái trán, hít vào một ngụm khí lạnh, dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía bờ lạc kẻ. Hai người nhìn nhau mấy giây, sau đó nhìn về phía một mặt lo lắng đám người. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới, vốn nên trống trải vắng lặng trong không gian giờ phút này đã chật ních một đám người. Đại khái đếm xem, Alins tử thị đội cơ hồ đã toàn bộ ở đây. Nhưng vẫn là kẻ ánh mắt không bị khống chế nhìn về phía nơi xa nam nhân. Tại bọn họ bên trong, có một người đứng ở một bên, cùng nó không hợp nhau. Lại là Odai. Odai ôm ngực, ta là bị bắt cóc đến. Đây rốt cuộc. Vẫn là kẻ chống đỡ thân thể đứng người lên, đang muốn mở miệng. Odai trực tiếp đánh gãy, không cần phải gấp gáp, trước hơi hoạt động một chút. Các ngươi đã hôn mê mấy ngày, thời gian giải quyết thiếu dinh dưỡng hấp thu, lại thêm khuyết thiếu hoạt động, cơ thể của các ngươi cũng đã cứng ngắc. Alins đứng người lên hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Có vấn đề gì có thể từng cái hỏi. Nói xong, Odai mở ra sổ ghi chép của mình, đồng thời dạng này cũng thuận tiện ta tiến hành ghi chép. Chúng ta một mực tại nơi này. Vỡ là cái hỏi. Odai gật đầu, các ngươi chỉ là tiến hành ý thức này bọn, nhục thể một mực tại nơi này. Chỉ là ý thức. Vỡ là kẻ lông mày đột nhiên nhíu một cái. Odai gật đầu, không sai, các ngươi đánh bậy đánh bạ phát động mệ dệ dụng cụ. Nhưng cũng có thể là bởi vì niên đại đã lâu, nơi này dụng cụ đã không cách nào đạt tới nguyên bản vận hành công suất, cho nên cũng chỉ có thể đạt tới loại tình trạng này. Một bên, Châu gật đầu, đúng vậy à, gia hỏa này lúc ấy nói cái gì đều không cho chúng ta đem ngài mang đi ra ngoài, nói cái gì nhất định phải trông coi cái này đáng chết quan tài. Tô Đại bất thình lình nhìn hắn một cái, đã các ngươi đại phí chu trương mời ta tới, như vậy thì hẳn là tin tưởng ta nói tới. Uy, làm rõ ràng, ngươi là bị chúng ta trói đến. Chú ý chính ngươi thái độ. Ta đã chịu đủ mấy ngày nay bị ngươi tùy ý sai sử. Một bên Alins một ánh mắt trực tiếp ngăn lại hắn, sau đó nhìn về phía Odai, có thể hay không giải thích cặn kẽ một cái chuyện trải qua. Odai gật đầu, thu về sổ ghi chép chậm rãi nói ra, tựa như vừa mới nói, nơi này đổ sụp ngoài ý muốn phát động nơi này dụng cụ. Cái này vốn là bọn họ tác dụng, nhưng là bởi vì thiếu khuyết minh xác điểm neo, cho nên ý thức của các ngươi lúc ấy tạm ở vào thời gian mất phương hướng trạng thái. Odai nhún nhún vai, không có cách nào, ta chỉ có thể trước tỉnh lại ý thức của các ngươi, đồng thời đem các ngươi hướng dẫn đến một chỗ lân cận lại có xác thực điểm neo vị trí, sau đó mới có thể mượn nhờ hai đầu dòng thời gian ở giữa điểm neo, lại tiến hành nhảy vọt trở về nơi này. Trong chốc lát, vợ là kẻ suy nghĩ đột nhiên bị điểm thông. Ô sợ, ô đây này, khó trách lúc ấy nghe cái tên này sẽ có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cho nên lúc đó tại hiện thực phát sinh hết thảy đều là bởi vì thời gian mất phương hướng, sinh ra ảo giác. Không đúng. Vợ là kẻ nhìn về phía một bên Alins. Nếu như cái kia thật đều là ảo giác, như vậy Alins không nên cùng mình xuất hiện ảo giác. Hắn mong muốn hướng Alins tìm kiếm nghiệm chứng, nhưng là bởi vì nơi này quá nhiều người. Hắn trong lúc nhất thời lại không tốt mở miệng. Vừa lúc cả Alins lúc này cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói cái gì. Quay đầu nhìn xem Odai, Alins ánh mắt mang theo trần trụi cảnh giới, ngươi vì sao lại biết nhiều như vậy? Ta tại hoàng thành sách cấm thất đọc qua mệ dệ liên quan tới ma pháp thời gian nghiên cứu lý luận. Nói đến đây, Odai nhìn về phía bờ lạc kẻ, đó là ngươi tổ tiên đã từng chủ động đưa ra cho hoàng thất, các ngươi hẳn là may mắn tại điểm này. Tốt, giải đáp liền nhiều như thế. Odai đem sổ ghi chép hợp lại, may mắn mà có các ngươi, ta cũng coi là có không ít thu hoạch. Odai gõ gõ trong tay mệ dệ thí nghiệm báo cáo, xem ra tâm tình sát thực không sai, bằng không cũng sẽ không có kiên nhận giống vừa mới như thế giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Quả nhiên hết thảy đều như ta suy đoán như thế, tất cả thời gian giây đều mang ý nghĩa khả năng, bọn hắn tại mỗi một cái nút bên trên đều là lẫn nhau độc lập. Theo chủ đề kết thúc, đám người không nói chuyện nhưng nói, hiện trường rất nhanh lâm vào tĩnh mịch. Alins thủ hạ giờ phút này nhao nhao căng thẳng thân thể, hai chân trước sau dịch ra hiện lên để phòng tư thái, hai tay tự nhiên xuôi ở bên người lại có chút nắm tay, đầu ngón tay thẳng băng như sắt. Bọn hắn lặng yên hiện lên nửa vây quanh trạng tản ra. Ánh mắt như ưng chim cắt gắt gao khóa chặt bỡ lạ kẻ cùng Odai, quanh thân lộ ra y mắng cảm giác các bách. Bỡ lạ kẻ nhíu mày. Ngược lại là Odai lộ ra tương đối yên tĩnh, hắn cúi đầu lật xem trong tay tư liệu, thấy tương đương đầu nhập, tựa hồ không có chút nào chú ý tới dưới mắt này quỷ dị không khí. Chúng ta đi thôi. Alins thanh âm phá vỡ cái này cháy bỏng không khí. Mà theo Alins tiếng nói rơi xuống, thủ hạ nàng để phòng tư thái không chút nào tùng, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bỡ lạ kẻ hai người, thẳng đến nàng dẫn đầu quay người, mới nhao nhao thu liễm lại phong mang, theo sát phía sau hướng cửa hàng phương hướng di động. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại chỉnh tề, không có dư thừa giao lưu, chỉ để lại vài áo ma sát nhỏ vụn tiếng vang, cùng bách động thủy tinh làm quang đan dệt ra xa cách khí chẳng. Nhưng lại tại đội ngũ sắp bước ra cửa hang lúc, Alins bước chân đột nhiên dừng lại, bóng lưng cứng nửa giây. Nàng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lạnh như trong động thủy tinh, mang theo một chút không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, vang lên lần nữa, ngươi gọi cái gì? Bỡ là kệ sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không lý giải vấn đề của đối phương. Ta là hỏi ngươi, tên. Alins có chút nghiêng đầu, thanh âm dừng một chút, tại, bên kia. Bỡ là kệ thân thể nhỏ không thể thấy đến run lên. Đối phương cũng nhớ kỹ đoạn kia ký ức. Hắn chậm rãi mở miệng, ta gọi. Lời đến khỏe miệng lại đột nhiên kẹt lại. Mình gọi. Chớp mắt, cảm giác khác lạ đột nhiên truyền đến. Đều cái gì? Chính mình. Lập tức, trước đó chưa từng có hỗn loạn tràn ngập tại trong đầu của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem tay của mình, tay chậm rãi sờ về phía mặt mình. Giờ khắc này, hắn rốt cục làm rõ cố kia cảm giác khác lạ đến từ nơi nào. Vì sao a? Vì sao a trong óc của mình không có bất kỳ cái gì liên quan tới chính mình nguyên bản tên ký ức? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 376, nhìn trộm tương lai, chương 376, nhìn trộm tương lai, trong phòng thí nghiệm, cô đã càng không ngừng tại bốn phía tìm kiếm, tựa hồ là dự định đem nơi này tất cả mọi thứ đều đóng gói mang về. Tấm kia thấy thế nào cũng chỉ là một tấm diễn toán giấy a. Vỡ là kệ nhìn xem trong tay hắn giấy viết bản thảo, nhíu nhíu mày. Đây đều là quý giá tư liệu, cũng có thể với tư cách trị số căn cứ. Vỡ là kệ dừng một chút, học viện bên kia không có vấn đề sao? Ân, coi như là ra cái xa nhà. Vỡ là kệ vuốt vuốt lông mày, ngươi là dự định đem ngươi quan sát kỳ kéo dài tới vô kỳ hạn a. Tôi đã không để ý chút nào đem giấy viết bản thảo xếp tốt thu lại, đi thôi. Bởi vì một chút thông đạo đã bởi vì lần trước đổ sụp mà ngăn chặn, cho nên lần này bọn hắn chỉ có thể nếm thử đường vòng tìm kiếm mặt khác cửa ra vào. Bên ngoài tựa hồ tuyết rơi xuống, trong đường hầm tương đối tiến đến trước rõ ràng có thể cảm nhận được tràn ngập nhàn nhạt tơ bớt đất bụi tanh, trên vách đá ngưng kết giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống, tại mặt đất ném ra nhỏ vụn tiếng vang. Tiếng bước chân của hai người tại trống trải trong thông đạo quanh quẩn, phía trước hắc ám giống mở ra mực, đem tia sáng từng điểm thôn vệ. Vỡ là kệ giày ép qua trên đất đá vụn, lo lắng suy nghĩ tại trong đầu của hắn quanh quẩn lấy hóa giải không ra. Cuối cùng, cước bộ của hắn một trận, nghiêng người nhìn về phía sau lưng Ô Đại, ngươi đều che giấu thứ gì? Vỡ là kệ bất thình lình mở miệng. Ô Đại lật xem bút ký, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn hắn, một chút dâu dịa chuyện. Ví dụ như ngươi cũng không thuộc về nơi này, sự thật. Lời này vừa nói ra, vỡ là kệ trầm mặc. Ô Đại dừng bước lại, quay đầu lại, trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì xem kỹ, chỉ có một loại gần như bình tĩnh hiểu rõ. Không nên hiểu lầm, ý của ta là ý thức của ngươi cũng không thuộc về nơi này. Nói đúng ra cũng không thuộc về bộ thân thể này. Vỡ là kệ. Ô Đại thẳng vào nhìn xem mình. Phản phất là đang đánh giá quan sát đối tượng, mặc dù không biết người rốt cuộc là ai, nhưng sơ bộ suy đoán đại khái là năm nhất ngày nghỉ mới ký túc đến cô thân thể này bên trong. Ngươi đã sớm điều tra qua ta. Ô Đại liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu nghe không ra gợn sóng, biến hóa của ngươi quá mức chói mắt. Một năm trước vẫn là cái toàn khoa rất tín chỉ phóng đáng từ đệ, chuyển biến quá mức đột nhiên đổi ai đến, đều sẽ đem lòng sinh nghi. Không chỉ là ta, tại giờ dạ cụ là sự kiện về sau, liền mộ đẹp cái kia đối học viện công việc không quan tâm giá hỏa cũng bỏ ra một đêm cẩn thận tìm đọc tư liệu của ngươi. Chỉ bất quá bởi vì không có tra được mình xác dị thường cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng ngươi tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm. Nghe được đối phương nói như vậy, vẫn là kẻ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đối phương hẳn là cũng không có đem tin tức này nói cho người khác biết dự định. Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu? Tôi đã khép lại sổ ghi chép, xoa cằm, không nhiều. Ngươi sở dĩ sẽ đi vào cô thân thể này, trước mắt đến xem cũng rất có thể là mẹ dễ thủ bút. Ngươi nói cái gì? Không cần như thế kinh ngạc. Tôi lại nói ra, ta mới vừa cùng ngươi nói qua, ta che giấu một bộ phận không trọng yếu nhân tố. Trên thực tế, trước đó các ngươi cũng không hề hoàn toàn ở vào, thời gian mất phương hướng, bằng không cho dù là ta cũng không cách nào tại đông đảo khả năng bên trong tìm tới các ngươi. Tôi đã từ đông đảo số liệu bên trong rút ra một tấm. Vỡ là kẻ tiếp nhận, phát hiện phía trên ghi chép một chuỗi từ ký tự cùng với con số tạo thành quỷ dị tọa độ. Đây là người tới địa phương. Tôi đã ôm ngực, tại các ngươi trong lúc hôn mê ta kiểm tra dụng cụ sử dụng ghi chép, sâu này tọa độ chính là từ phía sau đài số liệu bên trong tháo rời ra. Nó không thuộc về nơi này. Dựa vào tọa độ này, ta mới có thể chuẩn xác định vị đến các ngươi, đồng thời đem tin tức ám chỉ xuyên thấu qua đi, hướng dẫn các ngươi tìm tới chính xác điểm neo. Nghe lời Ô Đại, nhìn chằm chằm trong tay giấy viết bản thảo nhìn một hồi, hắn hít sâu một hơi, ngoại trừ điểm ấy còn có cái khác bằng chứng sao? Còn lại đều là ở đây trên cơ sở suy đoán. Ô Đại nói ra, tổ tiên của ngươi từng đảm nhiệm mẹ dễ trợ thủ, cái này rất có thể cũng không phải là trùng hợp. Có lẽ nguyên bản đối tượng thí nghiệm hẳn là tổ tiên của ngươi, chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết điểm neo mà dẫn đến tin tức truyền xuất hiện sai sót, cuối cùng dẫn đến dự định thời gian cùng vị trí phát sinh chết đi. Lúc này mới dẫn đến ngươi bị vượt ngang mấy trăm năm qua đến cùng hắn có quan hệ máu mủ bợ lạ kẻ tợ sỉ vạn trên thân. Nghe xong Ô Đại, bợ lạ kẻ lâm vào hồi lâu trầm mặc. Không thể không nói, đối phương phỏng đoán cơ hồ mỗi một hạng đều có đối ứng căn cứ. Thế nhưng, dựa theo đối phương thuyết pháp, có cực kỳ trọng yếu một hạng nhân tố bị bỏ qua. Như vậy mục đích đâu? Bợ lạ kẻ ngẩng đầu, đưa trong tay tờ đơn đưa trở về, bao quát nơi này phòng thí nghiệm, rốt cuộc là cái gì không để cho nàng tiếc lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cuộc thời gian tiến hành ma pháp nghiên cứu. Tôi đã tiếp nhận bản thảo lúc đầu, đây cũng là ta tiếp xuống chuẩn bị nghiên cứu phương hướng. Bất quá, Ô Đại dừng một chút, xoa cằm, tại bản thảo của nàng bên trong không chỉ một lần xuất hiện điểm giới hạn, khái niệm điểm giới hạn. Ô Đại gật đầu, đó là cho đến tận này chỉ có mẹ dễ nhìn thấy đồ vật. Xem qua đi người, cần neo định mục tiêu thời gian tàn vang ý thức sẽ lần theo tàn vang quay lại, xem người tương lai, cần chui vào khả năng xương mù dày đặc thấy đều là sát suất chi nhánh, xương mù dày đặc lại không ngừng ăn mòn thần trí, gặp tương lai vô số bản thân phản vệ. Đây là mẹ dễ bản thảo bên trong nội dung, tôi đã thuần thục đọc thuộc lòng ra sách cấm trong phòng bản thảo sách bên trong chữ viết, bên trong rõ ràng ghi chép ra, thăm dò tương lai, đại giới cùng nguy hiểm. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, ngươi đã tiến hành qua. Tôi đại gật đầu, bất quá ta cũng vẹn vẹn chỉ là thấy được tương lai sau 5 phút tương lai, sau đó tận mắt thấy Emily đem cà phê rơi tại trên người của ta. Vỡ là kẻ. Bất quá. Tôi hiếm thấy hít sâu một hơi, cho dù ta đã tiến hành tận lực lẩn tránh, nhưng là cà phê vẫn là vung đến trên người của ta. Vỡ là kẻ cao mày, ý của ngươi là. Sự kiện phát sinh quỹ tích không cách nào thay đổi, đây là sơ bộ được đi ra kết luận. Vỡ là kẻ suy tư một hồi, như vậy cùng loại thành nữ, tiên đoán, năng lực ngươi giải thích thế nào? Tiên đoán, cùng, nhìn trộm tương lai, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái gọi là, tiên đoán, cũng bất quá là, tương lai, một bộ phận, vô luận là nhìn thấy hình tượng hay là tại đạt được tiên đoán sau làm ra hành động, ở tại phát sinh một khắc này liền đã thuộc về, đi qua, không cách nào đối tương lai cấu thành ảnh hưởng. Vỡ là kẻ suy tư ổ để trong lời nói hàng nghĩa. Mặc dù ta trước mắt chỉ có thể nhìn thấy tương lai 5 phút đồng hồ, ổ đại dừng một chút, nhưng ta cảm thấy mẹ dễ hẳn là có thể nhìn lâu dài hơn. Vỡ là kẻ. Ổ đại thanh âm lần thứ nhất để lộ ra như thế ngưng trọng, mặc dù không biết mẹ dễ rốt cuộc nhìn thấy cái gì, nhưng là rất rõ ràng. Nàng một mực đang nếm thử vượt qua đối phương. Ổ đại lời nói để vỡ là kẻ không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Nếu như nói thật là mẹ dễ đánh bậy đánh bạ đem mình đưa đến nơi này, như vậy, đem cố sự mang hướng chân chính kết cục, cũng khẳng định là đối phương lưu cho mình. Hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy hình chiếu. Rốt cuộc là cái gì để mẹ dễ không tiếc lấy mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, tại cái này dưới cái khe căn nhà nhỏ bé mấy chục năm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 377, người khả nghi xuất hiện chương 377, người khả nghi xuất hiện lạnh lẽo hàn khí liền bọc lấy bọt tuyết đập vào mặt, vẹn vẹn mấy ngày, bên ngoài tựa hồ bởi vì một trận tuyết lại lạnh một chút. Tô Đại đem tất cả tư liệu toàn bộ thu nạp, quay người trực tiếp thẳng quay trở về học viện, một bên khác, vợ là kẻ cũng thu thập thỏa đáng, khởi hành trở lại nhà tợ sĩ bạn biệt thự. Đang tại quét sạch trong nội viện tuyết động nữ buộc nhìn thấy hắn sau vội vàng đi lên nên đón, ngay sau đó nghe được động tĩnh bị chặt sở cũng bước nhanh đuổi ra. Vào nhà về sau, ấm áp trong nháy mắt bọc tới. Bị chặt sở sớm đã để cho người ta chuẩn bị tốt áo dê nhung cùng giày áo khoác, lại bưng tới bốc hơi nóng hồng trà, đem vợ là kẻ trong tay bọc hành lý sau khi nhận lấy liền phân phó người đi đốt nóng nước tắm. Tại hơi ngâm cái tắm nước nóng vung lòng thể sắc và tinh thần về sau, vợ là kẻ thay đổi mềm mại áo dê nhung cùng giày đặc áo khoác, sợi tóc còn mang theo chưa khô khí ẩm. Đi đến phòng khách lúc, bị chặt sở đã một lần nữa pha một bình hồng trà. Hương trà hòa với lò sưởi trong tường bên trong than tuổi ấm vị, trà ngập trong không khí. Trong khoảng thời gian này có người tới quét dọn sao? Hán thuận miệng hỏi đến bị trái sở. Thiếu gia ngài không có ở đây mấy ngày nay, ý dồn nạ tiểu thư tới tìm ngài hai lần, tựa hồ rất phẫn nộ dáng vẻ. Vỡ là kệ trong mắt không nói gì, uống một ngụm trà, xử lý như thế nào? Ta lần thứ nhất nói ngài đang bận bịu văn phòng lấy từ chối nhã nhặn đối phương, lần thứ hai ta thì là xưng ngài ra ngoài xử lý công việc không tại, cuối cùng cũng là vội vã đi. Vỡ là kệ gật đầu, ân, làm rất tốt. Còn có cái khác tới quét dọn qua sao? Còn có tiên sinh cả rèn, trong khoảng thời gian này hắn đã từng đến tham qua một lần. Ân, vỡ là kẻ chén trà trong tay một trận. Lúc nào? Bị chặt sở suy nghĩ một chút, ngài ra ngoài ngày thứ tư. Có nói tới làm cái gì sao? Không có, chỉ nói là tới bái phòng ngài cũng không có nói mục đích. Nhưng tại ta cùng hắn nói ngài bề bộn nhiều việc hoàn mỹ sau hắn ngược lại là rất thoải mái nhanh liền rời đi. Dạng này a, nay cũng hơi có chút để cho người ta để ý a. Đúng rồi, thì ở đâu? Vỡ là kẻ ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, lúc này mới nhớ tới tựa hồ một mực không nhìn thấy ở bóng dáng, là còn đang ngủ phải không? Khi ở tiểu thư, nàng ra ngoài rồi, ta đã vừa mới phái người đi báo tin nàng, bị chạy sờ nói ra. Kỳ thật không cần tốn công tốn sức báo tin. Là ở tiểu thư nói, nếu như ngài trở về mời trước tiên báo tin nàng. Dạng này a. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện liền truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, dẫn tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngay sau đó biệt thự đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra. Khi ở mang theo cả người hàn khí xuống vào, gương mặt bị đông cứng đến nổi lên không bình thường ửng hồng. Trên trán tóc rối bên trên còn mang theo chưa hóa hạt tuyết, đầu vai cùng vạt áo dính lấy một lớp mỏng manh bọt tuyết, vừa ở vào nhà liền hóa thành tinh mịn giọt nước hướng xuống trôi. Ánh mắt của nàng lập tức chú ý tới ngồi tại trên ghế salon đối vợ là kẻ, sau đó chạy chậm đến trước người hắn, ánh mắt ở trên người hắn hơi dò xét một phen, tại xác nhận không có thụ thương sau lúc này mới lộ ra một vòng dáng tươi cười, ta nghe nói ngươi trở về. Vợ là kẻ gật đầu lộ ra một vòng cười nhạt, ân, vừa mới trở về. Ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Thì ở đôi mắt cong thành trăng lưới liềm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ghế sofa bên dưới, giọng điệu mang theo vài phần nhẹ nhàng, thói quen nha, bị chặt sở trị chiếu cố đặc biệt chú đáo, lò sưởi trong tường một mực ấm áp dễ chịu, ngay cả ta sợ lạnh tay chân đều không rét lạnh. Bị chặt sở cười cười, đang cấp ở rót một chén trà nóng sau liền thức thời bưng lên đã nhanh chóng không ấm trà rời đi. Thì ở hướng bên cạnh xê dịch, sát bên ghế sofa lan can ngồi xuống, ánh mắt rơi vào bờ lạ kẻ còn mang theo khí ẩm lọn tóc bên trên, lông mày phong cau lại dưới, không nhiều lời cái gì, đứng dậy từ một bên kệ để đổ bên trên gỡ xuống sạch sẽ khăn mặt. Nàng vây quanh phía sau ghế sofa đứng vững, đưa tay đem khăn mặt nhẹ nhàng gắn vào bờ lạ kẻ đỉnh đầu, lòng bàn tay thuận sợi tóc ấn xuống ép hút nước, động tác lưu loát nhưng không mất đu hòa. Gần nhất thiên nhưng lạnh, nếu như không nhanh chút lau khô lời nói rất dễ dàng cảm mạo. Khăn mặt ma sát sợi tóc tiếng xào xạc, hòa với ngoài cửa sổ mơ hồ gió tuyết âm thanh, để trong phòng khách không khí thêm một chút trầm tĩnh. "Đúng rồi, ngươi vừa mới làm cái gì đi?" Vỡ là kẻ mở miệng đánh vỡ yên lặng. Khi ở cầm khăn lông tay có chút ngừng tạm, ra ngoài tùy tiện đi tản bộ một chút mà thôi. "Đi dạo sao?" Vỡ là kẻ quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tung bay bông tuyết. Ý thức được sức sẹo của mình lý do về sau, thì ở xấu hổ cười khan hai tiếng, suy tư một lát sau mới hạ giọng chậm rãi mở miệng, gần nhất biệt thự phụ cận xuất hiện không ít người khả nghi. Vỡ là kẻ sững sờ, người khả nghi? Ân, bị trả sở trị cũng phát hiện, nhưng nàng nói cho ta tạm thời đừng rêu rao. Vỡ là kẻ suy tư một hồi, cho nên ngươi vừa mới muốn đi xử lý chuyện này.
Không có không có, thì ở vội vàng giải thích nói, ta nghĩ đúng là trước không nên đánh cỏ kinh rắn, nhưng là lại sợ bọn hắn làm cái gì mở ám, cho nên liền hơi đi giám thị một cái bọn hắn. Nghe nói như thế, vợ là kẻ muốn nói lại thôi, nếu có thể, về sau vẫn là không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Biết rồi. Thì ở hé miệng cười cười, đem vợ là kẻ đầu lau khô sau đem khăn mặt phóng tới một bên. Đúng lúc này cửa chính khép mở, cửa trước chỗ truyền đến nhẹ cạn tiếng bước chân, nương theo lấy nữ bộ cấm áp thông báo, thiếu gia, Lý Nạ tiểu thư tới. Lý Nạ một thân lưu loát màu đậm áo chén dính lấy một vòng tuyết bụi, thái dương tóc rối bị gió thổi phải có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo đi đường phía sau đỏ ửng, chóp mũi cong đến đường đỏ. Nhìn thấy trên ghế salon vợ là kẻ, nàng lộ ra tươi đẹp cười, đã lâu không gặp nha. Thì ở nhất miệng, người khả nghi xuất hiện. Ân ngồi tại trước lò lửa đến một chén trà nóng thật sự là một chuyện hài lòng. Chuyện Lý Nạ bưng lấy trà nóng gọi ra một ngụm nhiệt khí, buôn ba sau khi nên giống như vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tin tức thật đúng là linh thông đây. Ân. Lý Nạ bưng lấy chén trà quay đầu nhìn về phía một bên Hiệu ở, nghiêng đầu cười, vừa mới là ngươi đang nói chuyện sao?
Không có gì nha, chỉ bất quá cảm khái một chút mà thôi.
Vỡ là kẻ chân chức vừa trở về ngươi liền vội vã chạy đến. Hiệu ở chống đỡ đầu, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, đơn giản tựa như một mực đang nhìn chăm chú cái này nơi này đầu đối đầu ở dáng tươi cười. Lý Nạ híp mắt cười, nào có, ta đáp ứng hắn sẽ hỗ trợ hơi lưu ý tình huống nơi này. Dù sao gần nhất thường xuyên có người kỳ quái sĩ tại phụ cận hoạt động, không phải sao?
Hiệu ở nhất miệng, không nói gì.
Tốt, trở lại chuyện chính. Lý Nạ quay đầu nhìn về phía Vỡ là kẻ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này ngược lại là phát sinh không ít sự tình. Đơn giản tới nói lời nói. Cả Rèn đã triệt để chiếm đoạt xạ hít tất cả thế lực cùng tài nguyên, trước mắt tựa hồ đã đem đầu mâu thay đổi hướng về phía Y Dồn Nạ.
Vỡ là kẻ như mày.
Tại Lý Nạ trong miệng, hắn nghe nói trong khoảng thời gian này Cả Rèn hành động. Tại xạ hít đi khe núi trong khoảng thời gian này, hắn một mực mạo dùng xạ hít danh nghĩa, liên lạc Y Dồn Nạ các nơi hàng đường, dựa vào đệ thấp giá cả từng bước xâm chiếm thị trường, nhu đồ độc quyền. Y Dồn Nạ bị bức phải không thể không tiếp chiêu, vừa đội vàng lâm vào giá cả đánh răng co, vừa đội vàng điều động nhân thủ phản kích xạ hít dưới cờ thương hội. Chờ nàng bị giá cả chiến kéo đến sức đầu mẹ chán, lại ham sâu cùng xạ hít thủ hạ thương hội rằng có không cách nào bước ra lúc, hắn mới âm thầm liên lạc cái kia chút ít người biết thương hội, lấy giá thấp đại lượng ăn Y Dồn Nạ vì hấp lại tài chính mà bán tháo thương phẩm. Chiêu này họa thủy đông dẫn dùng ngược lại là rất là khéo. Lý Nạ hừ cười, xạ hít trở về nếu là phát hiện nhà bị trộm không biết sẽ có cái gì đặc sắc biểu lộ đâu.
Ngươi hẳn là không nhìn thấy như thế biểu lộ.
Vỡ là kẻ không có nói như vậy. Dù sao xạ hít giờ phút này đã bị vĩnh viễn mai táng khắp nơi sâu không thấy đáy trong cái khe. Bất quá, cũng có trách Y Dồn Nạ trong khoảng thời gian này sẽ vội vã tìm đến mình. Cả Rèn tốc độ thế mà lại nhanh như vậy, là bởi vì liệu định mình không tại lãnh địa sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 378, ẩn nút chương 378, ẩn nút xạ hít đã chết ta.
Lý Nạ nắm nuốt trắng non cái cằm, khó trách Cả Rèn trong khoảng thời gian này hoàn toàn kéo xuống ngụy trang bắt đầu quyết đoán đi sự tình. Xạ hít tin chết truyền đạt nhanh chóng như vậy cũng không hợp lý bở là kẻ trầm giọng, Cả Rèn hẳn là từ ngay từ đầu không có ý định để hắn trở về. Thật là một cái âm hiểm gia hỏa. Khi ở nhất miệng, lúc ấy tại tiệc tối thời điểm đã cảm thấy hắn cười cho người ta rất không thoải mái cảm giác. Lý Nạ suy tư một hồi, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn biến số, tiếp xuống đầu tiên muốn ứng đối chính là gia tộc hội nghị. Điểm ấy ngươi có nắm chắc không?
Vỡ là kẻ lắc đầu, mong muốn thông qua bỏ phiếu đến thắng được cũng không hiện thực, một phương diện ta cũng không có đầy đủ uy tín, mặt khác Cả Rèn hẳn là cũng sẽ không cho loại này cơ hội.
Ân, xác thực. Trong khoảng thời gian này Cả Rèn một mực đang bí mật lung lạc nhà tợ sĩ vạn cái khác chi thứ thành viên, lại thêm xạ hịt sau khi chết tất cả tài nguyên đều rơi xuống Cả Rèn trong tay, vốn nên phụ thuộc xạ hịt thành viên chuyện đương nhiên đất sẽ đầu nhập vào hắn. Nói xong, Lý Nạ đem một phần danh sách tên người đưa tới, phía trên này là Cả Rèn mấy ngày nay gặp qua nhà tợ sĩ vạn chi thứ thành viên danh sách. Vỡ là kẻ tiếp nhận, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít tên, lông mày vô ý thức nhíu một cái, nhiều như vậy.
Lý Nạ gật đầu.
Hơn nữa còn đều là tự thân đi làm, mấy ngày nay hắn cơ hồ liền không có dừng lại qua, phụ trách người theo dõi nhưng gặp không may không ý tội. Thì ở đụng qua đầu nhìn một chút, xem ra hắn xác thực phi thường cấp bách, nên nói là dự định đập nồi dìm thuyền sao.
Lý Nạ gật đầu, xem ra xác thực có cái này ý tứ.
Hắn cơ hồ cho mỗi một cái đều mở ra không ít thù lao. Sa Hít phải biết hắn như thế tiêu xài từ nhiều năm qua vất vả để giành được gia nghiệp, không biết có hay không tức giận sống lại.
Vỡ là kẻ nhìn xem trên danh sách tên suy tư một hồi, sau đó liền trực tiếp gây đôi thu bảo.
Đã bảng chi thành viên đã không có chỗ xuống tay, như vậy thì chỉ có thể từ hạch tâm bắt tay vào làm chuẩn bị. Đế quốc điều lệ quy định bên trong, quý tộc gia tộc nội bộ tuyển cử, chủ yếu là từ hạch tâm thành viên tìm tới phiếu, mà chỉ có tại xuất hiện số phiếu giống nhau hoặc gần lúc mới sẽ khai thác bảng chi thành viên ý kiến. Bởi vì ở trong đêm,
gia tộc thì tương đương với trong trò chơi phổ biến, tổ chức, rất nhiều có sáng tạo kiến phát triển gia tộc khuynh hướng người chơi đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi đón lấy nhiệm vụ chi nhánh đến thu hoạch được nở tờ cờ độ thiệt cảm. Lina suy tư một hồi, tình huống trước mắt, lúc lạc ý rồn nà mặc dù là ổn thỏa nhất biện pháp đối phó, bất quá. Lina nhếch miệng, lấy nàng tính cách đoán chừng chưa chắc sẽ cam nguyện phụ thuộc vào ngươi. Nàng tại mậu dịch lên xong toàn bộ như là cái con nhím như thế, cái kia cường thế tính cách chỉ cần là không hợp tâm ý của nàng liền sẽ trực tiếp đâm bị thương ngươi. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thẻ đánh bạc, tạm thời vẫn là có thể thử một lần. Vì Trạch Sở đã từng nói, mấy ngày nay ý rồn nạ không chỉ một lần vội va đến tìm kiếm mình, nhìn ra được nàng hẳn là gặp phải phiền toái không nhỏ. Suy đoán đối phương hẳn là cũng có phương diện này mục đích. Cái kia. Kỳ thật còn có một cái càng thêm trực tiếp hữu hiệu phương pháp, không phải sao? Lời này vừa nói ra, Bỡ Lạc Kệ cùng Lina nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hữu Ở. Hữu Ở ngẩng đầu lộ ra hồn nhiên mà ngây thơ ánh mắt, chỉ cần người trong cuộc biến mất, như vậy vấn đề chẳng phải đều giải quyết sao? Bỡ Lạc Kệ, Lina, rất khó tưởng tượng cái này băng lãnh chữ viết là từ ở trong miệng nói ra. Xem ra về sau có cần phải lại xác nhận một chút giờ dạ cụ là ma lực không có đối nàng tâm tính sinh ra ảnh hưởng. Nói thực ra, điểm này ta xác thực cân nhắc qua. Lina thở dài, trung thực giải thích nói, bất quá bây giờ hắn danh tiếng đang nổi, với lại cũng chính thức hướng hoàng thành bên kia cung cấp tự tiến cử sách. Nếu như hắn đột nhiên biến mất, như vậy vô luận là Bỡ Lạc Kệ vẫn là ý rồn nạ đều sẽ bị áp đi không chịu nhận định kỳ điều tra. Đế quốc ở phương diện này có minh xác quy định. Đơn giản tới nói, đây là một loại tự bạo phương pháp. Dạng này a, Hiểu Ở gật đầu, xin lỗi, ta không hiểu rõ lắm cái này chút đồ vật. Không sao Hiểu Ở, Bỡ Lạc Kệ an ủi nàng, đây quả thật là cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp đối phó. Tại thật sự là bạn bất đắc dĩ đối thời điểm áp dụng. Ân, ta có thể giúp một tay. Hiểu Ở dùng sức nhẹ gật đầu. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này nàng một mực ở nhờ tại Bỡ Lạc Kệ trong nhà, lại bởi vì không có làm ra cái gì đối Bỡ Lạc Kệ có trợ giúp chuyện mà ảo não. Thương lượng qua về sau, Bỡ Lạc Kệ để bị Trạch Sở phái người đi cho ý rồn nạ đưa đi lời nhắn nước đối phương ngày mai đi vào biệt thự tụ lại. Ở trước đó, vẫn là trước đem đối phương cắm ở nơi này ánh mắt giải quyết đi. Bỡ Lạc Kệ nói ra. Bóng đêm như mực, nhà tợ sĩ vạn tường viện trong bóng tối, nặng nghề tuyết động bên trên, mấy cái bọc lấy áo choàng đen bóng dáng chính nín hơi ở nút, hình bóng dung nhập hắc ám âm thầm cổ động. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm lầu chính lầu 2 thư phòng đèn đuốc. Trước mắt đã có thể xác định, Bỡ Lạc Kệ đã về tới biệt thự, từ sau lúc đó không còn ra ngoài qua. Cầm đầu hình bóng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử, đại nhân bên kia nói thế nào? Đối phương hạ giọng, đại nhân chỉ là phân phó tiếp tục giám thị, một khi đối phương có bất kỳ động tĩnh liền muốn lập tức báo cáo. Biết. Hình bóng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, "Uy, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm điểm." "Uy, ngươi đi đâu?" Hình bóng hơi hoạt động một chút đã cứng ngắc cánh tay, "Xách," nói nhẹ nhõm. Cái này trời đang rất lạnh cả ngày ghé vào nơi này không động đậy ai chịu nổi. Hắn trà sát cóng đến biến thành hồng tay, hướng phía rừng chỗ sâu chép miệng, qua bên kia giải cái tay, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt, rất nhanh liền trở về. Đồng bạn không có hỏi nhiều nữa, chỉ là bực bội cuốn chặt lấy áo choàng, ánh mắt một lần nữa khóa chặt biệt thự phương hướng. Gió lạnh vòng quanh lá khô lướt qua trong rừng, phát ra như nước nở tiếng vang, thời gian từng điểm trôi qua, một giờ trôi qua, bóng đen kia vẫn không có trở về. Nam nhân lại một lần nhịn không được quay đầu nhìn về phía cái kia yên tĩnh rừng. Dần dần, trong lòng dần dần dâng lên một chút bất an. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sợ hãi, nắm chặt bên hông dao găm, hóp lưng lại như mèo chui vào rừng. Chốt ở tuyết rơi lá khô tại dưới chân phát ra nhỏ vụn tiếng vang, gió lạnh rót vào cổ áo, còn đến hắn hàm răng run lên. Hắn hạ giọng nhỏ giọng kêu gọi đối phương, lần theo đối phương rời đi phương hướng tìm tòi, càng đi vào trong rừng càng lộ ra tĩnh mịch, liền tiếng gió đều phảng phất bị thôn vệ. Đột nhiên, phía trước trong bụi cây truyền đến một tiếng cực nhẹ răng rắc âm thanh, giống như là nhánh cây bị đập gãy. Trong lòng nam nhân siết chặt, đột nhiên dừng bước, đang muốn quát hỏi, lại đột nhiên đối đầu một đôi đỏ tươi đôi mắt, trong đêm tối phá lệ khôn khéo. Trong nháy mắt, hắn vô ý thức dùng mình một cái. Hắn vừa muốn đưa tay sờ về phía bên hông vũ khí, một cô mang theo hàn ý gió đã đập vào mặt. Động tác của đối phương nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, cơ hồ không cho hắn người bất kỳ phản ứng nào chỗ trống. Đầu ngón tay chưa chạm đến chôi đao, phần gáy liền truyền đến một trận tinh chuẩn đánh mạnh, lực đạo không lớn lại trực kích yếu hại. Nam nhân trước mắt đống nhiên tối đen, đỏ tươi phấn mắt giống cuối cùng dừng lại hình tượng, sau đó liền toàn thân mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khi ở vỗ tay một cái, đối sau lưng nói ra, đều giải quyết. Vỡ là kệ từ một bên trong bóng tối đi ra. Khi ở đá trên mặt đất đổ vào tuyết bên trong gia hỏa, bọn gia hỏa này trong đó mạnh nhất thực lực cũng bất quá là cấp thấp ma pháp sư. Có thể bị thân là trung cấp ma pháp sư bị Trạch Sở phát giác được, như vậy thì mang ý nghĩa thực lực của đối phương cũng không đột xuất. Cả rèn thật tìm dạng này một đám gà mờ. Vỡ là kẻ ngồi xuống, đưa tay gỡ ra đối phương che ở trên mặt khăn che mặt, cẩn thận quan sát một phen. Trước mang về đi. Coi như là đưa cho ý rồn nạ lễ vật. Khi ở sửng sốt một chút, lời này là có ý gì? Vỡ là kẻ cười cười, không nói gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 379, sụp đổ ý rồn nạ chương 379, sụp đổ ý rồn nạ gặp ngươi một mặt thật đúng là khó, tuổi quá trẻ liền học ngươi cái kia tự đại lao cha bảy lên giá đỡ tới. Trong phòng tiếp khách, nữ nhân ôm nghi ngờ một mặt bất mãn nhìn xem ngồi tại đối diện chậm chạp uống trà Bỡ Lạc Kệ. "Xin lỗi cô, một đoạn thời gian trước một mực đang bể bộn nhiều việc hiểu rõ chuyện trong nhà vụ, ngài cũng biết, ta phần lớn thời gian một mực đang bên dưới học viện sĩ ác, cho nên tiếp nhận vẫn cần một chút thời gian. Ý đến, ngươi rốt cuộc tại hay không tại biệt thự chính ngươi trong lòng rõ ràng." Vỡ Lạ Kệ cười cười không nói. Nhưng có một chút ngươi nói tuy không tệ. Y Dồn Nạ hừ lạnh một tiếng, đã không hiểu rõ chẳng bằng trực tiếp giao ra, sau đó chuyên tâm ngẫm lại hẳn là làm sao đem chứng nhận tốt nghiệp đoạt tới tay bên trong. Cảm ơn ngài đưa ra đề nghị, ta sẽ đặt vào cân nhắc phạm vi. A, dối trá tiểu tử. Y Dồn Nạ híp mắt nhìn xem Vỡ Lạ Kệ, nhìn ngươi bình tĩnh như vậy tựa hồ là còn không có làm rõ ràng thế cục. Ngươi sẽ không cho rằng đạt được cái kia gọi Lina tiểu cô nương trợ giúp liền có thể bước vàng ra chủ một vị đi. Y Dồn Nạ nhíu mày nhìn xem Vợ Lạ Kệ, nhà mộ ruột cuối cùng chỉ là nhà ông bà ngoại, cho dù có thể cung cấp lại nhiều trợ giúp cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là làm là phần ngoài tài nguyên. Gặp Vợ Lạ Kệ vẫn như cũng là hứng hờ uống trà, Y Dồn Nạ trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác buồn bực. Ngươi rốt cuộc là không có lý giải ta ý tứ vẫn là đơn thuần đầu óc chi độn. Vì sao a một điểm phản ứng đều không có? Gặp Y Dồn Nạ một mặt đội vàng sao động, Vợ Lạ Kệ lúc này mới không nhanh không chậm đặt chén trà xuống. Ta cho rằng ngài nói rất có đạo lý, cho nên ta dự định từ bỏ. Đã ngươi rõ ràng, như vậy thì cái gì? Y Dồn Nạ nghẹn ngào kêu sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, một lần cho là lỗ tai mình ra đáng chết ảo giác. Ta vừa mới phải nói qua, ta sẽ đầy đủ cân nhắc ý kiến của ngài. Vỡ Lạ Kệ thái độ thành khẩn, từ bỏ nhà vợ sĩ vạn công việc chuyên tâm đầu nhập học thuật nghiên cứu với ta mà nói đúng là rất có sức hấp dẫn lựa chọn. Chỗ, cho nên ngươi đây là dự định trực tiếp từ bỏ. Lần này trực tiếp bị Y Dồn Nạ làm sẽ không, cũng là không tính là trực tiếp từ bỏ. Vỡ Lạ Kệ vô tội gãi gãi đầu, với lại cả rèn cũng đưa ra với ta mà nói đầy đủ mê người thẻ đánh bạc, với tư cách trao đổi bèn bèn chỉ là ở gia tộc trong hội nghị ném hắn một phiếu. Ngươi đáp ứng? Y Dồn Nạ nghẹn ngào hô, một bàn tay vỗ lên bàn một tiếng vang thật lớn. Còn không có. Vỡ Lạ Kệ thành thật nói, ta cùng hắn đưa ra phải cần một khoảng thời gian cân nhắc. Ý chỉ là để hắn hơi đề cao một điểm thẻ đánh bạc. Nghe lấy Vỡ Lạ Kệ giải thích, Y Dồn Nạ miệng hé ra hợp lại không phát ra thanh âm nào tới. Cả người hắn đều ở vào choáng váng trạng thái. Không phải, cái này từ bỏ. Rõ ràng trước đó tại tiệc tối bên trên ra hết danh tiếng biểu hiện bộc lộ tài năng, hiện tại cái này khuất phục. Trên đường tới nàng không ngừng diễn thử qua một loại khả năng sẽ phát sinh tình huống cùng với Bợ Lạ Kệ đàm phán đối thoại, thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng dùng đầy đủ uy áp cùng điều kiện đến lợi dụng Bợ Lạ Kệ đảo hướng phía bên mình. Nhưng trong dự đoán kịch liệt đàm phán còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bản ý của mình chính là tới lôi kéo đối phương. Nhưng nếu như tiểu tử này nếu là thật thối lui ra khỏi, như vậy mình cũng tại cạ rèn trong tay không chống được bao nhiêu thời gian. Ngươi thật cam nguyện cứ như vậy từ bỏ? Bợ Lạ Kệ gật đầu. Không có cái gì không bỏ xuống được. Thế nhưng là ngươi phải biết. Y Dồn Nạ mở ra tay, vội vàng nói, đây chính là cha ngươi vất vả vài chục năm thành quả. Ngươi biết năm đó hắn phí hết khí lực lớn đến đâu mới ngồi lên vị trí gia chủ sao? Vỡ Lạ Kệ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút trong suốt mơ màng. Thế nhưng là cái kia có quan hệ gì tới ta? Cơ dễ ít là cơ dễ ít, ta là ta. Mỗi một đời gia chủ đều là bầu bằng phiếu đi ra, cũng không có kế thừa chế cái này nói chuyện. Vỡ Lạ Kệ bày ra tay, một mặt không quan trọng, với lại đã cả rèn kế thừa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không có tất yếu huyên nào rất khó coi không phải sao? Còn không bằng cầm chỗ tốt an tâm lui khỏi vị trí phía sau. Ngươi, ta, không phải. Y Dồn Nạ trong lúc nhất thời thật không biết muốn nói gì. Không phải, người này thật chẳng lẽ không có điểm mấu chốt sao? Y Dồn Nạ bưng lên trên bàn uống trà một ngụm, cố gắng điều chỉnh để cho mình hô hấp suôn sẻ xuống tới, đồng thời ngăn chặn trong lòng đem trà dội về đối phương xúc động. Nói thực ra, ngươi thay vì để phiếu đầu cho cả rèn, không bằng cải thành nhìn về phía ta. Ân. Hắn đáp ứng ngươi điều kiện ta cũng có thể đáp ứng ngươi, với lại, so với cái kia huyết mạch không thuần con riêng, giữa chúng ta huyết mạch ràng buộc còn muốn càng thân cận một điểm, không phải sao? Y Dồn Nạ nhìn Vỡ Lạ Kệ, cái sau cứ như vậy trợn tròn mắt không nói tiếng nào nhìn xem nàng. Tốt ta, hàn huyên với ngươi thân tình quả thực là nói vậy. Y Dồn Nạ bực bội nắm lấy đầu tóc. Quên kẻ trước mắt này không có điểm mấu chốt, càng chưa nói cái gì bận tâm thân tình loại hình. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Người đến lại là Y Dồn Nạ tùy tùng. Làm cái gì? Y Dồn Nạ bực bội trừng mắt về phía hắn. Tuy tung bị nàng một tiếng quát lớn lại thêm giờ phút này đối phương bộ đáng làm đến giật nảy mình. Thời khắc này Y Dồn Nạ nguyên bản trải bớt tốt đầu tóc bởi vì càng không ngừng cào mà nổ lên, để nàng cả người để lộ ra một cố gần như điên cuồng điên cảm giác. Cái kia, đại nhân, có một ít chuyện khẩn cấp. Chuyện gì gấp gáp như vậy, liền không thể chờ ta xử lý xong chuyện bên này sao? Ta dưỡng các ngươi là dùng làm gì? Chuyện gì đều muốn ta đến từng cái xử lý. Nhìn ra được, Y Dồn Nạ thời khắc này trạng thái đã hỏng bét tấu. Mặc dù trong miệng mắng lấy, nhưng nàng vẫn là đứng người lên đi theo ra ngoài. Trước khi đi nàng tức giận chừng Bợ Lạ Kệ một chút. Thời khắc này trên ghế salon cũng chỉ còn lại có Bợ Lạ Kệ một người. Ngồi tại trên ghế salon, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ầm. Sau một lúc lâu, cửa phòng bị to lớn khí lực đống nhiên đẩy ra. Ý Dồn Nạ khí thế trùng trùng đi đến trước mặt hắn. Bợ Lạ Kệ nhìn đối phương cái kia cơ hồ một giây sau liền sẽ bạo phát mặt, cô, làm sao? Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng liền trực tiếp bị đối phương bắt lấy hắn bả vai gắt gao đè lại, câm miệng ngươi lại. Sau đó cho ta trung thực nghe lấy, tại ta nói xong trước đó không cho phép mở miệng. Y Dồn Nạ hít sâu một hơi, tựa hồ là đang điều chỉnh cảm xúc sau đó chậm rãi mở miệng, "Ngươi nghe kỹ cho ta, ta sẽ giúp ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, sau đó ngươi cho ta đàng hoàng đem hắn nói ra điều kiện bắt bỏ. Sau đó để cái kia tên đáng chết có bao xa lăn bao xa, không cho phép phản bác. Đây là trước mắt duy nhất biện pháp đối phó. Phiền phức dùng ngươi cái kia gì xét đầu suy nghĩ thật kỹ, chờ hắn ngồi lên gia chủ đối vị trí sẽ đối đại như thế nào với thân là gia chủ đời trước họ hàng gần chúng ta." Nói một hơi, Y Dồn Nạ ngực mãnh liệt phập phồng, buông tay ra đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Thằng đến hô hấp vương vức, gặp Bỡ Lạ Kệ không có trả lời, nàng khóa chặt lông mày, uy, cho điểm phản hồi. Ta đã có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như ngươi dám cự tuyệt ta thể, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Bỡ Lạ Kệ nghiêng đầu một chút, ngài nguyện ý đem phiếu đầu cho ta. Cái này nghe cũng không có cái gì lực thuyết phục. Đường cao hưng quá sớm, đây cũng là có điều kiện. Bình tĩnh trở lại, Y Dồn Nạ sâu kín thở dài, lẩm bẩm, ta nhất định là muốn điên rồi. Thế mà nhất định phải tại một cái tiểu nhân cùng một kẻ ngu ngốc chúng tuyển một cái. Ngươi hãy nghe cho kỹ, số phiếu ta có thể đầu cho ngươi, nhưng đến lúc đó ta có cái yêu cầu. Gia tộc mậu dịch quyền chủ đạo, nhất định phải giao cho trên tay của ta. Cùng sau này gia tộc bất kỳ quyết sách nhất định phải hỏi đến ý kiến của ta. Mặc dù nguyên bản cũng không định sách điểm này, nhưng là ta sợ ngươi cái này ngu ngốc đem gia tộc mang lên đi hướng xong đời con đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 380, cả rèn chương 380, cả rèn uy. Cân nhắc thế nào? Y Dồn Nạ vội vàng sao động mà nhìn chằm chằm vào đối diện Bỡ Lạc Kệ, ngươi sẽ không phải đến bây giờ còn hồn nhiên cho rằng tại Cạ Dẹn lên làm gia chủ sau sẽ dựa theo ước định buông tha ngươi đi. Hắn chính là cái trần trụi tiểu nhân. Túi đầu suy tư sau một lúc lâu, Bỡ Lạc Kệ chậm rãi gật đầu, hai điểm này đều không có vấn đề. Trước kia mậu dịch quyền chủ đạo một mực là từ cờ rễ ít mưa Y Dồn Nạ cùng hưởng, điểm này tương đương với duy trì nguyên trạng không thay đổi. Về phần gia tộc quyết sách, mặc dù đối phương có thể thông qua chính đáng lý do can thiệp, nhưng là cuối cùng quyết đấu sách quyền như cũ sẽ ở trong tay mình, điểm này là không cách nào thay đổi. Bỡ Lạc Kệ nâng chung trà lên, nhưng không nghĩ tới cô câu ngươi sẽ nguyện ý đứng tại ta bên này. Có sự giúp đỡ của ngài để cho ta hơi có một chút lòng tin. Y Dồn Nạ nhếch miệng, ít đến, cho dù để cho ta mở một con mắt nhắm một con mắt đưa tay giúp ngươi, cũng tốt hơn đem gia tộc giao cho một cái không lên được mặt bản con riêng. Bỡ Lạc Kệ gật đầu, sau đó la lên bị trải sở, sau đó ở bên thai của nàng phân phó thứ gì, chỉ thấy bị trải sở gật đầu rời đi. Sau một lúc lâu, cửa phòng lần nữa đẩy ra, bị trải sở ra hiệu nữ buộc kéo lấy hai nam nhân đi đến. Nhìn xem bị áp giải đi lên mấy tên, Y Dồn Nạ mặt lộ không hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là ta cho ngài thành ý. Y Dồn Nạ nhìn xem nằm trên mặt đất bị ngăn chặn miệng cùng hai đầu khu cô kén ra hỏa, nhíu nhíu mày lại. Cạ Dẹn thủ hạ. Ân. Y Dồn Nạ nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, sau đó hừ cười một tiếng, cho nên ngươi đây là dự định đem phiền phức vung cho ta. Vỡ là kẻ nhún nhún vai, thuyết pháp này không quá chuẩn xác, ta bắt người, ngươi đến xử lý, cái này sẽ để cho Cạ Dẹn nhìn thấy ngươi ta ở giữa liên minh. Ha ha. Y Dồn Nạ không có lại nói cái gì, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem hai người này kéo xuống. Nắm chặt thời gian đem khế ước mô phỏng tốt. Y Dồn Nạ không quá tin tưởng nhìn Bỡ Lạc Kệ một chút, sau đó liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Tự nhiên, Bỡ Lạc Kệ cười cười. Tại Y Dồn Nạ rời đi sau đó không bao lâu, cửa phòng đóng chặt lại lần nữa bị đẩy ra. Lý Nạ mang theo câu lên khỏe miệng đi đến, hiệu quả xem ra rất không tệ. Ân, phải nắm chặt thời gian định ra điều lệ đưa qua, để tránh sau đó đối phương kịp phản ứng. Lý Nạ tại Bỡ Lạc Kệ bên người ngồi, cười nói, yên tâm đi, một chốc một lát nàng đoán chừng cũng sẽ không rút ra thân tới. Thủ hạ người số lớn yêu cầu rời trước đoán chừng cũng có đủ hắn đau đầu, nhưng kịp phản ứng là chuyện sớm hay muộn. Lý Nạ che miệng cười khẽ, cũng hưởng cho ngươi nghĩ ra, thế mà lấy cả rèn danh nghĩa trực tiếp đại quy mô đi đào Y Dồn Nạ thủ hạ thương hội người, như thế trắng trợn hành vi cũng khó trách nàng sẽ như vậy tức giận. Vỡ là kẻ lắc đầu, bất quá là từ trên thân cả rèn học được. Đã đào đi bao nhiêu? Đại khái chừng 30 người, trong đó 8 cái đều là có 10 năm trở lên tuổi nghề, rất am hiểu quản sổ sách đối thương hội tầm quản lý mặt cũng rất có kinh nghiệm. Lý Nạ nói ra, cũng may mà cả rèn bên kia gây áp lực, khiến cho hiện tại Y Dồn Nạ dưới cờ thương hội rất nhiều đều đã xuất hiện thiếu hàng hiện tượng, huyên náo lòng người bàng hoàng. Vỡ là kẻ gật đầu. Tạm thời trước đem bọn hắn an trí tại các ngươi bên kia đi, chờ cái này bên cạnh chuyện giải quyết sau lại đem bọn hắn an bài liền tốt. Vỡ là kẻ đứng người lên hơi hoạt động một chút tay chân, đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, lợi như vậy gia tộc hội nghị bên kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Thấu xương gió lạnh trong nháy mắt lôi cuốn lấy nhỏ vụ đông tuyết tràn vào, mang theo băng tuyết đặc thù ướt át ý lạnh, hung hăng nhào vào trên mặt hắn. Hắn vô ý thức meo lại mắt, sinh ra kẽ hở bên trên rất nhanh lây dính nhỏ vụ bạc tuyết, theo gọi ra một ngụm nhiệt khí, trong lồng ngực hút vào không khí lạnh để đầu não đống nhiên tỉnh táo. Tiếp xuống liền nên nghĩ biện pháp xử lý cả rèn. Sa Kịt trong biệt thự, kéo nhìn xem ngồi tại trên ghế salon chính thành thơi tự tại lung lay trong tay rượu nho thanh niên. Người của ngươi an bài bị Bỡ Lạc Kệ bắt bao đưa cho Y Dồn Nạ. Cạ Dẹn xuyên thấu qua tinh thể bóng ánh chất lỏng màu đỏ nhìn xem lò sưởi trong tường bên trong cháy hừng hực hỏa diễm. Ngươi nói Y Dồn Nạ đi tìm Bỡ Lạc Kệ, nay cũng có chút ý tứ, ta không tin nàng sẽ nguyện ý đem cơ hội chắp tay để cho người khác. Nhưng nàng tựa hồ đem ngươi chạy tới theo dõi người mang đi. Mấy tên kia vốn chỉ là ngụy trang. Cạ Dẹn đây không thèm để ý, hắn ngược lại là giúp tới ta không nhỏ bận điệu. Mặc dù mua được cùng Sa Hịt đồng hành mấy cái hộ vệ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là chết ở trong tay của hắn. Chỉ là đáng tiếc lúc ấy không có đem hắn cùng một chỗ lưu tại cái kia đáy vực bên dưới. Kẹo tông một trận, cái kia muốn đối hắn ra tay sao? Không cần, cũng không tốt động. Cạ Dẹn ưu nhã nhấp một miếng rượu, nhà hắn cái kia nữ bộc trưởng rất khó giải quyết. Lại thêm cái kia gọi là ở nữ nhân, ngươi quên lúc ấy tại tiệc tối lúc tình huống sao? Kẹo không nói gì. Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ đến lúc ấy nữ nhân kia tại tiệc tối lúc chỗ cho thấy bị áp. Cái kia để cho người ta cảm giác hít thở không thông hắn hiện tại vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia chút bảng chi đám gia hỏa nói thế nào? Đã lung lạc không ít. Bất quá vẫn là có một ít cờ rễ ịt cựu thần nhóm cự tuyệt gặp mặt, hoặc là lấy hắn các loại lý do từ chối, đoán chừng là nghĩ lại quan sát một cái thế cục. A, ánh lửa chiếu rọi, Cạ Dẹn mỉm cười trên mặt lộ ra một chút không dễ lộ ra băng lãnh. Nói cho bọn họ, không cần luôn luôn nghĩ đến tiếp tục quan sát, dễ hoa trên gấm bệnh viện so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cơ Dệ Ít cùng Sa Hịt đều đã chết rồi, ý dồn nạ cái kia mắc có vội vàng sao động chứng nữ nhân cũng không chống được bao nhiêu, không có khả năng lại nhấc lên cái gì sóng lửa tới. Cạ Dẹn hít sâu một hơi, trong mắt ánh mắt hơi trầm xuống, hiện tại duy nhất biến số là Bờ Lạc Kẻ, không thể không nói, biểu hiện của hắn đúng là ngoài dự liệu của ta. Đúng lúc này, một trận nhẹ cạn tiếng bước chân truyền đến, Cạ Dẹn bưng chén rượu tay có chút dừng lại. Một ngụm đem chén rượu bên trong chất lỏng uống sạch sau, hắn lôi kéo áo khoác chậm rãi đứng người lên, đối nơi thang lầu lộ ra một bộ hồn nhiên dáng tươi cười. "Mẹ, ngài làm sao xuống?" Thang lầu chỗ góc của ấm áp ánh sáng khắp xuống tới, phát họa ra nữ nhân chậm rãi xuống lầu bóng dáng. Phu nhân ước chừng hơn 40 tuổi, bên tóc mai sợi tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, mấy sợi tóc rối bị ánh nến nhuộm thành vàng nhạt, nổi bật lên tấm kia mặt trứng nông càng dịu dàng. "Cạ Dẹn." Nữ phu nhân nhìn xem hắn, do dự bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Thế nào mẹ, là có vấn đề gì không? Là ở không quen?" Có gì cần trực tiếp cùng nữ bộc nói liền tốt nha. Cạ Dẹn mang trên mặt lo lắng. Không có, nơi này cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngược lại ở có chút không quá thói quen đây. Phu nhân cười, mang trên mặt hiền từ. Mẹ, cái này vốn là ngươi hẳn là hưởng thụ. Yên tâm thoải mái một điểm, đây bất quá là đối với ngài thua thiệt một điểm không có ý nghĩa đền bù mà thôi. Ừm. Phu nhân không có trả lời, cúi đầu tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Sau một lúc lâu, nàng dương mắt nhìn về phía Cạ Dẹn, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp cảm xúc. Cạ Dẹn, ngươi cùng ta nói thật. Tiên sinh Sa Hịt có phải hay không là ngươi hại? Cạ Dẹn nụ cười trên mặt toát ra một chút vô tội, mẹ ngài không nên hoài nghi ta, tiên sinh Sa Hịt là ngoài ý muốn chết bởi đổ sụp sự kiện, điểm này đã được đến nghiệm chứng. Với lại ta rất cảm kích tiên sinh Sa Hịt tại thời điểm mấu chốt kéo chúng ta một thành, ta làm sao có thể làm ra dạng này lấy oán trả ơn chuyện đâu. Ngài là từ ai trong miệng nghe nói cái gì sao? Nghe được Cạ Dẹn giải thích, phu nhân lúc này mới hơi thở dài một hơi, không có gì, chỉ là ở tại Sa Hịt học tiên sinh biệt thự luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thoải mái tinh thần, mẹ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cạ Dẹn nhỏ giọng an ủi. Phu nhân gật đầu không tiếp tục nói cái gì. Đưa mắt nhìn phu nhân chậm rãi đi lên lầu bậc thang, Cạ Dẹn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. "Uy, Kẹo." "Ân." "Thừa cơ hội này đem nơi này nữ buộc đổi một nhóm đi." Một bên Kẹo gật đầu. Cạ Dẹn nụ cười trên mặt ẩn ẩn để lộ ra một loại tàn khốc băng lãnh, xử lý khiêm tốn một chút, đừng lại để mẹ phát giác dị thường. "Rõ ràng." "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 381, kỳ sèn chương 381, kỳ sèn đụng ra ép qua bao trùm tại tuyết động hạ lá mục, phát ra nhỏ vụn sản sạt âm thanh, dây đặc rừng, cây rút đi xanh um, trần trụi ra cứng cáp thân cảnh. Giống vô số chỉ khô gầy móng nuốt vươn hướng màu xám trắng bầu trời. Cành cây ở giữa còn mang theo chưa hóa băng lăng, chiết xạ thảm đạm ánh sáng nhạt, đem mặt đất cắt chém thành pha tạp bóng tối. Không khí lạnh tấu xương, lôi cuốn lấy lá thông lạnh lẽo khí tức, hút vào phế phủ lúc phảng phất mang theo vụ băng, còn đến người chót mũi biến thành hồng, mặt tuyết bên trên lưu lại tiếp theo hàng sâu cạn không giống nhau dấu chân. Khi ở vuốt vuốt đỏ rực mũi, đối tay hô hai cái nhiệt khí, vì sao lại sống ở một nơi như thế này đâu? Dựa theo kỳ Spen lão gia thuyết pháp, dạng này có thể miễn ở người khác quấy rầy. Vì chợt sở dẫn theo loại sách tay dương hành lý ở phía trước vì Bờ Lạc Kẻ cùng ở dẫn đường. Khi ở chống chống miệng, cẩn thận chú ý đến dưới chân không bị trượt chân, vậy cũng không đến mức trực tiếp làm ẩn cư một bộ này a. Nếu là có chuyện muốn chạy rất xa đường a. Trên thực tế cũng không tồn tại loại này thuyết pháp. Vì chợt sở giải thích nói, bởi vì kỳ Spen lao ra cơ bản từ trước tới giờ không hưởng ứng gia tộc hiệu triệu, cũng sẽ không tham gia gia tộc bất kỳ hoạt động gì hoặc là hội nghị. A, nói như vậy lần trước tiệc tối thời điểm hắn cũng không có xuất hiện sao? Bị chật sờ gật đầu, không chỉ như vậy, ngay cả lúc ấy gia tộc tấn thăng bá tước tiệc rượu hắn cũng không nhìn thẳng Cờ Dễ Ịt lao ra mời. Thật hay giả? Hiệu ở lẩm bẩm nói. Nói như thế nào đây? Bị chật sờ suy nghĩ một chút, nên nói kỳ Spen lao ra tính cách có chút đặc biệt sao? Đại khái là bởi vì chán ghét trong gia tộc các loại lục đục với nhau, dù sao kỳ Spen lao ra lúc tuổi còn trẻ liền thường xuyên lá hét muốn làm cái thợ săn đây. Nhưng nói thật, kỳ Spen lao ra mới có thể đúng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Mặc dù bản thân hắn không có phương diện kia ý nguyện, nhưng là ý dồn nạ tiểu thư mấy người như cũ thường xuyên cùng hắn âm thầm phân cao thấp. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho hắn nản lòng thoái chí quyết định triệt để rời khỏi. Dù sao lần trước gia chủ tuyển cử lúc, vọt thẳng đến lao gia chủ trước mặt khí thế trùng trùng cao điệu tuyên bố mình không muốn tham gia đời tiếp theo gia chủ tuyển cử, sau này càng sẽ không tham gia gia tộc bất luận cái gì hội nghị. Làm đến loại tình trạng này hoàn toàn chính là cắt đứt ta. Nói như vậy cũng là cực kỳ hình tượng, nhưng lão gia chủ ngay từ đầu vẫn là cự tuyệt yêu cầu của hắn, vì thế giữa hai người thậm chí bạo phát cái vã kịch liệt. Vì chợt sờ nhớ lại, có lẽ là bởi vì đối với mình cái kia cổ đại quá hạn em trai hoài niệm, cuối cùng vẫn là lao gia chủ lấy giữ lại hắn trong gia tộc ghế mà làm ra nhượng bộ. Khi ở nghi hoặc, đã hắn như thế chán ghét phiền phức, chúng ta đi tìm hắn thật có hiệu quả à? Thân là gia tộc hạch tâm một thành viên, trong tay hắn phiếu cực kỳ mấu chốt, với lại, vì chợt sờ nhìn Bờ Lạc Kẻ một chút, nếu như nói trong gia tộc còn có người nào có thể làm cho hắn trung thực kiên nhẫn nghe tới đôi câu lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Bờ Lạc Kẻ thiếu gia. A, khi ở kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Bờ Lạc Kẻ, kỳ Spen lao gia nói qua. Bỡ Lạc Kẻ thiếu gia là cái hồn nhiên em bé. Bỡ Lạc Kẻ túi đầu từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tại trong trí nhớ, Kỳ Spen là lao gia chủ em trai con một, tuổi tác bút so thân là lao út Cờ Dệ Ịt còn muốn nhỏ mấy tuổi. Nhưng không giống với Cờ Dệ Ịt ba người, mặc dù thân là hạch tâm thành viên, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không nhúng tay hỏi đến chuyện trong nhà vụ. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn thậm chí cũng không cho trong gia tộc bất luận kẻ nào sắc mặt tốt, vô luận là anh vẫn là chị, hắn luôn luôn treo một bộ không nhịn được biểu lộ. Nhưng hắn duy chỉ có đối Bợ Lạ Kệ rất có kiên nhẫn. Có lẽ là bởi vì Bợ Lạ Kệ là cái trần trụi ngớ ngẩn. Điểm này tại tràn ngập tâm kế nhà Đợ Sĩ Vạn đúng là khó được phẩm chất. Hắn ngẩng đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, gió tuyết đầy trời dệt thành chặt không lọt gió bạch mạc, hỗn loạn của một thân cảnh bọc lấy tuyết dày, liền hình dáng đều tại trong sương mù khói trắng trở nên mơ hồ. Mảnh này bị băng tuyết thôn vệ rừng rậm, mỗi một tấc đều lớn lên kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất như thế, đem giữa thiên địa tất cả sắc thái đều vò thành đơn điệu trắng. Với tư cách thân ở lãnh địa biên giới khu vực, nơi này xác thực làm được hiếm có người đặt chân điểm này. Nếu như không có một cái con đường quen thuộc người dẫn đầu, xác thực rất dễ dàng mất phương hướng. Không biết đi bộ gian nan đi lại bao lâu, dần dần, gió tuyết bỗng nhiên liễm chút, đầy trời bạch mang bên trong, một tòa nhà gỗ bỗng nhiên đụng vào tầm mắt. Nó ẩn nấp tại hai gốc cây tùng già ở giữa, gỗ thô bức tường bị thấm thành màu nâu đậm, che thật dày tuyết động, giống bọc tầng xóa tung áo lông trắng. Giờ phút này nóc nhà ống khói Lý Chính Lượn lờ dâng lên một sợi nhạt trắng khói, tại không khí lạnh bên trong chậm rãi tản ra, có chút lộ ra một chút ấm áp. Đi đến sân nhỏ trước, Bị Chặt Sở dừng bước lại, thiếu gia, thì ở tiểu thư mời trước chờ một lát, ta đi trước thông báo một tiếng. Bị Chặt Sở dẫm lên quét sạch qua vùng đất lạnh đi đến trước cửa gỗ, đầu ngón tay gõ tại thô ráp trên ván gỗ, thành khẩn hai tiếng nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong rừng phá lệ rõ ràng. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, một thân ảnh cao lớn phản quang mà ra. Đó là cái thân hình thẳng tắp trung niên nam nhân, dù cho mặc đơn giản vải thô áo đông, cũng khó nén thực chất bên trong thanh tuấn. Màu nâu đầm tóc dài tùy ý buộc ở sau, mấy sợi tóc rối rũ xuống trên trán, nổi bật lên mặt mày thâm thúy sắc bén. Bị Chặt Sở hơi hơi gật đầu, bởi vì có chút khoảng cách, cho nên nghe không rõ nói rồi thứ gì. Chỉ thấy Kỷ Sven trong mắt nhìn xem nàng, lông mày dần dần nhíu lên, nguyên bản liền lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt đường cong càng căng cứng, khóe miệng hướng phía dưới nhấp thành một đạo không vui đường cong. Hắn đưa tay bực bội vuốt vuốt mi tâm, đáy mắt không kiên nhẫn cơ hồ muốn tràn đi ra, thẳng đến Bị Chặt Sở có chút nghiêng đầu, đối phương thuận tầm mắt của nàng thấy được đứng tại cửa viện Bợ Lạc Kệ. Đột nhiên, nam nhân trên mặt không kiên nhẫn rút đi một chút, phút chốc thế mà nở một nụ cười, hướng phía Bợ Lạc Kệ bên này khoát tay áo. Bợ Lạc Kệ lúc này mới mang theo ở đi tới. "Chú Kỷ Sven, đã lâu không gặp." "Đúng là rất lâu không gặp, lần trước ngươi qua đây vẫn là đi xỉ ạt đến trường trước, ngược lại là lại cao lớn không ít." Thanh âm của nam nhân mang theo một chút tư tính, ánh mắt đảo qua bên cạnh hắn hữu ở, cái kia cùng cờ rễ ịt giống nhau đến mấy phần hình dáng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Trước tiến đến đi, vừa vặn ta đang nấu lá thông trà, tiến đến uống một chút đi." Cửa gỗ tại sau lưng khép lại, ngăn cách ngoài phòng gió tuyết cùng hàn ý, một cỗ hôn tạp lửa than ấm hương, lá thông mát lạnh cùng nhàn nhạt cho than khí tức đập vào mặt. Trong phòng không gian không lớn, bày biện cực giản lại lộ ra tường hòa, vách tường là chưa rèn luyện gỗ thô, trong khe hở lấp lấy quả khô, treo mấy chương hong khô thảo dược buộc cùng một tấm tợi sắc da thú. Vị trí gần cửa sổ bày biện một tấm thô ráp bàn gỗ, phối thêm hai cái thiếu góc chiếc ghế, trên bàn để đó một cái gốm chế ấm nước cùng mấy con khe thô bát sứ. Khí trời chết tiệt này thật đúng là ưa thích tác yêu, may mắn sớm chuẩn bị một chút vật liệu gỗ, không phải liền phải cùng trong rừng gấu ngựa cùng một chỗ sinh hoạt. Kỷ Sven ngồi xổm ở dùng tảng đá cùng bùn xây thành lò sưởi trong tường trước, phía trên mang lấy một bộ ấm sắt, hắn dùng côn sắt không ngừng mân mê lấy bên trong lửa than. Bợ Lạc Kệ, lần này lời nói làm sao ít như vậy? Trước kia mỗi lần vừa thấy mặt cũng đều phải cùng ta phản nàn cái này phản nàn cái kia. Bợ Lạc Kệ nhìn đối phương bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết hẳn là dùng dạng gì giọng điệu cùng đối phương mở miệng. Kỷ Sven dừng lại mân mê lửa than tay, ngồi dậy lúc, ấm sắt vừa lúc phát ra hừng hực sôi trào âm thanh, bạch khí thuận hồ nước tràn ra. Hắn tiện tay cầm lấy một bên thô bát sứ, dùng thìa gỗ múc nóng hổi lá thông trà, màu hổ phách cháo bột mang theo nhỏ vụn bọt đuổi, tại bát xuôi theo lắc ra đường con mở. Được rồi, không cần phải nói ta cũng biết. Kỷ Sven ngẩng đầu, lộ ra cười mịn, là vì trong tay của ta phiếu đến a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.